Chương 331, Kiến Thiên Thần Giáo giáo chủ chương 331, Kiến Thiên Thần Giáo giáo chủ Lâm Giang Niên mà nói, để cho Liễu Tố nao nao. Nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh dần dần lạnh lùng, ngươi không sợ chết? Đương nhiên sợ. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, lại hỏi, các ngươi vị giáo chủ kia, muốn giết ta không thành? Liễu Tố trầm mặc phút chốc, ánh mắt mê mang, ta không biết. Nàng đoán được giáo chủ muốn gặp Lâm Giang Niên mục đích, nhưng cũng không rõ ràng giáo chủ đến cùng có thể hay không đối với Lâm Giang Niên sinh ra uy hiếp. Cái này cũng là nàng do dự nguyên nhân. Nàng không dám hứa chắc. Ngươi cũng không biết, cái kia còn lo lắng cái gì? Lâm Giang Niên nhìn ra sự lo lắng của nàng. Liêu Tố không nói chuyện, trầm mặc. Nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt, hơi có chút phức tạp. Một lúc sau, nàng hít thở sâu một hơi, nói, không cần. Ngươi trên tay không có huyền dương đồ, đối với giáo chủ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ngươi thấy hắn, ngược lại đối với ngươi rất bất lợi. Cuối cùng, nàng vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã làm xong lựa chọn. Vậy còn ngươi? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Liêu Tố ánh mắt ngưng lại, không nói chuyện. Giáo chủ của các ngươi nhường người đem ta mang về, ngươi không làm được. Giáo chủ của các ngươi sẽ xử phạt ngươi sao? Lâm Giang Niên ngữ khí nhu hòa hỏi. Liêu Tô ánh mắt hơi hơi rời, nói, sẽ không. Coi là thật. Ta là Thiên Thần Giáo thánh nữ, giáo chủ sẽ không tổn thương ta. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm Liêu Tô thanh lãnh quật cường khuôn mặt, khẽ thở dài, cái kia, mẹ ngươi là thế nào chết đây này? Nghe nói như thế, Liêu Tô thân thể mềm mại đột nhiên khẽ run lên, quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi mẹ ngươi là đời trước Thiên Thần Giáo thánh nữ, nàng là thế nào qua đời, trong lòng ngươi cũng đã đoán được à? Nghe nói như thế, nguyên bản từ đầu đến cuối bình tĩnh Liêu Tố hơi có chút kích động. Nàng há hốc mồm muốn nói gì, nhưng cuối cùng một chữ đều không nói ra. Mẹ ngươi là Thiên Thần Giáo thánh nữ, cùng ngày xưa Tẩm Dương Thái Thú Khương Trình yêu nhau, mang thai sinh ra ngươi. Này đối Thiên Thần Giáo tới nói, không thể nghi ngờ là tối kỵ. Thiên Thần Giáo nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì không thể nào biết được, nhưng mẹ ngươi trước kia vô cớ qua đời, từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, nàng vô cùng có khả năng chết ở các ngươi vị giáo chủ kia trên tay, đúng không? Lâm Giang Niên ngữ khí càng nhu hòa, trong lòng cũng nhiều mấy phần cảm thán. Liêu Tố rời đi nửa năm này thời gian, Lâm Giang Niên một mực tìm kiếm tung tích của nàng. Mặc dù không thể tìm được tung tích của nàng, nhưng cũng ít nhiều tra ra một chút liên quan tới Thiên Thần Giáo tin tức. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên là từ Lâm Hằng Trọng trong miệng biết được Liêu Tố cùng Chỉ Diên quan hệ trong đó, cũng được biết Liêu Tố mẫu thân là đời trước Thiên Thần Giáo thánh nữ. Tình báo điều tra biết Liêu Tố mẫu thân là bởi vì bệnh qua đời. Nhưng Lâm Hằng Trọng sách cùng qua, ở trong đó tựa hồ có ẩn tình khác. Đường đường Thiên Thần Giáo thánh nữ, người mang không tầm thường võ công, tố chất thân thể cường ngạnh, làm sao có thể vô cớ bởi vì bệnh qua đời? Càng quan trọng chính là, nghe nói trước kia Tầm Dương Khương gia bị chém đầu cả nhà lúc, Liêu Tố mẫu thân còn từng đi Tầm Dương thành đi tìm, tính toán muôn cứu Khương Trình. Chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng không giải quyết được gì. Mà Lâm Giang Niên ở phía sau điều tra bên trong Thiên Thần Giáo, cũng tra được một chút dấu vết để lại. Liên quan tới Thiên Thần Giáo đời trước thánh nữ tin tức, cũng không tính là bí mật gì. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi còn biết cái gì? Không còn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta biết, cùng ngươi biết đến một dạng, cũng chỉ là ngờ tới thôi, hắn chỉ là ngờ tới. Nhưng Liêu Tố phản ứng, vừa vặn hảo chứng minh Lâm Giang Niên ngờ tới không có sai. Giờ khắc này Liêu Tố, tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên mặt thoáng qua vô số cảm xúc. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, không tệ. Mẹ ta, cái chết của nàng, vô cùng có khả năng cùng hắn có liên quan. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc gặp qua Lâm Hằng Trọng sau, Liêu Tố tâm bên trong cũng đã bắt đầu hoài nghi. Giáo chủ lừa gạt nàng. Liêu Tố chưa bao giờ biết, phụ thân của nàng lại là ngày xưa Tầm Dương Thái Thú Khương Trình. Giáo chủ cũng cho tới bây giờ không có nhắc qua, dị vãng Liêu Tố mỗi lần hỏi lúc, giáo chủ đều nói không biết. Có thể. Giáo chủ như thế nào không biết? Hắn lừa nàng. Càng thậm chí hơn là. Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên, ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục lưu lại Thiên Thần Giáo, vẫn là Liêu Tố hơi hơi thấp con mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta lần này vào kinh thành, vốn là muốn tìm giáo chủ hỏi cho rõ sau đó thì sao? Ta không biết. Liêu Tố đôi mắt lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần mê mang. Nàng cũng không rõ ràng. Càng có lẽ là, không dám tin tưởng. Nàng chỉ là ngờ tới, mẫu thân chết cùng giáo chủ có liên quan. Nhưng nếu là bạn nhất hiểu lầm. Giáo chủ, dù sao đối với nàng có dưỡng dục tri ân. Lâm Giang Niên thấy thế, chậm rãi đứng dậy, đi đến Liêu Tố trước mặt. Liêu Tố ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Trong lòng ngươi kỳ thực đã có đáp án, chỉ là không muốn tin tưởng, đúng không? Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, trước kia Khương gia bị chém đầu cả nhà sau, mẹ ngươi muốn đi tìm qua Lâm Vương gia. Nhưng lúc đó ngươi quá nhỏ, mẹ ngươi không bỏ xuống được ngươi, tiếp lấy lại qua mấy năm. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, mẹ ngươi lúc đó muốn đem ngươi giao phó cho Lâm Vương gia, đi cho ngươi trả báo thủ. Nhưng sau đó hay không chỉ, lại tiếp đó, Lâm Vương phủ lại có mẹ ngươi tin tức lúc, nàng đã qua đời đương nhiên, cũng không bài trừ. Mẹ ngươi qua đời thật là cái ngoài ý muốn, cùng các ngươi vị giáo chủ kia cũng không bất kỳ quan hệ gì. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem Liêu Tố, nhẹ giọng mở miệng. Liêu Tố ánh mắt lạnh lùng, dưới ống tay áo bàn tay trắng non nắm chặt, đã như vậy, hắn vì sao muốn gạt ta? Có lẽ là không muốn ngươi biết sau, gánh vác quá nhiều cửu hận. Liêu Tố không nói chuyện, nhưng rất rõ ràng, lời giải thích này rất yếu ớt. Chân tướng đến cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng, bất quá Lâm Giang Niên nhìn nàng, nếu coi là thật như thế, ngươi định làm như thế nào? Liêu Tố ngữ khí lạnh lùng, hít thở sâu một hơi, hắn hại mẹ ta, ta tự nhiên muốn vì mẹ ta báo thù. Lâm Giang Niên giắt bàn tay trắng non Liêu Tố, nói khẽ, vậy ta liền bồi ngươi đi gặp các ngươi cái vị kia giáo chủ, như thế nào? Liêu Tố thần sắc liền giật mình, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú rất lâu. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, trong đôi mắt xương lạnh giống như hơi hơi hóa không thiếu. "Hảo, Liêu Tố đi." Đi rất thẳng thắn, tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng rất tiêu sái. Giống như tính cách của nàng, cũng cùng ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, hai người lén lút gặp mặt lúc một dạng. Chỉ có điều, so sánh tại Lâm Vương phủ lúc, nhiều ít vẫn là có chút không giống. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Vị này trong truyền thuyết Thiên Thần giáo giáo chủ, hắn cũng sớm muốn kiến thức, lĩnh giáo một chút. Người này thân phận thần bí, không rõ lai lịch, mục đích cũng rất quỷ dị. Thiên Thần giáo khởi nguyên từ Nam Cương chi địa, mà một mảnh đất kia khu, sớ tại mười mấy năm trước bị Lâm Hằng chọn một tổ cho bưng. Cái này Thiên Thần dạy bao nhiêu cùng Nam Cương chư quốc có chút liên hệ, Liêu Tố sở hội độc tình, như ý lâu Lý Lao tiền bối càng là nhắc đến cùng Nam Cương một ít hoàng tộc có quan hệ. Đã như thế, cái này Thiên Thần dạy lai lịch đại khái là rõ ràng. Nhưng vị giáo chủ này, thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, liền Liêu Tố đều không rõ ràng thân phận. Liêu Tố thân là Thiên Thần giáo thánh nữ, muốn để cho nàng thoát ly Thiên Thần giáo, tất phải sớm muộn đối với bên trên vị này thần bí giáo chủ. Lần này, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Bất quá, Lâm Giang Nhiên cũng không lỗ mãng, vị giáo chủ này võ công không kém, Lâm Giang Nhiên sẽ không thật sự đơn thương độc mã đi qua. Tại gặp vị giáo chủ này phía trước, hắn phải trước tiên làm chút chuẩn bị. Suy xét nơi này, Lâm Giang Nhiên đi tới cửa, đẩy cửa ra. Ngoài cửa, vào đông gió lạnh gào thét, trong bóng đêm, bầu trời vẫn như cũ bay xuống lấy bông tuyết, giữa thiên địa một mảnh trắng phao phao. Canh giờ đã không còn sớm, không biết chỉ riêng trở về không có. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nhiên ra gian phòng, xoay người lại đến sát vách biệt lạc. Chỉ là, để cho Lâm Giang Nhiên tiếc nuối là, chỉ riêng gian phòng đen kịt một màu, không có một ai, không có trở về. Nàng thật đúng là trốn ở tiểu di chỗ đó. Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút dở khóc dở cười. Cùng hắn chơi tâm cơ đúng không? Cũng không dám trở về đây là sợ hắn trả thù hay sao? Gặp chỉ Diên không có trở về, Lâm Giang Niên cũng chỉ được tạm thời từ bỏ. Chỉ Diên trốn ở tiểu di chỗ đó, Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng đi qua tìm. Đi qua, không chắc còn phải bị mắng. Nghĩ tới đây, than nhỏ khẩu khí, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi. Căn phòng cách lách, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra một cái khe hở. Trong khe cửa, lộ ra một đôi lén lén lút lút linh động đôi mắt. Điện hạ, tiểu trúc. Lâm Giang Niên nhìn thấy khe cửa cái kia lén lén lút lút tiểu nha hoàn, ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi? Điện hạ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu trúc chớp ánh mắt linh động, liếc một cái điện hạ sau lưng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, điện hạ, ngươi đến tìm chỉ Diên tỷ tỷ. Chỉ Diên tỷ tỷ, không có trở về đâu. Tiểu trúc ngữ khí không khỏi có chút nhẹ nhõm, còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ Diên tại tiểu di chỗ đó. Ấn đâu? Tiểu trúc con mắt híp lại thành một cái khe, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, thì thấy điện hạ đột nhiên hướng về nàng đi tới. Tiểu trúc phảng phất ý thức được cái gì chuyện không ổn, cuống quýt muốn đóng cửa lại. Điện hạ, tiểu trúc muốn nghỉ ngơi ngủ ngon. Nói xong, nàng liền muốn đóng cửa lại. Nhưng vừa mới quan đến một nửa, liền sẽ không khép lại được. Lâm Giang Niên một cái tay ngăn ở cửa ra vào, đem khe cửa mở ra, sau đó đưa thân đi vào. Ai u? Tiểu trúc bị Lâm Giang Niên chen lấn một chút, trực tiếp đặt mông ngồi ở gian phòng trên mặt thảm, ghé nàng cái mông một hồi đau. Đau quá. Tiểu trúc khẽ thở nhẹ một tiếng, ngựa khí bị khuất, thần sắc cú đoán nhìn xem nhà mình điện hạ. Cái nào đau đâu? Lâm Giang Niên khép cửa phòng lại, nhìn về phía tiểu trúc, tới, để cho điện hạ giúp ngươi xem. Không. Không cần. Tiểu trúc lúc này sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cự tuyệt, giấy rủa liền muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng vừa mới đứng dậy, liền bị Lâm Giang Niên một cái ôm vào trong ngực, tới, để cho điện hạ xem nơi nào đau, giúp ngươi nặn một cái. Nói xong, Lâm Giang Niên đại thủ liền thuần thục rơi vào tiểu nha hoàn cái kia đỉnh tiểu trên mông đít nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Điện hạ, không cần. Tiểu nha hoàn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức hơi cường, cả người bị điện hạ ôm trong ngực, cái kia quen thuộc khí tức nóng bỏng để cho nàng xấu hổ thẹn thùng không thôi. Nàng hơi vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền toàn thân bất lực đứng lên. Tại điện hạ cái kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, cùng với thông thạo tay kỹ phía dưới, rất nhanh toàn thân sủi lơ, hô hấp dồn dập, miệng phun hương khí, ánh mắt như nước, âm thanh ôn ôn nhu nhu, mang theo vài phần khẽ cáu. Điện hạ không còn sớm, sủa chúng ta sớm đi nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên ôm trong ngực tiểu nha hoàn, nhẹ giọng mở miệng. Ân tiểu nha hoàn âm thanh rất nhẹ, giống như không có mấy phần khí lực. Lâm Giang Niên ôm lấy thân thể nhẹ nhàng tiểu nha hoàn, đi tới giường sau đó, đem tiểu trúc nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Sau đó, tiến đến tiểu trúc bên hai, mang theo mấy phần cười xấu xa mở miệng, tiểu trúc, điện hạ vừa nghiên cứu nhất chiêu tân thức. Tiểu trúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt nguyên bản đang hơi hơi tán loạn, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát nóng bỏng đỏ bừng, vô ý thức muốn đem đầu chôn xuống. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là đỏ mặt, cắn môi, vội vã cuốn cuồng điểm một chút cái đầu nhỏ. Tiếp đó, trời tối người yên, phù dung trong trướng, lại một đêm đêm xuân. Sáng sớm, tuyết lớn dần dần dừng lại, mái hiên viện bên trong lại độ bao phủ lên một tầng thật dày tuyết đọng. Mùa đông thời gian, cửa hải cuối năm sắp tới. Lâm Giang Niên lên một cái thật sớm, thần thanh khí sảng. Tối hôm qua rằng co nửa đêm, tiểu nha hoàn không chịu nổi gánh nặng, nặng nghề nằm ngủ rất ngon lành. Lâm Giang Niên không có đánh thức nàng, để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, đứng dậy ra ngoài phòng. Chỉ Diên còn chưa có trở lại, hắn liền đi một chuyến tiểu di chỗ đó. Vừa tới tiểu di cái kia, liền nghe được trong sân thị nữ nói tiểu di một buổi sáng sớm rời đi khương phủ, vào cung đi. Nghe nói là trong cung bị hoàng hậu kia nương nương gọi nàng vào cung đi thưởng cảnh tuyết. Bất quá, Lâm Giang Niên luôn cảm giác vị hoàng hậu kia nương nương cũng không chỉ là thưởng cảnh tuyết đơn giản như vậy. Tiểu di không tại, Lâm Giang Niên ghé ở hậu viện gặp được Chỉ Diên. Một bộ tròn lung váy dài, Chỉ Diên đang lặng lặng đứng tại dưới mái hiên, đối diện một cặp sinh đôi kia tỷ muội nói gì đó. Lâm Giang Nghiên đến gần lúc, kia đối tỷ muội rõ ràng có chút khẩn trương, liền muốn quỳ xuống. Lâm Giang Nghiên khoát khoát tay, đi tới Chỉ Diên bên cạnh, các ngươi đây là đang làm gì? Chỉ Diên quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Ngược lại là cái kia gọi Hoa Nhải cô nương thận trọng rằng giải, bẩm điện hạ, thế tử phi đang dạy ta cùng muội muội phụ thượng lễ nghi. Chỉ Diên ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn hai người một mắt, mới mặt không chút thay đổi nói, ta không phải là thế tử phi. A, Hoa Nhải rõ ràng sững sờ, thần sắc có chút mờ mịt. Lâm Giang Nghiên không khỏi có chút buồn cười, Chỉ Diên đây là cố ý nói cho hắn nghe đâu? Đừng nghe các ngươi chủ mẫu nói lung tung, nàng chính là. Lâm Giang Nghiên nói, chỉ bên cạnh Chỉ Diên, đối với đôi tỷ muội này nói, nàng chính là các ngươi tương lai thế tử phi, nàng lời nói liền đại biểu ta mà nói, rõ chưa? Là. Hoa Nhải cùng Phong Linh cái này một đôi tỷ muội mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là cùng kính gật đầu đáp ứng. Chỉ Diên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Giang Nghiên hì hì cười một tiếng, khoát khoát tay, các ngươi đi xuống trước đi. Hoa Nhải cùng Phong Linh đang muốn lui ra, Chỉ Diên giống như ý thức được cái gì, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, chờ đã nàng xem đôi tỷ muội này một mắt, khỏe mắt liếc qua lại lườm Lâm Giang Niên một mắt, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, Chỉ Diên bước nhanh rời đi. Còn lại đôi hoa tỷ muội này trước mắt, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Thấy thế, Lâm Giang Niên làm sao không biết, Chỉ Diên đây là lo lắng cùng với nàng đơn độc ở chung. Tối hôm qua trốn ở Tiểu Di ở đây, hôm nay chạy cũng sắp. Cái này rõ ràng trột dạng. Lâm Giang Niên vốn định cùng Chỉ Diên nói chuyện một chút, nhưng thấy Chỉ Diên cái này cước bộ đội vàng rời đi trột dạng, nghĩ, vẫn là quyết định hoãn lại một chút. Nghĩ tới đây, gặp tại chỗ đôi hoa tỷ muội này còn đang thận trọng nhìn xem hắn, thế là khoát khoát tay, đi, các ngươi trước đi qua a, thay ta cùng Chỉ Diên nói một tiếng, ta phải đi ra ngoài một bận, có thể tối nay mới trở về. Là, giao phó xong sau, Lâm Giang Niên vừa mới quay người, xuất phủ. Chương 332, tiễn đưa Triệu tiểu thư đại lễ đến chương 332, tiễn đưa Triệu tiểu thư đại lễ đến tuyết lớn dừng lại, thiên điệu tịch liêu. Trời âm vũ khí, bao phủ cả tòa kinh thành. Trận này tuyết lớn, ép vỡ đông môn bên ngoài thành mạng lớn dân cư, tử thương vô số. Kinh thành bên ngoài trên con đạo, bằng thêm không ít xương chết quóng. Trận này tuyết lớn khiến cho dân sinh sôi trào, bách tính tiếng oán than dậy đất. Trong thành binh sĩ quân coi giữ gấp gáp ra khỏi thành, giữ gìn trật tự, xử lý nạn dân. Động tĩnh gây không nhỏ, ngay cả kinh triệu phủ cùng mật thiên ti bộ khoái cũng tất cả đều bị kinh động, điều tập không ít người tiến đến xử lý. Tuyết trắng bao trùm phía dưới, quần quần sóng ngầm. Thành đông khu vực ngoại thành, một chỗ không người phát giác chú ý trạch viện bên ngoài. Một chiếc không tầm thường chút nào xe ngựa, lặng yên không tiếng động dừng ở trạch viện bên ngoài. Màn xe xốc lên, Lâm Giang Niên xuống xe ngựa, tiến vào trạch viện. Xuyên qua trạch viện đỉnh hành lang, đi tới hậu viện một chỗ ẩn nút gian phòng. Đi vào phòng, mở ra ở vào trong gian phòng bộ cơ quan, trong gian phòng nhiều một chỗ ám đạo nội thất. Xuyên qua ưu tĩnh mở tối nội thất, đi tới một chỗ giam cầm lạnh tanh tầng hầm. Trong không khí tràn ngập tí ti mùi máu tươi, xen lẫn mấy phần nói không ra làm cho người nôn mửa khí tức. Lâm Giang Niên cước bộ chậm rãi dừng ở cửa phòng dưới đất bên ngoài, cách lan can, nhìn thấy trong góc nằm một thân ảnh. Một đạo chật vật đến cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng thân ảnh, máu me khắp người, quần áo tả tơi, thoi thót. Như thế nào? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem. Trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Lâm Không xuất hiện tại sau lưng Lâm Giang Niên, cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ đối với người này tiến hành nghiêm hình tra tấn bức cung, may mắn không có nhục sứ mệnh nói đến đây. Lâm Không dừng lại, nói, đi qua cả đêm thẩm vấn, cuối cùng để cho hắn mở miệng. Người này là trong cung vị kia Trần Công Công dưới tay nhanh bước, ngày thường phụ trách trưởng khống mật thiên ti bồi dưỡng thế lực, vì vị kia Trần Công giải quyết đặc địch, xử lý một chút việc không thể lộ ra ngoài. Lâm Không ngự khí cung kính bẩm báo. Lâm Giang Niên đầy lơ đãng nhìn xem trong góc thân ảnh. Vị này trước đó không lâu còn hăng hái mật thiên ti hộ pháp, bây giờ đã luân lạc tới tình trạng này. Ngày đó Lâm Giang Niên đánh bại Trần Phi Dương sau, cũng không có giết hắn. Trần Phi Dương thay Trần Chiêu làm việc, hắn biết đến bí mật nhất định không thiếu. Lâm Giang Niên đem hắn giao cho dưới tay người cậy mở miệng của hắn. Cái này Trần Phi Dương miệng sát thực cũng rất cứng, nhưng cũng chỉ cứng rắn một hồi. Tại Lâm Vương phủ nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn tổng kết xuống tra tấn thủ đoạn phía dưới, Trần Phi Dương không thể kiên trì bao lâu, liền toàn bộ giao phó. Hắn là mật tiên ti bốn vị hộ pháp một trong, trừ hắn ra, còn có khác ba vị, nhất là vị kia đại hộ pháp, ngay cả Trần Phi Dương cũng không rõ lắm lai lịch của đối phương. Vị kia đại hộ pháp mới là mật thiên ti kẻ nắm quyền chính thức ngày bình thường, Trần Phi Dương chủ yếu phụ trách giúp trong cung vị kia Trần Công Công bài trừ dị đảng, mượn nhờ mật thiên ti quyền thế, âm thầm hãm hại đả kích trong triều trung thần, lôi kéo quyền thần mượn nhờ mật thiên ti quyền thế. Trong cung vị kia Trần Công Công mượn cơ hội nhảy lên trở thành trong triều một tay che trời một dạng tồn tại, quyền thế ngập trời không thể không nói. Lâm Giang Niên tại nghe xong từ Trần Phi Dương trong miệng nảy ra tới tình báo lúc, dù là sớm đã coi đoán trước, như trước vẫn là hơi kinh ngạc. Hắn có chút đánh giá thấp vị này Trần Công Công. Vị này Trần Công Công dã tâm thật là không nhỏ. Một bên trong triều bài trừ dị đảng, một bên lôi kéo những cái kia quyền thần, mượn mật thiên ti quyền thế, dần dần tạo thành một đầu khổng lồ lợi ích liên, cũng làm cho hắn nhảy lên trở thành trên triều đình ai cũng không dám khinh thị tồn tại. Vị này Trần Công Công mặc dù chưa bao giờ xuất hiện ở trên triều đình, nhưng hắn sau lưng cơ hồ có thể chi phối triều đình chính vụ, hoạn quan tham gia vào chính sự. Sớm tại Lâm Châu lúc, Lâm Giang Niên liền nghe người qua vị này Trần Công Công lợi hại, bây giờ tinh tế một điều tra, mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Cái này Trần Chiêu có thể trên triều đình có như thế thủ đoạn, tất nhiên không đơn giản. Triệu Khê muốn ám sát hắn, chỉ sợ thật không rất dễ dàng. Điện hạ, trong cái này chỉ sợ còn có kỳ quặc. Đây là, một bên lại truyền tới Lâm Không âm thanh. Lâm Giang Niên ghé mắt, nói thế nào? Lâm Không trầm giọng nói, thuộc hạ từ Trần Phi Dương trong miệng ép hỏi ra tới trong tình báo, phát hiện một chút manh mối. Vị này Trần Công Công, mấy năm qua này tại kinh thành càng hoạt động mạnh, 2 tháng phía trước, binh bộ thị lang cả nhà bị hãm hại hạ ngục, cuối cùng chém đầu cả nhà, cái này không thích hợp. Lâm Giang Niên ánh mắt khẽ nhúc nhích, là lạ ở chỗ nào? Lâm không giải thích nói, vị này Trần Công Công chịu bệ hạ tin mù quáng, lại có mật thiên ti đại quyền nơi tay, trong triều thế lực vô cùng vì khổng lồ, thường nhân khó mà dao động địa vị của hắn, theo lý mà nói, hắn là người thông minh, không nên nhiều hơn nữa này nhất cử, để cho chính mình trở thành mục tiêu công kích, nhưng hắn lại thái độ khác thường, không ngừng chen ép trong triều kẻ thù chính trị, hãm hại trung lương, cao giọng lôi kéo trong triều thần tử, cái này có cái gì rất không đúng. Lâm không cau mày, hắn chỉ là một kẻ hoạn quan, nhưng hắn hành động lại giống như là có mưu đồ khác. Nghe Lâm không phân tích, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. Lâm không nói đích xác không tệ. Một cái nguyên bản là quyền khuynh triều chính, trên đời này ngoại trừ đương kim thiên tử, lại không người có thể giao động địa vị hắn đại hoạn quan. Vì sao còn phải bước lên đắc tội tất cả mọi người phong hiểm, đi phí sức tính toán chèn ép triều đình những thần tử kia? Lại vì sao muốn lôi kéo nhiều như vậy thần tử thế lực? Hắn đến cùng muốn làm gì? Có mưu đồ khác. Thân là hoạn quan, hắn quyền thế sớm đã ngập trời, còn có thể toàn tính cái gì? Cũng không thể là. Một cái ý niệm ý nghĩ dần dần tại Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên. Hắn nhớ tới lần kia Trần Thường Thanh từng nói với hắn lên qua, Mật Thiên Ti cùng vị kia Tam Hoàng Tử từng có tỉ mỉ gặp nhau. Nếu là nói trong cung cái vị kia Trần Công Công cùng Tam Hoàng Tử, hết thảy tựa hồ liền đều nói phải thông. Nhớ tới nơi này, Lâm Giang Niên không khỏi ánh mắt ngưng lại. Đây chính là một tin tức rất quan trọng. Trần Chiêu thân là trong cung đại tổng quản, tinh tưởng trưởng quản trong cung cơ hồ tất cả mọi chuyện vụ, thế lực khổng lồ. Nếu vị kia Tam Hoàng Tử coi là thật có tâm làm loạn, hai người tới một cái nội ứng ngoại hợp. Nhớ tới nơi này, dù là Lâm Giang Niên cũng không khỏi hơi hơi người đổ mồ hôi lạnh. Muốn thực sự là dạng này, cái này Đại Ninh vương triều chỉ sợ phải loạn, phải đại loạn. Chuyện này hắn không thể không cẩn thận cảnh giác. Đúng lúc này, Lâm không lại nói, điện hạ, còn có một việc. Chuyện gì? Lâm thống lĩnh lúc sáng sớm vừa sai người đưa tới tình báo, nàng tại hôm qua chạm vạng tối tại bên ngoài kinh thành phát hiện một chi lính riêng dấu vết để lại. Từ dấu hiệu nhìn lại, chỉ sợ chính là điện hạ muốn tìm mục tiêu tìm được. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, tinh thần. Tam Hoàng Tử lưu thủ trong kinh rất lâu, hắn muốn tranh vị, dưới tay nhất định có không ít át chủ bài. Lâm Giang Niên vào kinh thành lúc, tại bên ngoài kinh thành ám sát những cao thủ kia, hơn phân nửa là vị này Tam Hoàng Tử âm thầm nuôi dưỡng võ lâm cao thủ. Trừ bỏ bên ngoài những giang hồ cao thủ này, Lâm Giang Niên còn hoài nghi Tam Hoàng Tử bí mật tại chiêu mộ huấn luyện tư quân. Hơn nữa, chi này tư quân khoảng cách nhất định kinh thành không xa. Tam Hoàng Tử muốn thành sự, trên tay không có lính của mình là tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy trước đây không lâu, Lâm Giang Niên phái Lâm Thanh Thanh sắp xếp người âm thầm tiến đến điều tra, cần phải đem Tam Hoàng Tử tư quân tìm được. Dưới mắt cuối cùng có tin tức. Thanh Thanh đâu? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm thống lĩnh vẫn còn tiếp tục truy tung chi kia lính riêng tung tích, phái người đến đây đem việc này bẩm báo điện hạ, hỏi thăm điện hạ bước kế tiếp nên làm cái gì. Lâm Giang Niên hơi suy tư một chút, nói, tạm thời trước tiên không cần đả thảo kinh xà, để cho Thanh Thanh tiếp tục âm thầm truy tung, không cần bại lộ, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, có bất kỳ dị động, tùy thời hồi báo. Là. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, xem ra vị này Tam Hoàng Tử nhanh ngồi không yên, a bên ngoài thành có thể phát hiện Tam Hoàng Tử lính riêng dấu vết, chứng minh chỉ sợ cũng nhanh. Bây giờ trong triều dung chuyện, đối với vị này Tam Hoàng Tử tới nói đích thật là cái cơ hội tốt. Bất quá, trước mắt thời cơ còn chưa tới. Lâm Giang Niên cũng không dự định đả thảo kinh xà. Tam Hoàng Tử muốn tranh vị, mục tiêu tự nhiên chỉ có một cái. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, hắn tự nhiên là hy vọng càng loạn càng tốt. Đại Ninh vương triều càng loạn, cái này một số người lại càng không có tâm tình đi quản Lâm Vương Phủ. Lâm Vương Phủ chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, tiếp tục chiếm cứ tại phương Nam phát dục. Nhưng một bên khác, Lâm Giang Niên cũng không thể hoàn toàn trí thân sự ngoại. Hắn đối với Đại Ninh vương triều tương lai thái tử, thiên tử là ai cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng tuyệt đối không thể là Tam Hoàng Tử. Lâm Giang Niên hít mắt, suy tư có phải hay không nên đem tin tức này thông báo cho vị kia thái tử điện hạ. Bất kể như thế nào, vị kia thái tử điện hạ cho Lâm Giang Niên ấn tượng đầu tiên còn không tính kém. Mở miệng một tiếng muội phu kêu thân mật, so với còn không có gặp mặt liền muốn mạng hắn Tam Hoàng Tử tới nói, vị này thái tử điện hạ đích xác coi là người tốt. Điện hạ. Lúc này bên cạnh lại truyền tới Lâm không âm thanh, người này đã thẩm vấn hoàn tất, làm như thế nào xử trí hắn. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, nhìn về phía xó xỉnh. Đạo kia chật vật máu me khắp người thân ảnh hơi hơi co quắp phía dưới, giống như muốn dãy rủa, nhưng lại dãy rủa không dậy nổi một tia khí lực. Nội lực của hắn hoàn toàn không có, lại tại tra tấn dày vò phía dưới, cơ hồ triệt để đánh mất chuyển động năng lực. Liền xem như muốn tự sát đều làm không được. Lưu hắn không thể. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để cho Trần Phi Dương sống sót. Dưới mắt ép khô Trần Phi Dương tất cả giá trị lợi dụng, chờ đợi kết cục của hắn tự nhiên chỉ có một cái. Thuộc hạ biết rõ. Lâm không sắc mặt cứng lại, liền muốn cất bước hướng về xó xỉnh đi đến. Chờ đã. Lâm Giang Niên lại kêu hắn lại, khe khẽ lắc đầu, hắn phải chết, nhưng không cần chúng ta tới giết. Lâm không mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết điện hạ ý gì. Giúp ta đi làm một việc. Lâm Giang Niên liếc qua trong góc Trần Phi Dương, quay đầu nhìn về phía Lâm không. Lâm không túi đầu cung kính nói, điện hạ xin phân phó. Đem hắn, tiễn đưa Triệu phủ đi. Tự mình đưa đến vị kia Triệu gia tiểu thư trước mặt, liền nói, bản thế tử cho nàng tiễn đưa đại lễ tới. Triệu phủ. Nội viện. Bọc lấy thật dày váy ngắn tiểu nguyện đạp thật dày tuyết động, bước chân vội vàng đi vào nội viện, đi tới dưới mái hiên. Tiểu thư, tiểu thư. Nàng đưa tay gõ cửa, âm thanh lo lắng mà gấp rút. Một lát sau, trong gian phòng truyền tới một lưỡi biếng ôn nhu, "Tiểu Nguyệt, chuyện gì vội vàng hấp tấp như vậy?" "Tiểu thư, là Lâm Thế Tử." Hắn ngoài cửa, Tiểu Nguyệt thở hổn hển, đang muốn mở miệng giảng giải. Đột nhiên nghe được trong gian phòng đứng dậy động tác, ngay sau đó dâm ở trên mền tiếng bước chân từ xa đến gần. Két két. Cửa phòng bị mở ra. Thân mang đơn bạc váy dài Triệu Khê xuất hiện tại cửa ra vào, thần thái sáng láng mở miệng, "Hắn tới." "Ở chỗ nào?" Triệu Khê liếc nhìn viện bên trong, lại không có nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ngoại trừ dưới mái hiên Tiểu Nguyệt, không có mưa ai. "Không, không phải." Tiểu Nguyệt liền đội vàng giải thích, "Không, không phải Lâm Vương Thế Tử tới, là Lâm Vương Thế Tử phái người tới." "Hắn không đến." Nghe được tin tức này, Triệu Khê trong đôi mắt nguyên bản hưng phấn thần thái cấp tốc biến mất. "Hắn như thế nào không đến? Phái ai tới?" Triệu Khê đang muốn mở miệng, ngoài cửa gió lạnh gào thét rơi vào trên người nàng, vốn là chỉ mặc đơn bạc quần áo nàng bị đông cứng khẽ run rẩy. "Tiểu thư, ngươi nhanh xuyên áo phục, đừng đông lạnh lấy." Tiểu Nguyệt thấy thế, vội vàng đóng cửa phòng, đem Hàn Phong cách trở ngoài cửa. Nàng đứng ở cửa, giải thích nói, "Ngoài cửa tới một người, kêu cái gì Lâm Không, nói là thế tử thuộc hạ của điện hạ, phục thế tử điện hạ chi mệnh đến đây bái kiến tiểu thư." Trong gian phòng, Triệu Khê đôi mắt đẹp thoáng nghi. Cái này Lâm Không nàng ngược lại là biết, là cái kia Lâm Vương Thế Tử thân quân bên trong một thành viên, chính tên kia không đến cửa tới, phái cái thuộc hạ tới làm cái gì? Trong lòng mặc dù hơi nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng Triệu Khê vẫn là rất nhanh điều chỉnh tâm tình xong, mặc quần áo ăn mặc một phen sau, đi ra khỏi phòng. "Hắn ở đâu?" Triệu Khê hỏi Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt đáp, "Tại Thiên Viện đâu?" Triệu Khê gật gật đầu, mang theo Tiểu Nguyệt rất mau tới đến Thiên Viện. Thiên Viện bên trong, viện bên trong tràn đầy tuyết động. Một bộ áo bào cho Lâm Không yên tĩnh đứng ở trong viện, ngay tại bên cạnh hắn, còn trưng bày một cái cực lớn đàn một cái dương. Không bao lâu, Triệu Khê thân ảnh xuất hiện tại Thiên Viện. Lâm Không khẽ nâng đầu, lập tức cung kính chắp tay nói, "Thuộc hạ bái kiến Triệu tiểu thư." "Người chính là Lâm Không?" Triệu Khê đôi mắt đẹp quét mắt một mắt người này. "Thuộc hạ chính là Lâm Không đạo." "Các ngươi thế tử điện hạ phái ngươi tới?" Triệu Khê hỏi, "Hắn ở đâu?" "Điện hạ nhà ta sự vụ bận rộn, không cách nào thoát thân, bởi vậy đặc mệnh thuộc hạ đến đây." Triệu Khê ngữ khí hơi có chút bất mãn, tên kia chẳng lẽ không biết chính mình có việc muốn nói với hắn sao? Làm sao còn phái cái thuộc hạ tới? Chính mình người không tới, hắn nhờ ngươi tới làm cái gì? "Lâm Không đạo, phụng điện hạ chi mệnh, đến đây cho Triệu tiểu thư tặng đồ." "Tặng đồ?" Triệu Khê đôi mắt đẹp rơi vào Lâm Không bên cạnh cái kia cực lớn trên cái dương, hơi hơi nghi hoặc. "Đây là cái gì? Thiến đưa đồ vật gì?" "Điện hạ nói, thiến đưa Triệu tiểu thư một món lễ lớn." "Đại lễ?" Triệu Khê ánh mắt mê mang. "Tên kia, thiến đưa nàng cái gì đại lễ?" Cùng lúc đó, Lâm Không mở ra bên cạnh cái dương. Theo cái dương bị mở ra, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập tản ra. Triệu Khê vô ý thức che lại hơi thở, ánh mắt liếc qua trong dương. Một con mắt, nàng sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt con ngươi hơi hơi có rút. Trong dương, đang trói gô lấy một người, co giúp ở bên trong. Trên quần áo tràn đầy máu tươi, rách tung tóe, chật vật đến cực điểm, căn bản nhìn không ra bộ dáng của đối phương. Nhưng trong nháy mắt, Triệu Khê liên tưởng đến cái gì? Ánh mắt của nàng trở nên vô cùng sắc bén, hắn là Mật Thiên Ti hộ pháp, Trần Phi Dương. Lâm Không vẫn như cũ cung kính nói, "Điện hạ nhà ta để cho thuộc hạ cho Triệu tiểu thư tiễn đưa phần đại lễ này tới, còn nói Triệu tiểu thư nhất định sẽ ưa thích." Chương 333, ngươi chớ làm loạn á. Chương 333, ngươi chớ làm loạn á. Viện bên trong, tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Đi theo tiểu thư nhà mình sau lưng Tiểu Nguyệt, lặng lẽ lộ ra một cái đầu, khi nhìn thấy viện bên trong trong dương gỗ nằm một người, nàng lập tức bị sợ hoa rung đất sắc, ánh mắt hoảng sợ. "Sao? Tại sao có thể có người?" "Chết, người chết." Trong không khí cái kia tràn ngập mùi máu tươi để cho nàng có loại nôn mửa dục vọng, Tiểu Nguyệt bị sợ trực tiếp nhắm mắt lại, trốn ở tiểu thư nhà mình sau lưng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. "Doa người, quá doa người. Đây coi như là cái gì đại lễ? Lâm Thế Tử như thế nào, làm sao lại phái người đưa tới một cỗ thi thể? Hắn là cố ý tới dọa tiểu thư hay sao?" Cùng lúc đó, viện bên trong Triệu Khê đang nhìn gặp dương gỗ người lúc, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Dù là nàng đã sớm chuẩn bị, mơ hồ đoán được thân phận của người này, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh như thế chật vật một màn, vẫn như cũng làm nàng có chút khó chịu. Bất quá, nàng cường tự nhịn xuống, nhìn chằm chằm cái kia trong dương gỗ người, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. "Trần Phi Dương, cái này nằm ở trong dương gỗ, không rõ sống chết người, chính là Mật Tiên Ti hộ pháp, Trần Phi Dương." Trong chớp nhoáng này, vô số ý niệm từ Triệu Khê trong đầu nhanh chóng thoáng qua. Nàng trong trẻo lạnh lùng trên mặt, cũng nhiều một vòng nói không ra. "Lạnh nhạt, hắn chính là Trần Phi Dương." Triệu Khê thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Không. Lâm Không vẫn như cũ cúi đầu, nói, "Chính là hắn chết, còn sống." Triệu Khê liếc qua cái kia không có bất kỳ động tĩnh nào phản ứng Trần Phi Dương, hơi nheo mắt lại. Từ Trần Phi Dương xảy ra chuyện sau đến bây giờ đã qua 2 ngày, Trần Phi Dương còn chưa có chết, từ trên người hắn vết tích đến xem, chỉ sợ Trần Phi Dương 2 ngày này qua hẳn là sống không bằng chết. "Các ngươi điện hạ, để cho hắn đem hắn đưa cho ta." Triệu Khê nhìn chằm chằm Trần Phi Dương, lại xác nhận một lần. "Điện hạ phân phó, người này có thể toàn quyền giao cho Triệu tiểu thư xử trí." Triệu Khê nheo mắt lại, "Các ngươi điện hạ vì sao muốn làm như vậy?" "Thuộc hạ không biết." Lâm Không lắc đầu, "Thuộc hạ chỉ là phụ mệnh hành sự." Triệu Khê lông mày xinh đẹp hơi nhíu, "Các ngươi điện hạ, còn giao phó cái gì khác sao?" Lâm Không nói, "Không có." Triệu Khê trầm mặc một hồi, "Các ngươi điện hạ đâu? Hắn ở đâu?" "Chính hắn cũng tới, hô cái thuộc hạ tới là có ý gì?" "Điện hạ nhà ta có chuyện quan trọng tại người, thoát thân không ra, đặc mệnh thuộc hạ đến đây." Triệu Khê lại trầm mặc hồi lâu, lại mắt liếc viện bên trong hòm gỗ, mặt không chút thay đổi nói, "Ta đã biết, trở về thay ta chuyển cáo các ngươi điện hạ. Nhân tình này, ta ta nhớ xuống. Lâm Không gật đầu, vậy thuộc hạ cáo lui. Đợi đến Lâm Không sau khi rời đi, viện bên trong lại độ vắng vẻ xuống. Tiểu Nguyệt vụng trộm từ tiểu thư nhà mình sau lưng nô ra một cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiểu thư, hắn là Triệu Khê?" Trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, "Mật Thiên Ti hộ pháp, Trần Phi Dương." Tiểu Nguyệt ở lâu phủ thượng, cũng không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu biết Mật Thiên Ti đại danh. Nghe tới trước mắt cái này vô cùng thê thảm, hấp hối người càng là Mật Thiên Ti hộ pháp lúc, nàng trong lòng chợt nhảy một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại là Mật Thiên Ti hộ pháp? Đường đường Mật Thiên Ti hộ pháp, làm sao lại luân lạc tới tình trạng này? Là vị kia Lâm Vương thế tử làm. Tiểu Nguyệt trong lòng run sợ, nàng nghe được Mật Thiên Ti mấy chữ, bị sợ có chút trong lòng run sợ. Cái này Mật Thiên Ti danh tiếng ở kinh thành cũng không tính được, hung tàn là có tiếng. Nhất là Mật Thiên Ti hộ pháp, càng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy giống như chó chết bộ dáng Mật Thiên Ti hộ pháp, trong lòng Tiểu Nguyệt nhịn không được một hồi kinh ngạc. Vị kia Lâm Vương thế tử điện hạ, lòng can đảm khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó. Thế nhưng là, tiểu thư Tiểu Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, Lâm Vương thế tử, vì sao muốn đem hắn đưa tới? Triệu Khê đứng tại chỗ, ánh mắt băng lãnh, ngươi tử tỷ tỷ liền chết ở trên tay người này. Nghe được tin tức này, Tiểu Nguyệt trợn to hai mắt. Sau đó, rất nhanh lộ ra vẻ kinh nộ từ tỷ tỷ, bị hắn hại chết. Tiểu Nguyệt trong miệng từ tỷ tỷ chính là phía trước binh bộ thị lang Từ Tranh Ngọc nữ. Vị kia từ tỷ tỷ cùng tiểu thư nhà mình quan hệ thân mật, thường có lui tới, từ tỷ tỷ tính cách ôn nhu, đối với nàng cũng rất tốt. Thế nhưng là sau tới nghe tiểu thư nói, Từ gia bị hiếp thần nói xấu như phản, bị chém đầu cả nhà, từ tỷ tỷ thiện lương như vậy người, thảm tao độc thủ. Dưới mắt, nghe được tiểu thư nói hung thủ chính là người này, Tiểu Nguyệt thần sắc lúc này phẫn nộ, siết chặt nắm đấm. Hắn thật đáng chết ta. Bây giờ, viện bên trong tuyết lớn bao trùm, trời đông giá rét. Triệu Khê lại không cảm giác được quá nhiều hàn ý. Trong lòng của nàng, bị hiện lên thương cảm cùng phẫn nộ dần dần lấp đầy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong dương gỗ Trần Phi Dương, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý. Chính là trước mắt người này, hại toàn bộ Từ gia. Như hại Từ gia chân chính hung thủ là Trần Triều, nhưng Trần Phi Dương lại là lớn nhất đồng lõa, trên tay hắn không biết lây dính bao nhiêu người Từ gia huyết. Từ gia bị nói xấu như phản sau, là hắn dẫn người chép Từ gia, tại trong ngục đối với người của Từ gia nghiêm hình tra tấn. Từ tỷ tỷ không chịu được nổi, tự bận bỏ mình. Từ ra những người khác cũng toàn bộ không thể chạy trốn qua ma trảo. Triệu Khê cầu phụ thân hỗ trợ, dùng hết thảy thủ đoạn mới cứu ra Từ ra một chút may mắn còn sống sót người sống. Vốn định chờ đến kinh thành danh tiếng đi qua, nghĩ biện pháp đem Từ ra cái này một số người đưa ra ngoài, rời xa kinh thành, vì Từ ra giữ lại một chút huyết mạch. Lại không nghĩ rằng tiết lộ phong thanh, ở ngoài thành lọt vào Trần Phi Dương phái Mật Tiên Ti cao thủ đối bắt, đồ sát hầu như không còn. Toàn bộ Từ ra, đến nước này không ai sống sót. Toàn bộ chết sạch. Mà tạo thành đây hết thảy thảm án là trong cung vị kia một tay che trời hoạn quan Trần Triều, cùng với trước mắt vị này lớn nhất đồng lõa, Trần Phi Dương. Bây giờ băng thiên tuyết địa, Triệu Khê ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sân hòm gỗ. Bên trong dương gỗ, từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh nào, chật vật thân ảnh cuối cùng hơi hơi động phía dưới. Sau đó, chậm rãi khó khăn động lên, nâng lên một tấm lộn xộn tràn đầy vết máu đầu. Trần Phi Dương. Triệu Khê lạnh lùng mở miệng. Nghe được có người kêu mình tên, Trần Phi Dương cố gắng khó khăn ngẩng đầu. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. Lạ lẫm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Là ai? Hắn muốn chết sao? Hắn chỉ nhớ rõ, hắn tao ngộ Lâm Vương thế tử tập kích, không địch hậu bị tóm. Sau đó đâu? Hắn tao ngộ đời này khó quên dày vò, cuối cùng ý chí lực sụp đổ. Dưới mắt, hắn, đây là ở nơi nào? Phải, được cứu sao? Ngươi là ai? Trần Phi Dương âm thanh khàn khàn, nhìn xem bốn phía xa lạ kia hoàn cảnh, cùng với trước mắt vị này thanh lãnh xinh đẹp nữ tử. Đã không phải là cái kia băng lãnh mở tối tầng hầm, cho nên, hắn thật sự được cứu. Trong chớp nhoáng này, Trần Phi Dương trong lòng hiện lên vẻ kích động. Nhưng một giây sau, cái này vẻ kích động lại theo thanh âm lạnh như băng mà không còn sót lại chút gì. Trần Phi Dương, ngươi diệt Từ gia cả nhà thời điểm, không nghĩ tới sẽ có hôm nay kết quả như vậy à? Triệu Khê lạnh lùng theo dõi hắn. Từ gia. Trần Phi Dương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, trên mặt dần dần lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngươi tội ác chồng chất, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Ta phải dùng ngươi chết, tế điện Từ tỷ tỷ, tế điện tất cả bởi vì ngươi mà chết vong hồn. Triệu Khê ngữ khí băng lãnh, cảm xúc phẫn nộ không có chút nào bất luận cái gì che giấu. Một giây sau, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hòm gỗ bên cạnh. Trần Phi Dương chợt phát giác trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái trang phục thân ảnh của cô gái, đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Trang phục tay của cô gái bên trên còn có một cái ngân hoàng trường kiếm. Phản phất ý thức được cái gì, Trần Phi Dương, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tái nhợt mà chật vật trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Không, không cần. A, trang phục tay cô gái bên trong kiếm, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua Trần Phi Dương trái tim. Trần Phi Dương con ngươi chỉ trệ, trơ mắt nhìn trường kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực từng điểm tiêu thất, cuối cùng hắn thân thể không cam lòng sủi lơ, ngã xuống, đã triệt để mất đi hô hấp. Vị này Mật Thiên Ti hộ pháp tội ác chồng chất một đời, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biệt khuất chết đi. Triệu Khê đứng tại chỗ, sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập, hơi có chút khó coi. Nhưng như cũng không nhúc nhích, từ đầu tới đuôi nhìn xem Trần Phi Dương là như thế nào tắt thở. Thằng đến xác định Trần Phi Dương triệt để không còn hô hấp, nàng mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Đôi mắt giống như nhớ tới cái gì, nhìn về phía ngoài viện, nhiều hơn mấy phần vẻ đau thương. Từ tỷ tỷ, ta thay ngươi báo thù. Trần Phi Dương đã chết. Nói đến đây, Triệu Khê ánh mắt lại dần dần phong mang, nàng lẩm bẩm nói, cái tiếp theo là Trần Chiêu Trần Phi Dương chỉ là một cái đồng lõa, chân chính hung thủ sau màn là Trần Chiêu. Hắn mới là dẫn đến Từ Gia bị diệt môn chân chính kẻ cầm đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, giết Trần Chiêu. Triệu Khê ánh mắt dần dần kiên định. Giải quyết xong Trần Phi Dương sau, trang phục nữ tử đi tới dưới mái hiên, tiểu thư, xử trí như thế nào người này thi thể? Triệu Khê thu tầm mắt lại, mắt liếc bên trong giường gỗ đã tắt thở Trần Phi Dương, âm thanh lạnh lùng, tất nhiên hắn là hộ pháp mật thiên ti, vậy dĩ nhiên là đem hắn còn cho mật thiên ti a. Trang phục nữ tử trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, gật đầu, là, tiểu thư. Sau đó, trang phục nữ tử đi đến hòm gỗ phía trước, đem hòm gỗ khép lại, phân phó phụ thượng hạ nhân tới, đem hòm gỗ bắt đi. Không bao lâu, viện bên trong lần nữa khôi phục như thường. Phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiểu thư lúc này, một mực không lên tiếng Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, lo sợ bất an. Nàng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy giết người, lúc này trạng thái thật không tốt, không hiểu sợ. Triệu Khê cũng giống như thế, thân là Triệu gia tiểu thư, nàng cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tận mắt thấy giết người, nhưng nàng vẫn như cũ nhịn được. Đối với cựu nhân hận ý, tạm thời lấn át sinh lý khó chịu. Dưới mắt một hơi buông lỏng xuống, sắc mặt nàng mười phần tái nhợt. Quay người ôm Tiểu Nguyệt, hít thở thật sâu thở ra một hơi, kết thúc, đều kết thúc. Ân. Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run, dùng sức gật đầu một cái. Tiểu thư kia Tiểu Nguyệt lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi, Lâm Vương Thế Tử hắn Triệu Khê giống như nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài, ta thiếu hắn một cái nhân tình rất lớn a. Nàng mơ hồ có thể đoán được Lâm Giang Niên mục đích, hắn đem Trần Phi Dương đưa tới, chính là vì để cho nàng thiếu hắn một người như vậy tình. Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương, cái kia, tiểu thư ngươi muốn làm sao hoàn lại Lâm Vương Thế Tử nhân tình này? Làm sao còn? Nhắc đến vấn đề này, Triệu Khê hơi sửng sốt phía dưới, giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn không tìm đến ta, xem ra lần này ta hẳn là muốn đặc biệt đến nhà thật tốt cảm tạ, còn một còn hắn nhân tình này một bên khác, Lâm Giang Niên tại phân phó Lâm không đem Trần Phi Dương đưa đến Triệu phủ, lại tại trong kinh đi dạo một vòng sau, về tới Khương phủ. Từ Trần Phi Dương trong miệng nảy ra tất cả tình báo sau, hắn còn sống tác dụng duy nhất chính là để cho Triệu Khê thiếu hắn một cái đại nhân tình. Bất quá, Lâm Giang Niên tạm thời không có ý định đi gặp Triệu Khê. Thứ nhất là để cho Triệu Khê báo thù sau, bình phục một chút tâm tình. Thứ hai, cũng là dự định trước tiên gạt một gạt nàng. Ở trong thành đi dạo một vòng, phát hiện trận này tuyết rơi dày khắp nơi, trong kinh xảy ra không ít sự tình. Trần Phi Dương sau khi chết, Mật Thiên Ti lòng người bàng hoàng, vẫn như cũ đại loạn, trong thành khắp nơi có thể thấy được người mặc Mật Thiên Ti chế bào thân ảnh bộ phạt vội vàng. Vừa trở lại Khương phủ tiểu viện, Lâm Giang Niên liền nghe được trong nội viện dưới mái hiên truyền đến hai cái âm thanh đối thoại. "Tiểu Trúc, nhà ngươi điện hạ gần nhất có hay không khi dễ ngươi nhà?" "Không có, không có, thật không có sao." "Tiểu Trúc ngươi cũng không nên gạt ta à, ngươi thành thật nói Tiểu Lục tỷ tỷ, ngươi làm sao hỏi cái này ngươi không trả lời?" "Vậy chính là có rồi." Lâm Giang Niên đi vào trong viện lúc, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, hai đạo lén lén lút lút thân ảnh đang ghé vào cùng một chỗ, nói gì đó. Tiểu Trúc chính hồng nghiêm mặt, tay chân luôn cuốn bộ dáng, có chút nhỏ bối rối. Bên cạnh của nàng, một bộ xanh nhạt váy ngắn Tiểu Lục đang hưng trí bừng bừng lôi kéo Tiểu Trúc, liên tục truy vấn lấy cái gì. Tiểu Trúc bị hỏi sắc mặt đỏ bừng, ấp úng lấy không dám nói lời nào. Thằng đến trông thấy trong sân Lâm Giang Niên lúc này mới giống là tìm được cây cỏ cứu mạng, điện hạ. Tiểu Lục quay người, nhìn thấy trong sân Lâm Giang Niên, lúc này mới thu liễm lại nụ cười trên mặt, liền vội vàng hành lễ, nô tỳ bái kiến thế tử điện hạ. Tiểu Lục. Lâm Giang Niên nhìn thấy rất lâu không thấy Tiểu Lục, có chút ngoài ý muốn, tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu Lục tới, cái kia Hứa đại tiểu thư chẳng phải là? Lâm Giang Niên tiếng nói vừa ra, từ một bên mái hiên trong gian phòng, bước nhanh đi ra một đạo thiếu nữ thân ảnh. Một bộ xanh nhạt sắc vân la váy dài, lòng dạ miệng theo lên cẩm tú đường viền, huyền chuyển với ôm eo, váy rất dài, rất có một bộ đại gia khuê tú khí chất bộ dáng. Không được hoàn mỹ như trước vẫn là cái kia tiểu hà mới lộ góc nhọn. Bình dị gần gũi a. Lâm Giang Niên. Đạo thân ảnh này thanh âm trong trẻo mà hưng phấn, mang theo vài phần cao hứng cảm xúc. Chính là đã nhiều ngày không gặp Hứa Lam. Hứa đại tiểu thư. Lâm Giang Niên có chút bất ngờ đánh giá nàng, khách quý a. Hừ. Vốn là còn mặt mũi tràn đầy cao hứng Hứa Lam, nhắc lên chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nheo xuống. Nàng đi đến Lâm Giang Niên trước người, tức giận nói, đừng nói nữa. Lần trước đi ra ngoài bị anh ta đuổi kịp sau, gần nhất chầm chậm ta chầm chậm đến có thể nhanh. Khó trách trong khoảng thời gian này không đến, quả nhiên là bị đuổi kịp. Vậy ngươi hôm nay là như thế nào đi ra ngoài? Đương nhiên là chạy đến a. Hứa Lam lại hơi có chút tiểu đắc ý đứng lên, anh ta có thể chầm chậm ta nhất thời, cũng không thể nhìn chầm chậm vào ta. Ta đánh ngất xỉu thị vệ trong chừng, mang theo Tiểu Lục chạy đến rồi. Lợi hại lợi hại. Lâm Giang Niên qua loa lấy lệ gật đầu một cái, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng, ngươi trước tiên đi theo ta, ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Nói xong, Lâm Giang Niên lôi kéo Hứa Lam hướng về gian phòng đi. Ngươi muốn làm gì? Hứa Lam sững sờ, gặp Lâm Giang Niên không kịp chờ đợi lôi kéo nàng hướng về gian phòng đi. Phản phất ý thức được cái gì, một tấm gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng trở nên phấn hồng. Ngươi chớ làm loạn a. Chương 334, chất vấn Hứa Lam chân tướng. Chương 334, chất vấn Hứa Lam chân tướng. Hứa Lam đang mơ hồ lấy thời điểm, mơ mơ màng màng bị Lâm Giang Niên cho kéo về gian phòng. Đóng cửa phòng. Còn lại ngoài cửa Tiểu Trúc cùng Tiểu Lục hai cái tiểu nha hoàn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mờ mịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhà ngươi điện hạ, đem tiểu thư nhà ta kéo đến trong phòng đi. Tiểu Lục quay đầu nhìn về phía Tiểu Trúc, không xác định hỏi. Tiểu Trúc cũng là mộng mộng gật đầu một cái. Nhà ngươi điện hạ, muốn làm gì? Không biết. Nhà ngươi điện hạ, có phải hay không muốn đối với tiểu thư nhà ta? muốn khi dễ tiểu thư nhà ta. Tiểu Trúc nhịn không được nhìn chằm chằm cái kia cửa phòng đóng chặt nhìn một hồi, thần sắc ngựa khí rất không xác định, có khả năng a. Trong gian phòng, Hứa Lam có chút nhỏ hoảng. Như thế nào? Vừa thấy mặt đã lôi kéo nàng tiến gian phòng. Hắn muốn làm gì? Thằng đến bị kéo vào gian phòng, đóng cửa phòng, trong phòng hai người một chỗ lúc, Hứa Lam lúc này mới giật mình, đột nhiên phản ứng lại, trên mặt hiện lên bối rối thần sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, giơ nắm đấm, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng chớ làm loạn a. Ta sẽ đều. Gặp Hứa Lam cái này một bộ khẩn trương sợ, cho là muốn bị vô lễ với bộ dáng, Lâm Giang Nghiên nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì hay sao? Này ai biết đâu? Hứa Lam đỏ mặt, đắc chí, ai biết ngươi muốn làm gì? Cái kia, vậy ngươi đem ta kéo vào trong phòng tới làm gì? Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, nàng có thể không hướng địa phương khác nghĩ sao? Khẩn trương sợ đồng thời, lại có một loại khác thường kích thích cảm giác xông lên đầu. Lâm Giang Nghiên nói, ta tìm ngươi có chính sự. Có chính sự ngươi nói thẳng a, ngươi kéo ta vào để làm gì? Hứa Lam vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, ta nói với ngươi chính sự, không thể để người khác biết. Hứa Lam vốn là còn tại mạnh miệng, nghe được Lâm Giang Nghiên nói muốn nói với nàng chính sự, không thể để người khác biết, lập tức chớp mắt một cái con ngươi. Người khác cũng không biết bí mật, chỉ có nàng có thể biết. Kích thích như vậy, lần này trong nháy mắt khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Trong lúc nhất thời ngữ khí đều mềm nhũn không thiếu, cái chuyện gì nha? Trước tới ngồi. Lâm Giang Nghiên không có trước tiên mở miệng, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà nóng, nếm một cái. Hứa Lam dịch bước đi tới bên cạnh bàn, ngồi ở Lâm Giang Nghiên bên cạnh, trên mặt mang mấy phần hưng phấn, cũng có mấy phần bất an, tìm ta có chuyện gì nha? Lâm Giang Nghiên đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn Hứa Lam, đột nhiên hỏi, chúng ta nhận thức bao lâu? Hứa Lam thần sắc mờ mịt, không biết Lâm Giang Nghiên vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn là cẩn thận hồi tưởng một chút, gần một năm a. Đúng vậy à, chúng ta nhận biết cũng sắp một năm. Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên dừng lại, lại nói, ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ như thế nào? Quan hệ? Nghe nói như thế, Hứa Lam trong lòng trong nháy mắt không chịu thua kém hơi nhúc nhích một chút, khuôn mặt từng đỏ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Gia hỏa này, như thế nào không hiểu hỏi bọn hắn hai cái quan hệ? Hắn muốn làm gì? Ngươi trước tiên đừng quản làm gì, ngươi liền nói hai người chúng ta quan hệ tốt không tốt. Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, hỏi nàng, nhận biết cũng không tính là ngắn, chúng ta ít nhất hẳn là coi là quan hệ rất không tệ bằng hữu a. Bằng hữu? Hứa Lam biểu tình trên mặt ngưng lại, kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Nghiên. Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, có chút nhỏ nhẹ nhõm sung sướng. Bằng hữu? Tại gia hỏa này trong mắt, chính mình là hắn quan hệ rất không tệ bằng hữu sao? Gia hỏa này đã đem chính mình xem như phải tốt bằng hữu nha. Nghe được cái này, Hứa Lam trong lòng đích xác có chút tiểu cao hứng, cũng không biết vì cái gì, cao hứng rất nhiều, trong lòng lại có chút không hiểu hơi mất mát. Chỉ là bằng hữu sao? Đúng a. Lâm Giang Nghiên gật đầu, nhìn xem trước mắt Hứa Lam, ngươi liền nói, ta ngày bình thường đối với ngươi tốt hay không a? Hứa Lam ngẩng đầu, đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên ánh mắt, lập tức thở phì phò nói, không tốt. Cái nào không tốt? Cái nào đều không tốt. Hứa Lam thần sắc càng thở phì phì, ngươi liền nói ngươi cái nào tốt với ta? Ta Lâm Giang Nghiên đang muốn mở miệng, lại rất nhanh dừng lại. Hắn cấp tốc trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như thật không có thể nhớ tới. Nơi nào đối với vị này Hứa đại tiểu thư tốt hơn? Hai người mới quen gặp mặt không bao lâu, Hứa Lam đâm xuyên thân phận của hắn, Lâm Giang Nghiên kém chút giết chết nàng. Sau đó quan hệ mặc dù hòa giải, nhưng mỗi lần gặp mặt lúc, Lâm Giang Nghiên đối với vị này Hứa đại tiểu thư thật đúng là không tính là nhiều nhiệt tình, thậm chí một trận rất ghét bỏ. Vị này Hứa đại tiểu thư tại Lâm Giang Nghiên trong mắt, nhiều khi đóng vai lấy một cái công cụ người địch vị. Dưới mắt bị Hứa Lam như thế một linh hồn chất vấn, Lâm Giang Nghiên ngược lại lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, khục, cái này không trọng yếu. Lâm Giang Nghiên khoát tay, nói tóm lại, ta bình thường đối với ngươi cũng thật không tệ a, luôn có địa phương tốt a. Ngươi nói xem. Hứa Lam mặt mũi tràn đầy tức giận, cười lạnh, ngươi chừng nào thì tốt với ta qua. Nói chuyện đến cái này, Hứa Lam liền không hiểu tức giận. Tỉnh táo. Lâm Giang Nghiên nhanh chóng làm yên lòng muốn sủ lông Hứa đại tiểu thư, chúng ta cũng đã là bạn tốt, giữa bằng hữu tính toán nhiều như thế làm gì, ngươi nói đúng à? Hứa Lam ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh bị, rõ ràng đối với Lâm Giang Nghiên lời nói rất không đồng ý thấy thế, Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, ta thế nhưng là vẫn luôn lấy ngươi làm bằng hữu tốt nhất. Bằng không, liền hướng ra ra ngươi còn có người cha bọn hắn sau lưng làm những cái đó thủ đoạn nhỏ, đã sớm đủ bọn hắn chết rất nhiều lần. Nghe nói như vậy Hứa Lam đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi đều biết. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, thở dài, các ngươi Hứa gia đã biểu hiện rõ ràng như vậy, ta còn có thể không biết. Hứa Lam một trái tim đột nhiên treo lên, nàng đương nhiên biết rõ ra ra mình cùng cha bọn hắn muốn làm gì. Chuyện này, một khi bị Lâm gia biết, đối với Hứa gia tới nói có thể nói là tai họa ngập đầu. Ta Hứa Lam trên mặt lập tức lo lắng kinh hoàng. Ta biết, những chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng an ủi. Hứa Lam ánh mắt phức tạp, một lúc sau mới có hơi mất mát nói, ta khuyên không được cha ta cùng ra ra bọn hắn đó là bọn họ lựa chọn của mình. Lâm Giang Nghiên ánh mắt đạm nhiên, Lâm gia cùng Hứa gia là thế giao, vốn hẳn nên thân mật như lúc ban đầu, nhưng Hứa gia lại có dị tâm. Những thứ này, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Vương phủ con mắt. Lâm Giang Nghiên đủ có thể hiểu được, Hứa gia trung quân, bọn hắn lo lắng cùng Lâm Vương phủ đi quá gần, tương lai sẽ trở thành phản tặc. Nhất là trong kinh cái vị kia, Hứa Lam gia gia, hắn ở kinh thành mấy chục năm, tự nhiên là hướng lên trời tử, đã như thế, tại bây giờ triều đình cùng phiên vương trên lập trường, Hứa gia một cách tự nhiên ngã về phía thiên tử. Bất quá, này đối Lâm Vương phủ tới nói, coi là phản bội. Hứa gia tại Lâm Châu có hết thảy đều là Lâm gia cho, Hứa gia bây giờ muốn phản chiến, không thể nghi ngờ là đối với Lâm gia đâm lưng. Nếu là đổi thành người khác, có lẽ đã sớm bị Lâm Vương phủ xử lý sạch sẽ. Nhưng Hứa gia không giống nhau. Hứa gia cùng Lâm gia dù sao cũng là thế giao, hai nhà quan hệ dị vãng rất không tệ. Lâm Hằng Trọng vẫn như cũ nhớ tới trước kia vị kia Hứa lao gia tử ân cứu mạng, bởi vậy cũng chậm trễ không có đối với Lâm gia khai thác bất kỳ hành động nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hứa gia hết thảy hành động đều tại Lâm Vương phủ dưới mí mắt. Tùy ý Hứa gia như thế nào dày vò, từ đầu đến cuối đều không bay ra khỏi Lâm Vương phủ lòng bàn tay, cũng dao động tổn hại không được Lâm Vương phủ lợi ích. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Hằng Trọng dù là sớm phát giác được Hứa gia dị tâm, cũng không có lựa chọn đối với Hứa gia độc thủ. Bất quá, Hứa gia nếu là tương lai vẫn như cũ khư khư cố chấp, cuối cùng cũng không phải một chuyện tốt. Hứa gia cùng Lâm gia dù sao cũng là thế giao, gia gia ngươi cùng cha ngươi bọn hắn nếu có thể lạc đường biết quay lại, hết thảy đều còn dễ nói. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, nếu là bọn hắn vẫn như cũ quyết tâm muốn cùng Lâm gia quyết liệt mà nói, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hứa Lam nghe được cái này, sắc mặt biến thành hơi có chút trắng bệnh, cắn chặt môi dưới, cha ta bọn hắn nàng làm sao không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nhưng là, gia gia cùng cha lựa chọn của bọn hắn, nàng chi phối không được. Ngươi yên tâm đi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Dù là đến lúc đó Hứa gia cùng Lâm gia thật không nể mặt mũi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Lâm Giang Niên nói đến đây, lại dừng lại, đúng lúc ở kinh thành, đến lúc đó có thời gian, ta muốn đi bái phỏng gia gia ngươi, cũng thuận đường khuyên hắn một chút gia gia ngươi trước kia dù sao đối với cha ta có ân, ta cuối cùng vẫn là hy vọng hai nhà chúng ta có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, Lâm Giang Niên đều không hy vọng thật cùng Hứa gia đi đến quyết liệt một bước kia. Hứa Lam ngơ ngẩn nhìn xem Lâm Giang Niên, trong đôi mắt tựa hồ có cái gì cảm xúc đang lóe lên. Một lúc sau, nàng hít thở sâu một hơi, nói khẽ, cảm tạ. Tạ thì không cần. Lâm Giang Niên khe khẽ lắc đầu, mắt thấy làm nền không sai biệt lắm, bắt đầu nhắc lên chính sự, ta hôm nay thì ngươi, là có chính sự. Hứa Lam ngước mắt, có chút ngoài ý muốn, cái này, không phải chính sự sao? Cũng coi như, nhưng không phải ta hôm nay tìm ngươi chính sự. Lâm Giang Niên lắc đầu. Hứa Lam thấp thỏm nói, hoàn, còn có cái gì chính sự? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Hứa Lam ánh mắt, chậm rãi mở miệng, ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, ngươi từng nói qua, là ngươi hại chết vị kia Lâm Thế Tử, đúng không? Đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên đặt câu hỏi, Hứa Lam sững sờ tại chỗ, tựa hồ không ngờ tới, Lâm Giang Niên lại đột nhiên chuyện xưa nhắc lại. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Nếu không phải là Lâm Giang Niên đột nhiên đề lên, nàng kém chút đều nhanh quên chuyện này. Trước mắt Lâm Giang Niên là giả mạo, hắn cũng không phải thật sự là Lâm Vương Thế Tử. Hứa Lam có chút ngoài ý muốn, ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này? Sự tình đã qua gần một năm, Lâm Giang Niên cái này giả mạo Lâm Vương Thế Tử bây giờ cũng không người lại hoài nghi. Hắn tại sao lại đột nhiên đề lên chuyện này? Lâm Giang Niên vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, nói khẽ, nhớ không lầm, lúc đó ngươi là trả lời như vậy ta à? Hứa Lam do dự một chút, gật đầu một cái. Ngươi coi đó nói, là ngươi đem Lâm Vương Thế Tử lừa gạt ra khỏi thành, hại chết hắn. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Hứa Lam ánh mắt, ngươi là thế nào hại chết hắn? Ta bị Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chằm chằm, Hứa Lam không khỏi có chút bối rối, dưới con mắt ý thức né tránh, ta quên. Lâm Giang Niên liền xem như nói dối, cũng cần phải tìm cái thích hợp mượn cớ âm mưu sát Lâm Vương Thế Tử tội lớn như vậy tên, há có thể nói là quên liền quên. Ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi mượn cớ này, gạt được ai? Hứa Lam mím môi một cái, không nói chuyện. Trong lòng có chút nhỏ bối rối. Nàng đương nhiên biết không lừa được hắn, thế nhưng là Lâm Giang Niên đột nhiên để lên chuyện này, để cho nàng không chút nào phòng bị, trong lúc nhất thời có chút. Nói không ra tiểu hốt hoảng. Lần trước hỏi ngươi lúc, ngươi không muốn nói. Hiện tại cũng đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn là không muốn nói sao? Lâm Giang Niên khẽ than thở, chúng ta cũng đã là bạn tốt, ngươi chính là như thế lừa gạt bằng hữu sao? Hứa Lam lúc này mới phản ứng lại, Lâm Giang Niên mới vừa nói bọn hắn là bạn tốt, nguyên bản hố ở chỗ này đây. Ta Hứa Lam ấp úng, ánh mắt nhìn trái phải mà nói hắn lấy, không biết nên làm sao mở miệng. Kỳ thực, hắn không phải ngươi hại chết đúng không? Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng. Hứa Lam vô ý thức muốn phản bác cái gì, có thể đối xem bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, lại giật mình. Một lúc sau, thần sắc có chút ngại ngùng, ngươi, làm sao ngươi biết? Dùng ngươi nào heo suy nghĩ một chút đều biết, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết Lâm Vương Thế Tử, ngươi thật coi Lâm Vương phủ thị vệ cũng là bài trí. Ngươi mới là não heo. Hứa Lam có chút khinh phục, ta cùng hắn quan hệ tốt. Hắn đối với ta không có phòng bị, ta sau lưng vụng trộm tính toán hại chết hắn không được. Liền hướng lời này của ngươi, ngươi liền không khả năng là hung thủ, nào có hung thủ sẽ quang minh chính đại nói mình là hung thủ. Hứa Lam, nàng há hốc mồm, nhất thời nhưng lại không có lời phản đối. Nếu như nói phía trước, Lâm Giang Niên đích xác từng ngờ bực vô căn cứ qua, Hứa Lam sau lưng có lẽ có người chỉ điểm. Kết hợp Hứa gia nghĩ đâm lưng Lâm gia bối cảnh, có khả năng nhất sau lưng chỉ điểm người là triều đình. Nhưng theo đằng sau cùng Hứa đại tiểu thư ở chung được giải, Lâm Giang Niên dần dần bỏ đi ý nghĩ này. Lấy bị này Hứa tiểu thư đầu óc, không giống như là bị người chỉ điểm người. Lấy nàng tính cách, nếu là Lâm Vương Thế Tử chết thật cùng với nàng có quan hệ, nàng tuyệt đối làm không được còn có thể thản nhiên như thường thường xuyên hướng về Lâm Vương phụ chạy, lại không lọt ra bất kỳ sơ hở nào tới. Hắn không phải ngươi hại chết ngươi lại nói cứng là ngươi hại chết. Lâm Giang Niên hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi có phải hay không tận lực che giấu thứ gì? Đối mặt Lâm Giang Niên đột nhiên chất vấn, Hứa Lam hốt hoảng chân tay luống cuống, ta không có. Thật không có. Ta đối mặt Lâm Giang Niên hùng hổ dọa người, Hứa Lam vừa vội vừa hoảng, dứt khoát trực tiếp quay lại đầu, mạnh miệng nói, ta liền không có. Coi như ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một chút. Lâm Giang Niên dừng lại, nhìn xem nàng, ngươi coi đó nói với ta là ngươi hại chết Lâm Vương Thế Tử, kỳ thực là ngươi vì trấn an ổn định ta lợi bớ vẫn à. Hứa Lam quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, thần sắc có chút do dự phức tạp, một lúc sau, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Hứa Lam hít thở sâu một hơi, lắc đầu, ta không thể nói. Vì cái gì? Hắn không để ta nói hắn. Lâm Giang Niên bắt được mấu chốt manh mối, hắn là ai? Hứa Lam lắc đầu liên tục. Không thể nói sao? Hứa Lam điểm một chút cái đầu nhỏ. Lâm Giang Niên không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem nàng. Hứa Lam bị Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú rất lâu, dần dần có chút chịu không được, vô ý thức tránh đi ánh mắt, có chút bối rối. Ngươi đừng hỏi nữa. Ta không thể nói bây giờ không phải là rất tốt sao? Ngươi là Lâm Vương Thế Tử, à, cũng không người hoài nghi thân phận của ngươi lại nói, hắn đều đã chết, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy có hay không hảo. Chương 335, kinh bạo chân tướng chương 335, kinh bạo chân tướng yên tĩnh. Trầm mặc thật lâu. Lâm Giang Niên khẽ thở dài một cái, ngươi chẳng lẽ là dự định đem cái này bí mật giấu cả một đời? Hứa Lam hơi hơi cúi đầu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt do dự, không nói lời nào. Rõ ràng, nàng dường như là tính toán như vậy. Ngươi giấu không được. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, khẽ gật đầu một cái, trừ ta ra, còn có những người khác cũng hoài nghi bên trên ngươi. Nghe được tin tức này, Hứa Lam vô ý thức ngẩng đầu, ai? Chỉ Diên. Hứa Lam thần sắc lúc này có chút bối rối, có chút khẩn trương, nàng làm sao lại? Nàng phía trước đối với Lâm Thế Tử đẻ ra thai nhi bị chết sinh hoài nghi, ngươi lại là cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử đi gần nhất, nàng tự nhiên sẽ hoài nghi ngươi đến trên người ngươi. Lâm Giang Niên dừng lại nói, không chỉ là Chỉ Diên, ngay cả Tiểu Di nàng cũng bắt đầu hoài nghi ngươi. Nghe nói như vậy Hứa Lam, một trái tim trong nháy mắt treo lên. Nàng đột nhiên nhớ tới, lần trước tới Khương phủ nhìn thấy Tương Di lúc, Tương Di hỏi những cái kia không giải thích được. Tương Di hỏi nàng, có phát hiện hay không Lâm Giang Niên gần nhất nơi nào có chút không đúng. Khi đó Hứa Lam liền hoài nghi đến không thích hợp, chỉ là Tương Di không có tiếp tục hỏi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Dưới mắt nghe được Lâm Giang Niên kiểu nói này, trong nội tâm nàng một lộ bộ. Tương Di cũng bắt đầu hoài nghi nàng sao? Các nàng chẳng lẽ đều phát hiện cái gì hay sao? Vậy ngươi Hứa Lam vô ý thức nhìn về phía Lâm Giang Niên, thân phận của ngươi tất nhiên Tương Di cùng Chỉ Diên cũng hoài nghi lên Lâm Giang Niên thân phận, vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Cho nên, ngươi biết chuyện bây giờ tính nghiêm trọng đi. Gặp Hứa Lam lo lắng bộ dáng, Lâm Giang Niên đột nhiên hơi hơi giảm thấp xuống thành tuyến, trầm giọng nói, Chỉ Diên cùng Tiểu Di bây giờ đã bắt đầu hoài nghi lên ngươi, ta bên này tạm thời còn tốt, nhưng mà ngươi bên kia chắc chắn sớm muộn là chạy không khỏi đi. Đến lúc đó Chỉ Diên cùng Tiểu Di tìm ngươi hỏi, ngươi dự định trả lời thế nào? Chẳng lẽ ngươi tiếp tục giả chết giả biện nói không biết? Hứa Lam đích thật là nghĩ tính toán như vậy, nhưng nhìn Lâm Giang Niên lúc này nghiêm túc cùng với trầm thấp thanh tuyến, nàng không hiểu bối rối lên, ta không biết nói đến đây. Nàng ngẩng đầu khẩn trương nói, cái kia vậy phải làm thế nào? Lâm Giang Niên tiếp tục trầm giọng nói, dưới mắt chỉ có một cái biện pháp. Hứa Lam vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết trước đây Lâm Vương Thế Tử đến cùng chết như thế nào, ngươi còn biết thứ gì? Ngươi trước tiên đem những chuyện này nói cho ta biết, ta mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bằng không, đến lúc đó ngươi ta sớm muộn lộ tẩy, đều phải xong đời. Nghe Lâm Giang Niên khẩn trương thanh âm nghiêm túc, tưởng tượng thấy sắp lộ tẩy kết quả, Hứa Lam không khỏi càng kinh hoàng. Lộ tẩy? Gia hỏa này thế nhưng là giả mạo đó a? Nếu là lộ hãm, vậy hắn chắc chắn chết chắc. Lâm Bá Bá tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, Hứa Lam trong lòng trầm xuống, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Giang Niên, khắp khuôn mặt là do dự xoắn xuýt. Thấy thế, Lâm Giang Niên lại nói, chuyện này chỉ có ngươi ta biết, ta là giả mạo chắc chắn sẽ không đem những chuyện này lộ ra ngoài. Người ta chỉ cần giữ miệng giữ mồm, chẳng phải tương đương với ngươi không nói? Lại giả thuyết, hai người chúng ta chia sẻ bí mật gánh chịu, dù sao cũng so một mình ngươi gánh chịu phải tốt. Ngươi nói đúng không? Không thể không nói, Lâm Giang Niên đầu độc sát thực có tác dụng. Hứa Lam thần sắc dần dần dao động lấy, muốn nói lại thôi. Kết quả là, Lâm Giang Niên tăng thêm cuối cùng một mùi lửa, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi thật sự lấy ta làm bằng hữu sao? Ngươi đối với bằng hữu điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ta lúc nào bán đứng qua ngươi? Có không? Đối mặt Lâm Giang Niên linh hồn chất vấn, Hứa Lam đầu ảm đạm, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, có chút cũng không biết làm sao. Ngước mắt lúc, gặp Lâm Giang Niên đang bình tĩnh nhìn chính mình. Ánh mắt nghiêm túc gấp gáp, lại không biết vì cái gì, Hứa Lam trong lòng có loại nói không ra run sợ. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng, hít vào một hơi thật sâu. Tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Cái kia Hứa Lam do dự đường này, cuối cùng mở miệng, ngươi, tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người khác biết. Lâm Giang Niên lúc này biểu thị, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đem việc này nói cho người thứ ba. Ngươi thể. Lâm Giang Niên, tại Hứa Lam sáng rực và ánh mắt lo lắng phía dưới, Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn phát cái thể. Thấy thế, Hứa Lam lúc này mới như chút được gánh nặng giống như, triệt để nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Bây giờ, có thể nói a. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng. Đầu tiên chờ chút đã. Hứa Lam đứng dậy đi tới cửa ra vào, đẩy cửa ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài cửa hai mắt. Cửa ra vào cùng viện trống rỗng đung đưa, không có nửa cái bóng người, Tiểu Trúc cùng Tiểu Lục cũng không thấy bóng dáng. Hứa Lam một lần nữa đóng cửa lại, khóa trái. Tiếp lấy, lại đi đến một bên xác định cửa sổ toàn bộ đều khóa trái sau đó, lúc này mới yên lòng lại, một lần nữa trở lại trước bàn Lâm Giang Niên bên cạnh, ngồi xuống. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy cẩn thận bộ dáng Hứa Lam, trong lòng càng nghi hoặc. đến cùng xảy ra chuyện gì có thể làm cho nàng cẩn thận như vậy cẩn thận. Hứa Lam sửa sang lại cảm xúc, để cho chính mình bình phục lại, sau đó nâng lên đầu, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, do dự châm trước sau, ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, ngươi, kỳ thực đoán không lầm. Hắn không phải ta hại chết, nhưng cái chết của hắn, ta đích xác đã dự liệu được. Có ý tứ gì? Lâm Giang Niên thần sắc hồ nghi. Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, giống như hồi tưởng lại cái gì chuyện cũ, nhẹ giọng thở dài nói, là hắn nói với ta. Hắn? Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được cái gì, Lâm Vương Thế Tử. Hắn nói cho ngươi. Hứa Lam trọng trọng gật đầu, ân. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị, hắn nói cho ngươi, hắn sẽ chết. Hứa Lam lắc đầu, lại gật gật đầu, hắn không có nói cho ta biết hắn sẽ chết, chỉ là nói với ta bể. Hắn nói hắn có khả năng sẽ ở Đông Dương một ngày chết đi, nói nếu là thật có ngày đó, để cho ta không nên kinh ngạc. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, rất là ngoài ý muốn. Hắn biết Lâm Vương Thế Tử chết điểm đáng ngờ trọng trọng, cũng đoán được trong đó nhất định có kỳ quặc, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, vị kia Lâm Vương Thế Tử lại sớm dự liệu được chính mình sẽ chết. Tất nhiên dự liệu được, vì cái gì còn có thể? Lâm Giang Niên truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ thực, ta biết cũng không nhiều. Hứa Lam nhếch miệng, nói, ta cùng hắn quan hệ kỳ thực cũng như nhau, hắn cái kia người kỳ thực rất kỳ quái, ta không thể nào ưa thích hắn trong mắt người ngoài, hắn đích thật là cái chính cống hoàn khố tử đệ, mặc dù chưa làm qua cái gì quá mức khác người chuyện quá đáng, nhưng hoàn khố tử đệ nên có thói quen, hắn đồng dạng đều không thiếu. Còn có, hắn cái kia người tính khí không tốt lắm, có chút hỉ nộ vô thường. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hứa Lam yếu ớt thở dài, cho nên, hắn mới cùng Chỉ Diên cô nương quan hệ thật không tốt. Hắn đã nói với ta, hắn rất không thích Chỉ Diên cô nương, vẫn luôn muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng ta luôn cảm giác, hắn tựa như là lo lắng sợ Chỉ Diên cô nương phát hiện bí mật của hắn bí mật. Ân, hắn cái kia người thần thần bí bí, lén lén lút lút, bí mật rất nhiều. Hứa Lam gật đầu một cái, hắn thường xuyên sẽ cùng một chút người kỳ quái tiếp xúc, những người kia đều rất lạ lẫm, võ công rất cao, cũng không phải người Lâm Vương phủ. Lâm Giang Niên nhíu mày, không phải Vương phủ người. Bọn hắn xuất hiện tại Vương phủ, không có bị phát hiện qua. Hắn là Lâm Vương Thế Tử, Lâm Vương phủ là địa bàn của hắn, hắn nghĩ không bị người phát hiện, cũng không phải là rất khó. Hứa Lam do dự một chút, lại nói, dù sao còn có ta cho hắn đánh nghiệm trợ. Lâm Giang Niên bất ngờ nhìn về phía nàng, ngươi. Hứa Lam gật đầu, là hắn yêu cầu, hắn để cho ta thường xuyên đi Lâm Vương phủ tìm hắn. Ta cùng hắn xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ta đi Lâm Vương phủ tìm hắn cũng coi như là hợp tình hợp lý, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Mà ta đi Lâm Vương phủ mục đích chủ yếu, kỳ thực là vì hắn đánh nghiệm trợ, giúp hắn giấu giếm những chuyện này. Lâm Giang Niên ngạc nhiên, Hứa Lam sở dĩ thường xuyên qua lại Vương phủ, cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử đi được gần, lại là nguyên nhân này. Hết thảy cũng là cố tình làm. Đã như thế, vị kia Lâm Vương Thế Tử hành vi tựa hồ rất quỷ dị. Hắn là Lâm Vương Thế Tử, Lâm Vương phủ là nhà hắn, hắn trong nhà mình, vì sao muốn lén lén lút lút như thế? Hắn sợ Chỉ Diên phát hiện bí mật của hắn. Hắn đến cùng đang giấu giếm cái gì? Không biết. Lần này, Hứa Lam trả lời rất thẳng thắn. Nàng trước kia cũng có nghi vấn như vậy, cũng hỏi qua vị kia Lâm Vương Thế Tử, nhưng không có bắt được trả lời. Hắn cái kia người kỳ kỳ quái quái người rất thông minh, nhưng tính cách rất cổ quái, trước đó còn tốt một điểm, về sau liền bắt đầu tính khí càng ngày càng tệ. Hứa Lam tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, "Đúng, ngay tại hắn trước khi qua đời nửa năm trước, hắn còn cùng Lâm Bá Bá ầm ĩ một trận, gây rất căng." Ầm ĩ một trận? Đây là Lâm Giang Niên không biết tin tức, ầm ĩ cái gì? Không biết. Hứa Lam lắc đầu, lần kia cãi nhau sau đó, Lâm Bá Bá liền rời đi Vương phủ, một đường bắc thượng. Đằng Lâm Bá Bá nửa năm sau trở về, hắn đã nói đến đây, Hứa Lam cảm xúc không khỏi có chút phức tạp, nàng xem thấy Lâm Giang Niên, trầm mặc phía dưới mới nói, cũng là lúc kia, có một lần hắn đột nhiên tìm được ta, không hiểu thấu nói với ta, hắn nói hắn có thể bỗng dưng một ngày sẽ chết đi, để cho ta không nên kinh ngạc. Lúc kia ta không tin đi, ta liền nói hắn chết với bạn. Lâm Giang Thành cũng có thể thiếu cái mối họa lớn. Lần kia, hắn còn nói hắn muốn đi làm một kiện đại sự. Đại sự? Hắn không có nói là cái đại sự gì. Hứa Lam lắc đầu. Lâm Giang Niên trầm mặc. Hắn luôn cảm giác hắn đã dần dần bắt được một căn tuyến, đã cách chân tướng rất gần, nhưng cũng không bắt được trọng điểm, không có lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Đại sự? Sớm đã có đoán trước, vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy hắn là thế nào chết? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Hứa Lam, truy vấn. Cái chết của hắn cùng ngươi còn có cái gì quan hệ? Ta không biết. Hứa Lam vô ý thức lắc đầu, vừa cẩn thận cố gắng hồi tưởng đến. Đã qua thật lâu ký ức, giống như là đã bị phủ bụi, nàng cố gắng muốn hồi tưởng lại. Lần kia hắn xảy ra chuyện một ngày trước, ta đi Lâm Vương phủ tìm hắn, hắn ngày đó tâm tình tựa hồ rất tốt. Nói với ta về hắn tính toán ra ngoài dạo chơi ngoại thành, muốn đi làm một kiện đại sự. Hắn đi nơi nào, ta không biết, chỉ là hắn còn nói lên qua, có người muốn hắn chết. Hứa Lam trong trí nhớ ngày đó hình ảnh đã dần dần có chút mơ hồ, đối với nàng mà nói, cái kia bất quá chỉ là một cái cực kỳ thông thường thời gian. Nàng thậm chí đều không để ở trong lòng. Về phần hắn nói có người muốn hắn chết, cái này quá bình thường bất quá. Từ nhỏ đến lớn, thân là Lâm Vương Thế Tử trải qua ám sát cùng với người muốn hắn chết vô số mà kể, liền Hứa Lam cũng đã quen thuộc. Thẳng đến một lần kia, hắn thật đã chết rồi. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe, trầm mặc rất lâu. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Lam, ngươi có phải hay không, còn che giấu ta cái gì? Hứa Lam thần sắc liền giật mình, vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi làm sao biết hắn đã chết? Như thế nào biết ta là giả mạo? Lâm Giang Niên bắt được trong lời nói của nàng thiếu sót. Vị kia Lâm Vương Thế Tử đích xác nói qua hắn có thể sẽ chết, nhưng Hứa Lam lại là làm thế nào biết hắn chết ở ngày đó? Phải biết, Lâm Giang Niên xem như giả mạo Lâm Vương Thế Tử bị nhận về Lâm Vương phụ lúc, không có người hoài nghi tới nguyên bản Lâm Vương Thế Tử đã chết. Hứa Lam lại từ lâu biết, còn có càng thêm mấu chốt một điểm. Nàng nhìn thấu Lâm Giang Niên là giả mạo vậy mà không có quá nhiều kinh ngạc phản ứng, thậm chí tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý để bụng, càng giống là đã sớm dự liệu được kết quả này. Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, Hứa Lam trầm mặc một hồi, cuối cùng nàng gật đầu một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Giang Niên, mở miệng: "Hắn đích xác đã nói với ta chuyện này." "Ân." Ngay tại hắn nói hắn có khả năng sẽ chết ngày đó, Hứa Lam hít thở sâu một hơi, nhìn xem Lâm Giang Niên, đem trong lòng mình ẩn giấu thật lâu bí mật cuối cùng rõ ràng mười mươi nói ra. Hắn nói hắn có một ngày có thể sẽ chết, sẽ theo trên thế giới này tiêu thất. Nhưng mà hắn còn nói, nếu là hắn chết, sẽ tìm một cùng hắn hình dạng giống nhau như lúc người để thay thế hắn. Hắn nói, nếu là ngày nào ta phát hiện Lâm Vương phủ cái kia Lâm Vương Thế Tử đã không phải là hắn sau, để cho ta không nên kinh ngạc, cũng không cần hốt hoảng. Hắn còn nói, để cho ta nhất định phải bảo thủ chết bí mật này, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nói đến đây, Hứa Lam ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Giang Niên, ngày đó, nghe nói Lâm Vương Thế Tử ở ngoài thành bị ám sát, ta ý thức được có thể xảy ra chuyện, đặc biệt chạy tới xác nhận. Quả nhiên, ngươi đã không phải là hắn. Khi đó ta liền biết, hắn có thể đã chết mà ngươi, chính là trong miệng hắn nói muốn tìm trở về cái kia, giống nhau như lúc vật thay thế. Hứa Lam lời nói tựa như kinh lôi, tại Lâm Giang Niên bên tai nổ tung. Nổ thần sắc hắn kinh ngạc, giật mình tại chỗ. Tìm một cái cùng hắn giống nhau như lúc người tới. Vị kia Lâm Vương Thế Tử, làm sao lại không hiểu kỳ quái nói muốn tìm một giống nhau như lúc người để thay thế hắn? Có thể giải thích đây hết thảy chỉ có một cái khả năng. Vị kia Lâm Vương Thế Tử, chỉ sợ sớm đã biết Lâm Giang Niên tồn tại. Không đúng. Nói đúng ra, vị kia Lâm Vương Thế Tử, chỉ sợ biết mình có cái song bào thai huynh đệ. Mà trong miệng hắn nói tới đại sự, sẽ không phải chính là tìm được Lâm Giang Niên. Đã như thế, tựa hồ liền có thể giải thích thông, Lâm Giang Niên đêm đó tại sao lại tại chùa miếu hiện trường phát hiện án tình lại. Đây hết thảy, thì ra đều có dấu vết mà lần theo. Vị kia Lâm Vương Thế Tử mục đích cũng không phải vì ra ngoài dạo chơi ngoại thành, mà là đi tìm cùng là huynh đệ sinh đôi Lâm Giang Niên. Chương 336, ngươi cũng là thật sự. Chương 336, ngươi cũng là thật sự. Giờ khắc này Lâm Giang Niên, sáng tỏ thông suốt. Quá khứ những cái kia nghi hoặc, cũng tựa hồ có thể thời ra. Vị kia nguyên bản Lâm Thế Tử, kỳ thực đã sớm biết Lâm Giang Niên tồn tại. Hắn đã sớm biết, chính mình có một cái song bào thai huynh đệ. Hơn nữa, một mực tìm kiếm Lâm Giang Niên tung tích. Khi nghĩ đến tầng này lúc, Lâm Giang Niên lại đột nhiên phản ứng lại. Lâm Vương Phi trước kia sinh ra một đôi song bào thai, mặc dù lừa gạt tất cả mọi người, nhưng cuối cùng không có khả năng làm thiên ý vô phùng. Ít nhất, tuyệt đối không gạt được Lâm Hằng Trọng. Thân là Lâm Vương, Lâm Hằng Trọng làm sao có thể không phát hiện được người bên gối dị thường? Lui một vạn bước giảng, Lâm Vương Phi cũng không có giấu giếm Lâm Hằng Trọng lý do. Trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết được. Nhưng Lâm Hằng Trọng khi biết mình còn có một cái khác hài từ lúc, tuyệt không có khả năng thờ ơ đã như vậy. Vị kia Lâm Vương Thế Tử biết mình có cái huynh đệ sinh đôi, tựa hồ cũng liền cũng không kỳ quái. Có thể nghĩ hiểu rồi điểm này, cùng lúc đó lại có chút vấn đề mới theo sát mà đến. Tất nhiên vị kia Lâm Vương Thế Tử biết mình có cái huynh đệ sinh đôi, như vậy ai mới là Lâm Giang Niên? Một cái khác hài tử kêu cái gì? Vị kia Lâm Vương Thế Tử biết được Lâm Giang Niên tin tức rơi xuống, lần kia du lịch lúc tìm kiếm Lâm Giang Niên mục đích là cái gì? Là diệt trừ hắn? Vẫn là cùng Hứa Lam nói tới như vậy, đem Lâm Giang Niên tìm trở về thay thế hắn? Càng quan trọng chính là hắn tại sao muốn làm như vậy? Lâm Giang Niên nguyên bản trên thân đến cùng lại phát sinh qua cái gì? Trước kia Lâm Vương Phi sinh hạ xong bảo thai lúc, thế nào sẽ có đứa bé bị di rơi? Tất cả những điều này như trước vẫn là một điều bí ẩn. Lâm Giang Niên nhíu mày, vốn cho là vấn đề đã dần dần giải khai, nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện điểm đáng ngờ vẫn như cũ hừng hực. Trong lòng của hắn nghi hoặc cũng càng sâu. Ngươi thế nào? Hứa Lam phát hiện Lâm Giang Niên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được hỏi: Ngươi biết một chút cái gì? Lâm Giang Niên lắc đầu: Ta cần nuốt một cái. Hắn đích xác cần một quãng thời gian sợi rõ ràng một chút suy nghĩ manh mối. Giả thiết vị kia Lâm Vương Thế Tử đích xác biết được Lâm Giang Niên tồn tại, hắn lần kia du lịch là vì tìm kiếm Lâm Giang Niên tung tích. Đã như thế, Lâm Giang Niên xuất hiện tại đêm đó trong chùa miếu, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Như vậy, chỉ riêng nói tới đêm đó trong chùa miếu, trừ bỏ Liêu Tố một đoàn người bên ngoài, còn có ba cỗ thế lực xuất hiện. Trừ bỏ trong đó ít nhất một cỗ là tới ám sát Lâm Vương Thế Tử thế lực bên ngoài, còn lại hai cỗ thế lực lai lịch là cái gì? Trong đó sẽ có hay không có cỗ thế lực cùng Lâm Giang Niên xuất hiện có liên quan? Hiện tại vấn đề hết lần này tới lần khác nhưng lại xuất hiện ở đây, vị kia Lâm Vương Thế Tử tại sao lại cùng Hứa Lam nói lên, hắn có thể sẽ chết? Vì sao muốn nói cho Hứa Lam, sẽ tìm một người để thay thế hắn? Tất nhiên biết rõ sẽ có người sẽ ám sát hắn, hắn vì cái gì không có sớm đã có phòng bị? Hết lần này tới lần khác vẫn là chết ở đêm đó trong chùa miếu. Cái này có chút nói không thông. Lâm Giang Niên trầm mặc suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra kết quả tới. Lâm Giang Niên ngẩng đầu lại nhìn về phía Hứa Lam, ngoại trừ những thứ này, hắn còn đã nói với ngươi cái gì? Hứa Lam do dự một chút, lắc đầu. Ân. Lâm Giang Niên hí mắt. Hứa Lam có chút nhỏ chỗ dạng, cùng hắn có liên quan, đích xác không có những thứ khác đâu. Lâm Giang Niên bén nhạy phát giác được, Hứa Lam lời nói bên trong có chuyện. Lúc này, nàng còn có điều giấu giếm. Hứa Lam cúi đầu, có chút nhỏ ủy khuất, cũng càng chỗ dạng, hắn chỉ là đáp ứng ta một việc chuyện gì. Hứa Lam do dự rất lâu, mới nhỏ giọng nói, hắn để cho ta giúp hắn bảo thủ bí mật này. Hoàn, còn để cho ta giúp ngươi giấu giếm thân phận. Nói đến đây, liền Hứa Lam đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì tên kia sẽ tìm một người tới giả mạo thay thế hắn, hơn nữa còn để cho nàng hỗ trợ giấu giếm. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Lâm Giang Niên không cảm thấy kỳ quái, là bởi vì hắn biết rõ thân phận của mình, nhưng Hứa Lam chẳng lẽ sẽ không sinh nghi? Là rất kỳ quái a. Hứa Lam gật đầu, do dự một chút, lại nói, thế nhưng là, hắn đã đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì? Hắn nói chỉ cần ta giúp hắn giữ vững bí mật, giúp ngươi giấu giếm thân phận, liền có thể bảo đảm ta Hứa gia bình sao? Nói đến đây, Hứa Lam âm thanh càng ngày càng nhỏ, hắn cũng đã sớm phát hiện chúng ta Hứa gia bí mật. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên mới rốt cục ý thức được vì gì Hứa Lam phía trước khi biết hắn giả mạo thân phận lúc thờ ơ. Thì ra từ vừa mới bắt đầu nàng liền định thay hắn giấu giếm thân phận. Vị kia Lâm Vương Thế Tử lấy Hứa gia làm điều kiện đón mua Hứa Lam. Trong chốc ngắn này, Lâm Giang Niên chẳng biết tại sao có loại ảo giác, vị kia Lâm Vương Thế Tử dường như đang tiếp theo bàn đại cờ. Vậy trước kia ngươi còn chọc thủng ta? Tình hồn lại, Lâm Giang Niên cái này bức nhớ tới cái gì, vừa mới gặp mặt lúc Hứa Lam liền đâm xuyên thân phận của hắn, ngay lúc đó Lâm Giang Niên kém chút động sát tâm. Nhắc lên chuyện này, Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, nàng khẽ hừ một tiếng, không phục nói, ta đây không phải là hù dọa ngươi sao? Ta nào biết được ngươi là ai? Hắn nói muốn tìm một giống nhau như lúc người tới, ta lại không biết. Ngươi cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng ngươi trang cũng quá giống. Ta không đã nghĩ lấy hù dọa một chút người một chút, gõ một cái người, ai biết, ngươi vậy mà tựa hồ nhớ tới một ít lâu đời xấu hổ ký ức, nhớ tới chính mình lần kia thân là cựu phẩm cao thủ, lại bị Lâm Giang Niên nhân dưới thân thể khi nhục. Hứa Lam sắc mặt phím hồng, xấu hổ không thôi, ta đằng sau không còn giúp ngươi giấu giếm thân phận sao? Phía sau chỉ riêng hoài nghi tới thân phận Lâm Giang Niên, thậm chí còn đi Hứa ra đi tìm nàng. Hứa Lam thế nhưng là một mực giữ miệng giữ mồm, thay Lâm Giang Niên bảo vệ tốt bí mật. Ai bảo ngươi làm ta sợ? Lâm Giang Niên vẫn như cũ hỏi lại. Ngươi Hứa Lam á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trọng trọng hừ một tiếng. Thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Nhưng một lát sau, lại lần nữa nghiêng đầu lại, ngươi hôm nay tại sao muốn hỏi cái này chút ta? Đương nhiên là muốn biết ta vì sao lại ở đây. Lâm Giang Niên khẽ than thở. Hứa Lam bất khả tư nghị nói, ngươi không biết ngươi vì sao lại ở đây? Lâm Giang Niên buông tay. Ngươi không biết chính ngươi là ai? Hứa Lam tự nhiên không tin, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi là từ đâu tới? Hắn từ nơi nào đem ngươi tìm đến? Nói đến đây, Hứa Lam mới rốt cục ý thức được cái gì, lẩm bẩm nói, đúng à, hắn nhường ngươi tới giả mạo Lâm Vương Thế Tử làm cái gì? Em đẹp, hắn làm sao lại tìm một ngoại nhân tới thay thế thân phận của hắn? Hứa Lam bắt hết óc suy nghĩ, vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Nghĩ mãi mà không rõ, không nghĩ ra. Nhìn vẻ mặt ngượng bức mờ mịt thần sắc trạng thái Hứa Lam, Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, vẫn là không có đả kích nàng. Vị này Hứa đại tiểu thư ưu điểm lớn nhất, đại khái chính là không quá thông minh á, cùng những cái kia nữ nhân thông minh đối tuyến lâu vẫn cảm thấy giống như vậy đần độn đại tiểu thư khá dễ lừa. Bất quá, Hứa Lam hỏi cũng không phải không có đạo lý. Hắn đến từ đâu? Lâm Giang Niên thật đúng là không rõ ràng điểm này. Dưới mắt, có thể xác định vị kia Lâm Vương Thế Tử hơn phân nửa đã biết được hắn tồn tại. Lâm Giang Niên có thể xuất hiện tại Lâm Vương phủ, chỉ sợ cùng hắn có liên quan. Thậm chí vô cùng có khả năng, đây hết thảy cũng là vị kia Lâm Vương Thế Tử cố tình làm kế hoạch. Cái kia vấn đề tới, hắn vì sao muốn làm như vậy? Dưới mắt duy nhất biết chút ít nội tình bí mật Hứa Lam, cũng giảng giải không rõ ràng. Có lẽ, Lâm Hằng Trọng sẽ biết chút ít cái gì. Lâm Giang Niên suy tư, lại rất nhanh nhớ tới cái gì. Trước ngươi nói tới, ngươi giúp hắn đánh hiểm trợ ra vào Lâm Vương phủ những cái kia người kỳ quái. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Lâm Giang Niên đột nhiên nhìn về phía Hứa Lam. Hứa Lam thần sắc mờ mịt, lắc đầu, không biết. Hắn chết về sau, chính là ngươi trở lại Lâm Vương phủ sau đó, những người kia đã không thấy tăm hơi. Không thấy? Lâm Giang Niên truy vấn, ngươi còn nhớ rõ hình dạng của bọn hắn sao? Hứa Lam hồi tưởng một chút, gật đầu một cái, ta liền nhớ kỹ có cái đầu lĩnh, tuổi không lớn lắm, trên mặt còn có vết sẹo. Những thứ khác liền không nhớ rõ. Lâm Giang Niên không có lại nói tiếp, hắn đột nhiên ý thức được, cái này một số người vô cùng có khả năng biết chân tướng, càng có thể là duy nhất biết chân tướng người. Nhưng trên đời này to lớn như thế, muốn tìm được những thứ này người cũng không dễ dàng, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng có loại dự cảm, cái này một số người, có một ngày còn có thể xuất hiện. Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư lúc, một bên Hứa Lam âm thanh có chút nhỏ khẩn trương, đúng. Những chuyện này, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói ra a. Hứa Lam lo lắng nói, ta đã bán đứng hắn, ngươi cũng đã biết, ngươi cũng không thể nói ra ngoài a. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, giống như cười mà không phải cười, vậy thì phải nhìn bản thế tử tâm tình. A. Hứa Lam sắc mặt lúc này biến đổi, gấp, ngươi thế nhưng là phát thể. Gặp nàng lo lắng như thế, Lâm Giang Niên lúc này mới không có lại đùa nàng, đùa với ngươi, ta đương nhiên sẽ không nói ra. Nói đến đây lúc, Lâm Giang Niên lại dừng lại, bất quá, có thể có người muốn ngoại trừ. Ai? Chỉ Diên. Hứa Lam vô ý thức trợn tròn trong mắt, ngươi điên rồi. Ngươi dám đem chuyện này nói cho Chỉ Diên? Ngươi không muốn sống? Ngươi một cái giả mạo Lâm Vương Thế Tử, ngươi còn dám đem chính mình là giả mạo tin tức nói cho Chỉ Diên? Ngươi biết Chỉ Diên là ai chăng ngươi? Làm một năm Lâm Vương Thế Tử, ngươi liền không biết mình là ai à? Hứa Lam khẩn trương không thôi. Nàng mặc dù biết Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên quan hệ nhìn tựa hồ không tệ, thậm chí là nàng hoài nghi Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên tốt hơn. Nhưng tốt hơn là một chuyện, ngươi là giả mạo đó à? Nếu không phải là Hứa Lam không biết yêu nhau nào cái từ này, bằng không nhất định phải hung hăng mắng hắn một trận không thể. Gặp Hứa Lam lo lắng khẩn trương bộ dáng, cũng xác nhận nàng đích xác vẫn luôn đang giúp Lâm Giang Niên lén gạt đi thân phận. Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng, kỳ thực ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Ân. Hứa Lam vô ý thức hỏi, bí mật gì? Kỳ thực, ta không phải là giả mạo Lâm Vương Thế Tử. Có ý tứ gì? Hứa Lam còn không có phản ứng lại. Lâm Giang Niên nhịn không được thở dài, cô nương này năng lực phản ứng cũng quá chậm một chút, ta không phải là giả mạo ngươi nói còn có thể là có ý gì? Không phải giả mạo. Hứa Lam ánh mắt ngơ ngẩn, vẫn còn đang suy tư lấy Lâm Giang Niên ý của lời này. Một lúc sau, nàng giống như là đột nhiên giật mình tỉnh lại, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng tròn trịa không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi không phải giả mạo. Hứa Lam phản ứng tại Lâm Giang Niên dự kiến bên trong, hắn gật đầu một cái. Ngươi Hứa Lam bởi vì chấn kinh dẫn đến âm thanh cũng hơi run rẩy, ngươi không phải giả mạo. Ngươi thật sự. Ngươi một mực đang gạt ta. Cái gì tìm giả mạo tới thay thế ngươi, đều cũng là gạt ta. Ngươi một mực đang giả vờ gạt ta chơi. Lâm Giang Niên, năng lực hiểu của ngươi có thể xảy ra chút vấn đề. Lâm Giang Niên thở dài, đành phải giảng giải, hắn đích xác đã chết, ta cũng đích xác là hắn tìm trở về, chỉ có điều ta không phải là giả mạo ta, là hắn huynh đệ sinh đôi. Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi giải thích xong. Trong gian phòng, lại độ lâm vào tĩnh mịch giống như trầm mặc. Hứa Lam ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác ngồi ở đằng kia, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Giang Niên, rất lâu không thể nói ra một chữ tới. Thần sắc trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tâm tình rất phức tạp, rất khó hình dung. Thẳng đến sau một hồi, nàng mới rốt cục giật mình tỉnh giấc. Ngươi là huynh đệ sinh đôi hắn. Ân. Cho nên, ngươi không phải giả mạo. Không tệ. Ngươi cũng là Lâm Vương Thế Tử. Cũng có thể nói như vậy. Hứa Lam ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, to lớn như thế lượng tin tức, lấy nàng não dung lượng trong lúc nhất thời không tiếp thu được, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Song bào thai. Thế nào lại là song bào thai? Chuyện lớn như vậy, tại sao không có người nói qua với nàng đâu? Hứa Lam thân là Hứa gia đại tiểu thư, cùng Lâm gia là thế giao. Hai nhà ở gần, nàng từ nhỏ đã thường xuyên hướng về Lâm gia chạy. Nhưng cho dù dạng này, nàng vẫn như cũ cũng không phát hiện. Lâm Vương Thế Tử lại có cái thất lạc ở bên ngoài thân huynh đệ. Thật, không phải đang gạt nàng sao? Đối mặt Hứa Lam ánh mắt hoài nghi kia, Lâm Giang Niên khoát tay chặn lại, ngươi không tin ta. Hứa Lam cái đầu nhỏ điểm một chút, lại lắc lắc. Nửa tin. Lâm Giang Niên nhịn không được đưa tay tại trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một cái, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi Tương Di cùng chỉ riêng. Bị gõ một cái đầu, mặc dù không đau, nhưng Hứa Lam vẫn là ôm đầu, lấy lại tinh thần nhìn hắn chằm chằm, ngươi đánh ta. Ai bảo ngươi không tin ta? Ai biết ngươi có gạt ta hay không? Ngươi thường xuyên gạt ta. Loại chuyện này ta có thể lừa ngươi. Hứa Lam tưởng tượng, giống như cũng là thấp kém như thế hoang luôn, nàng tìm Tương Di cùng chỉ riêng cô nương hỏi một chút liền biết. Nếu là hắn giả, cái này hỏi một chút còn không phải để cho thân phận của hắn bại lộ. Cho nên, hắn thật sự. Ngươi thật là thật sự. Các ngươi lại là thân huynh đệ. Hứa Lam ánh mắt không thể tin, trợn tròn lấy, vậy hắn thì sao? Chết. Vậy ngươi lại là như thế nào trở lại vương phủ? Bị nhặt về. Như thế nào nhặt về? Ngươi cùng hắn là song bào thai, như thế nào duy trì có ngươi sẽ lưu lạc dân gian? Còn có, các ngươi Hứa Lam trong đôi tròng mắt kia, tràn đầy bắt quái cùng tò mò cực nóng tia sáng, ai là ca ca, ai là đệ đệ? Ai đu, ngươi lại đánh ta? Hứa Lam che lấy cái đầu nhỏ, hốc mắt rưng rưng, có ánh trong suốt, nhanh khóc. Lần này là thật đau. Hắn gõ thật sự. Chương 337, tại sao có thể như vậy? Chương 337, tại sao có thể như vậy? Đối với Hứa Lam mà nói, hôm nay hiểu biết hết thảy, không thể nghi ngờ để cho nàng nhận thức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng vô luận như thế nào đều dự kiến không đến, trước mắt vị này ở trong mắt nàng vẫn luôn là giả mạo Lâm Thế Tử. Đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành sự thật. Hắn, làm sao lại trở thành sự thật? Làm sao có thể? Hắn cùng Lâm Vương Thế Tử là huynh đệ sinh đôi. Hứa Lam hoài nghi nhân sinh rất lâu, mới rốt cục hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Lại tiếp đó, liền thanh hiếu kỳ bảo. Từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, hoài nghi, không dám tin đến dần dần tiếp nhận sự thật này sau, nàng dần dần trở nên tràn đầy phấn khởi, nắm lấy Lâm Giang Niên truy vấn. Nàng thật sự là quá hiếu kỳ, làm sao đều không tưởng tượng nổi, Lâm Giang Niên cái này nguyên bản giả mạo Lâm Vương Thế Tử, như thế nào đột nhiên liền trở thành sự thật? Hắn thế nào lại là thật sự đâu? Cũng quá bất khả tư nghị. Đối mặt Hứa Lam kiên nhẫn không bỏ truy vấn, Lâm Giang Niên cũng không hề giảng giải quá nhiều. Đương nhiên, chủ yếu cũng là không có cách nào giảng giải. Lâm Giang Niên biết tin tức, cũng không so Hứa Lam nhiều hơn bao nhiêu, mà liên quan tới hắn thân thế, Lâm Giang Niên cũng là tại trải qua nghị sâu tính kỹ sau đó mới nói cho Hứa Lam. Thân phận của hắn sớm muộn không gạt được, có thể lừa gạt được mọi nhân, nhưng bên người cái này một số người chắc chắn không có khả năng một mực giấu giếm. Tăng thêm Hứa Lam thân phận đặc thù, nàng một mực vì Lâm Giang Niên bảo thủ lấy giả mạo thân phận bí mật. Nếu không phải là Lâm Giang Niên hôm nay truy vấn, vị này Hứa đại tiểu thư từ đầu đến cuối giữ miệng giữ mồm. Không nói những cái khác, Hứa đại tiểu thư mặc dù người choáng váng điểm, nhưng trên thân bao nhiêu dính điểm giang hồ nhi nữ khí chất, giảng nghĩa khí, miệng rất nghiêm. Không thể truy vấn ra nhiều tin tức hơn, Hứa Lam rõ ràng có chút nhỏ thất vọng. Nàng cảm giác Lâm Giang Niên che giấu nàng rất nhiều chuyện, cũng do dự suy nghĩ muốn hay không đi tìm Tương Di đến hỏi cái biết rõ. Vốn là lo lắng Lâm Giang Niên giả mạo thân phận bại lộ, nàng không dám trước mặt Tương Di biểu lộ quá nhiều, bây giờ biết được Lâm Giang Niên thân phận là thật sự, lần này nàng nhưng là không còn cái gì quá nhiều băn khoăn. Trong nội tâm nàng nhẫn nhịn một bụng nghi hoặc, đang chờ người giải đáp. Trong lòng nhẫn nhịn lâu như vậy bí mật, cũng không nhịn được muốn phun một cái vì nhanh. Còn không đợi Hứa Lam làm ra quyết định, ngoài cửa liền vang lên Tiểu Lục tiếng đập cửa, nguyên lai là Tiểu Lục thúc giục nàng trở về. Gặp Thế Tử điện hạ đem tiểu thư nhà mình cho kéo đến trong phòng, còn đem cửa phòng khóa ngược lại, Tiểu Lục có thể lo lắng. Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, không chắc sẽ phát sinh chút gì. Huống chi, nàng từ Tiểu Trúc trong miệng lặng lẽ tìm hiểu ra, vị này Lâm Vương Thế Tử dường như đang một số phương diện khác hẳn với thường nhân, rất lợi hại. Đến nỗi có bao nhiêu lợi hại Tiểu Lục không rõ ràng, dù sao nàng chưa từng gặp. Nhưng tiểu thư nhà mình vốn là đối với cái này Lâm Vương Thế Tử tâm hữu sở trúc, cái này bị kéo vào gian phòng, chờ sau đó tiểu thư nhà mình còn không phải chủ động cởi áo đuôi dây, sau đó đem vị này Lâm Vương Thế Tử điện hạ cho giải quyết tại chỗ. Tiểu Lục trong lòng lo lắng lại hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tới gần, sợ sẽ hỏng tiểu thư nhà mình chuyện tốt. Thế là nàng lôi kéo Tiểu Trúc chạy đến ngoài viện đi gác cửa, cũng không để người khác đi vào cái dậy. Đợi đến trên lệch thời gian không nhiều lắm về sau, Tiểu Lục lúc này mới chạy mau đi vào nhắc nhở tiểu thư nhà mình. Không sai biệt lắm có thể, tiểu thư ngươi cũng đừng thực tùy chi vị nên về nhà. Bên trong căn phòng Hứa Lam bị nhà mình tiểu nha hoàn một nhắc nhở như vậy, cũng ý thức được cần phải đi. Mặc dù nàng còn không muốn rời đi, muốn đuổi theo lấy Lâm Giang Niên hỏi nhiều chút bí mật đi ra. Nhưng nàng hôm nay dù sao cũng là đánh ngất xỉu phủ thượng thị vệ mới chạy đến, lúc này anh của nàng hẳn là tại phủ thượng sinh khí, không chắc còn có thể phái người đi ra tìm nàng. Nàng phải muốn trước nhanh đi về, bằng không sự tình làm lớn chuyện sau, không chắc lần sau thì càng khó khăn đi ra. Hừ hừ, vậy ta hôm nay đi về trước, ngày mai lại tới tìm ngươi. Ngươi có cái gì bí mật, không cho phép giấu giếm ta. Hứa Lam hừ nhẹ hừ phát, cảnh cáo Lâm Giang Niên vài câu sau, lúc này mới lưu luyến không rời đẩy cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Tiểu Lục nháy mắt, nhìn xem tiểu thư nhà mình từ trong phòng đi tới, vô ý thức xích lại gần hít hà. A, tại sao không có? Tiểu Lục khỏe mắt liếc qua vô ý thức mắt liếc trong gian phòng, gặp trong gian phòng chỉnh chỉnh tề tề, không có bất kỳ cái gì nàng trong tưởng tượng sau đó hề vải lộn xộn chẳng cảnh. Lại nhìn tiểu thư nhà mình cùng cái kia Lâm Vương Thế Tử quần áo trên người đều xuyên đái chỉnh tề, hoàn toàn không giống như là thiên lôi câu địa hỏa tràng diện. Bọn hắn, sau đó xử lý ngụy trang sạch sẽ như vậy rồi. Cái này, sẽ hay không có chút quá thông thạo? Tiểu Lục nháy mắt nhìn xem tiểu thư nhà mình, muốn từ tiểu thư nhà mình trên thân nhìn ra điểm vết tích sơ hở. Nhưng mà, tiểu thư nhà mình rất bình thường, hoàn toàn không có Tiểu Trúc cùng với nàng miêu tả như vậy. Toàn thân sủi lơ, không xuống giường được chẳng cảnh. Chẳng lẽ Tiểu Trúc đang gần nàng? Vẫn là, cái gì đều không phát sinh. Không nên a. Cái này cô nam quả nữ chung sống một phòng, Lâm Vương Thế Tử vội vã đem nhà nàng tiểu thư kéo vào gian phòng nhưng cái gì đều không làm, cái này rất không thích hợp a. Hứa Lam vừa đi ra gian phòng, thì thấy Tiểu Lục đang theo dõi nàng nhìn, ánh mắt có chút kỳ quái. Ngươi thế nào? Tiểu Lục lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đỏ lên, có chút chột dạ, vội vàng khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, đợi cho Hứa Lam sau khi rời đi, sắc trời cũng dần dần muộn. Lâm Giang Niên đang muốn đứng dậy, ngoài cửa lén lén lút lút ló đầu vào một cái đầu nhỏ, đang tò mò đánh giá gian phòng, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì dấu vết để lại. Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên nhìn thấy đang thăm dò nhìn vào tới, khuôn mặt đỏ bừng lấy Tiểu Trúc, ngươi đang làm gì? Nha, điện hạ. Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, hơi có chút thẹn thùng tiểu co gắp, rời bước chân nhỏ đi vào phòng, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá gian phòng một vòng, nhất là ánh mắt trọng điểm rơi vào sau tấm bình phong. Nhà mình điện hạ trên cái giường lửa kia. Điện hạ, trước ngươi cùng Hứa tiểu thư nàng Tiểu Trúc chớp mắt một cái con ngươi, còn chưa nói hết. Nhưng Lâm Giang Niên từ tiểu nha hoàn linh động dành mánh con mắt, sao có thể không rõ tiểu nha hoàn muốn nói cái gì? Ngươi nghĩ gì thế? Lâm Giang Niên tức giận nói, ngươi trong cái đầu nhỏ cả ngày nghĩ cái gì loạn thất bát tao? Đây còn không phải là điện hạ ngươi dạy đi. Tiểu Trúc có chút không phục, hơi hơi mân mê miệng nhỏ, điện hạ ngươi vừa trở về liền lo lắng đem Hứa tiểu thư kéo vào gian phòng. Nhân gia có thể không nghĩ ngợi thêm đi. Nghe được Tiểu Trúc nói như vậy, Lâm Giang Niên cũng ý thức được, giống như đem Hứa Lam kéo vào gian phòng thật có chút không quá thỏa. Bất quá, lúc đó hắn vội vã ép hỏi Hứa Lam bí mật, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ tới, ngược lại là Tiểu Trúc hiểu lầm rồi. Nhưng nghĩ lại, Tiểu Trúc có thể hiểu sai, đích xác cũng cùng Lâm Giang Niên thoát không ra liên quan. Thậm chí có thể nói, là Lâm Giang Niên một tay dạy dỗ nên. Tại hơn nửa năm trước, Tiểu Trúc vẫn là một cái vừa bị điều chỉnh đến trên thân Lâm Giang Niên phụ trách chiếu cố Lâm Giang Niên sinh hoạt thường ngày tiểu nha hoàn. Thời điểm đó Tiểu Trúc nhát gan, da mặt mỏng, đơn thuần lại ngây thơ, còn đặc biệt dễ dàng đỏ mặt. Thôi bị Lâm Giang Niên đùa giỡn một chút, liền có thể xấu hổ mang thai đều đỏ. Đến nỗi bây giờ đi, Tiểu Trúc vẫn như cũ dễ dàng đỏ mặt, nhưng ở vào kinh thành dọc đường trên đường, Lâm Giang Niên kiên nhẫn không bỏ cày tới cùng tay nắm tay dạy dỗ phía dưới, truyền thụ cho Tiểu Trúc đủ loại mới lạ tri thức cùng tư thế, để cho Tiểu Trúc rất là rung động. Mưa dầm thấm đất lâu về sau, Tiểu Trúc cũng từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc liền ngượng ngùng đến nhận việc điểm bất tỉnh khuyết đi qua đơn thuần tiểu nha hoàn, dần dần phát triển đến bây giờ chỉ cần phủi mông một cái liền sẽ chủ động đổi tư thế chi kỷ tiểu nha hoàn. Đã như thế, Tiểu Trúc nói thật đúng là không tệ. Cũng là hắn Lâm Giang Niên dạy hảo. Tiểu Trúc, ngươi qua đây. Lâm Giang Niên vẫy vẫy tay. Ai ngờ Tiểu Trúc sớm đã coi đoán trước, ngược lại lui về sau hai bước, đỏ mặt lắc đầu, không nên không nên. Điện hạ ngươi chắc chắn lại muốn khi dễ ta. Lâm Giang Niên nghiêm mặt nói vậy, điện hạ là hạ người như vậy sao? Là. Tiểu Trúc rất xác định gật đầu một cái, đỏ mặt mới nói, tối hôm qua điện hạ ngươi liền. Ta đi tìm chỉ riêng tỷ tỷ. Nói xong, Tiểu Trúc hướng Lâm Giang Niên bày một cái mặt ủy, đỏ mặt nghịch ngợm bay người chạy ra gian phòng. Lâm Giang Niên thấy thế, thở dài. Hắn cái này Lâm Vương Thế Tử vẫn thật là không có một điểm hy vọng liền tiểu nha hoàn hiện tại cũng dám ngỗ nghịch lời của hắn. Trước đó tại Lâm Vương phủ lúc, tiểu nha hoàn đối với hắn nói gì nghe nấy, trong lòng run sợ, nhìn thấy hắn đều run lẩy bẩy. Lại nhìn bây giờ, cái này tiểu nha hoàn rõ ràng to gan quá rồi, thậm chí không đem hắn cái này Lâm Vương Thế Tử để ở trong mắt. Hơn phân nửa là bị chỉ riêng làm hư. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cũng đứng lên đi ra khỏi phòng. Sắp trời đã tối, nên đi xem Chỉ Diên đang làm gì. Sắc trời dần dần muộn. Khương phủ hậu viện, Khương Ngữ Tương cư trú tiểu viện bị an bài ở Khương phủ vị trí tốt nhất. Xem như Khương Ninh Khang muội muội, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng Khương Ninh Khang vẫn như cũ đối với cô muội muội này rất để bụng. Lần này Khương Ngữ Tương từ Giang Nam chạy tới kinh thành, Khương Ninh Khang cũng nhận qua Giang Nam lão gia tử đưa tới tin, nội dung trong bức thư là để cho hắn đem muội muội đưa về Giang Nam đi. Khương Ninh Khang tự nhiên biết nguyên nhân, cô muội muội này niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng đến nay còn chưa thành gia. Khương gia xem như Giang Nam số một số hai đại gia tộc, thân là Khương gia nhị tiểu thư Khương Ngữ Tương lại chậm chạp không gả ra được, cái này có thể xấu chết Khương gia không ít người. Chuyến đi có hại Khương gia hy vọng, nhưng hắn cô muội muội này tại Giang Nam danh tiếng, thật sự là có chút đưa hãn. Khương Ninh Khang cũng hơi có nghe thấy, nhị muội tại Giang Nam nổi tiếng bên ngoài, dám tới nhị muội cũng không có mấy cái. Nhưng Khương gia như trước vẫn là đang cố gắng nghĩ biện pháp đem nàng gả đi. Không phải sao? Nửa năm trước, Khương gia lại chủ hoạch một mối hôn sự, muốn thuyết phục Ngữ Tương. Kết quả Ngữ Tương trong cơn tức giận, trong đêm bỏ nhà ra đi, chạy tới kinh thành. Đối với nhị muội hờn dỗi bỏ nhà ra đi chạy tới kinh thành hành vi, Khương Ninh Khang cũng không tán thành. Nhưng có năm đó huyện muội cùng Lâm Hằng trọng sự tình trước đây, Khương Ninh Khang đối với Khương gia ép duyên hành vi cũng cực kỳ phản cảm. Thế là, Khương Ninh Khang tự tác chủ trương đem nhị muội lưu tại kinh thành, tạm thời ở tại phủ thượng. Nhưng cái này dù sao cuối cùng không phải kế lâu dài, Khương gia chắc chắn thì sẽ không từ bỏ đem nhị muội gả đi. Còn nữa, nhị muội bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, tính toán niên kỷ, năm nay cũng sắp 26 cũng đích xác là nên thành thân. Cố gắng nhịn xuống, thật là liền không gả ra được. Đối với cái này nhị muội hôn sự, Khương Ninh Khang cũng rất đau đầu. Lâm Giang Nhiên đi tới tiểu di viện lúc, viện bên trong lạnh tanh lấy, cách đó không xa dưới mái hiên đèn sáng hỏa, hai tên nha hoàn đang đứng ở cửa. Điện hạ. Gặp Lâm Giang Nhiên xuất hiện, hai tên nha hoàn liền đội vàng hành lễ. Lâm Giang Nhiên gật đầu, ra hiệu hai tên nha hoàn xuống sau, bước vào gian phòng. Trong gian phòng, đèn đuốc sáng tỏ, ấm mùi thơm khắp nơi. Cách đó không xa bình phong bên ngoài, Khương Ngữ Tương đang cùng Chỉ Diên ngồi ở đằng kia, hai người đang nhẹ nói lấy cái gì. Tiểu Di, Chỉ Diên. Lâm Giang Nhiên đến, gây nên chú ý của hai người. Chỉ Diên ánh mắt rơi vào trên người hắn phút chốc, lại rời. Ngược lại là Khương Ngữ Tương đánh giá Lâm Giang Nhiên, giống như cười mà không phải cười, người tại sao cũng tới. Cái này không nhìn thời gian còn sớm, tới thuận đường xem Tiểu Di các ngươi. Lâm Giang Nhiên đến gần đến Chỉ Diên bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng cười nói, các ngươi đang tại trò chuyện gì vậy? Còn có thể trò chuyện cái gì? Khương Ngữ Tương liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là trò chuyện ngươi. Ta. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, giống như cười mà không phải cười, nghe nói ngươi hai ngày trước tiến cung gặp qua hoàng hậu nương nương. Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới, sáng nay biết được Tiểu Di vào cung đi, rõ ràng hoàng hậu nương nương nói tới chuyện này. Đích xác có chuyện này. Lâm Giang Niên giải thích nói, thái tử điện hạ triệu ta vào cung lúc gặp qua hoàng hậu nương nương một mặt. Dừng lại, Lâm Giang Niên hỏi, hoàng hậu nương nương cùng Tiểu Di ngươi nhắc lên ta? Tự nhiên. Khương Ngữ Tương giống như cười mà không phải cười nói, hoàng hậu nương nương có thể khen ngươi không thiếu lời hữu ích, ta làm sao lại không có nhìn ra, ngươi có nhiều như vậy điểm tốt. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, vô ý thức liếc Chỉ Diên một cái, không nói chuyện. Khương Ngữ Tương cũng ý thức được Chỉ Diên còn tại bên cạnh, không có tiếp tục truy đến cùng, lạnh rên một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn là không đem Tiểu Di để vào mắt, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cùng Tiểu Di rằng. Nếu không phải là hôm nay tiến cung hoàng hậu nương nương nhắc lên, Tiểu Di chỉ sợ còn muốn bị ngươi mơ mơ màng màng. Lâm Giang Niên vội vàng an ủi, đây không phải ngày đó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đem quên đi đi. Hừ. Khương Ngữ Tương hừ nhẹ một tiếng sau, lúc này mới liếc mắt nhìn hắn, ngươi đêm nay tới, còn có chuyện gì? Cũng không có gì chuyện. Lâm Giang Niên liếc Chỉ Diên một cái, do dự làm như thế nào giảng giải. Nhưng lại nhìn thấy Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, như thế nào? Muốn đem Chỉ Diên lừa gạt trở về khi dễ. Nguyên bản mặt lạnh, trang ẩn thân Chỉ Diên nghe được Tiểu Di lời nói, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Gặp Lâm Giang Niên đang nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Giang Niên không vui, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi chừng ta làm cái gì? Tiểu Di ngươi hiểu lầm. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, lại đi tới cửa, đóng cửa phòng lại sau, một lần nữa trở lại hai người bên cạnh. Khương Ngữ Tương cùng Chỉ Diên nhìn xem Lâm Giang Niên quỷ quỷ túy túy hành vi, cũng hơi hơi nghi hoặc một chút. Nhất là Chỉ Diên, trong lòng càng là không khỏi có chút khẩn trương. Gia hỏa này, muốn làm gì? Tiểu Di còn ở đây? Đích xác có chuyện, muốn nói với các ngươi một chút. Lâm Giang Niên ngồi ở bên cạnh hai người, nhẹ giọng mở miệng, vừa rồi, Hứa Lam đã tới. Nghe được Hứa Lam tên, Khương Ngữ Tương cùng Chỉ Diên đầu tiên là sửng sở, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Nàng có phải hay không nói cái gì? Khương Ngữ Tương vội vàng truy vấn. Nàng nhớ kỹ Chỉ Diên nhắc qua, Hứa Lam là biết được Lâm Vương Thế Tử người bí mật. Lâm Giang Niên đột nhiên đề lên, có phải hay không mang ý nghĩa? Gặp Khương Ngữ Tương cùng Chỉ Diên đều nhìn chính mình, Lâm Giang Niên gật đầu một cái, sự tình đích sắc cùng với nàng có chút quan hệ. Nói xong, Lâm Giang Niên liền đem trước đây không lâu Hứa Lam nói tới bí mật nói cho hai người. Đợi đến hai người nghe xong Lâm Giang Niên tự thuật sau, tất cả lâm vào ngưng trọng trầm mặc ở trong. Chỉ Diên hơi hơi thấp con mắt, vẻ mặt nghiêm túc, không biết là đang hồi tưởng cái gì, như có điều suy nghĩ. Khương Ngữ Tương nhưng là vô cùng ngoài ý muốn, chấn kinh ngạc mở miệng, hắn đã sớm biết chính mình muốn chết. Hắn cũng vẫn luôn đang tìm ngươi. Sao, tại sao có thể như vậy? Chương 338, trở về Giang Nam. Chương 338, trở về Giang Nam. Lâm Giang Niên nói ra được tin tức, hoàn toàn ngoài Khương Ngữ Tương cùng Chỉ Diên dự kiến. Nhất là Khương Ngữ Tương đối với tin tức này chấn kinh trình độ không thua gì trước đây biết được Lâm Giang Niên là chân chính Lâm Thế Tử. hắn làm sao biết ngươi tồn tại? Hắn một mực đang tìm ngươi. Ngươi có thể trở lại Lâm Vương phủ, chẳng lẽ cùng hắn có liên quan? Là hắn ở sau lưng đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, gật đầu, không bài trừ loại khả năng này, từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, đích xác hẳn là dạng này, Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện bỏ mình chỗ, đúng lúc là Lâm Giang Niên xuất hiện chỗ. Cái này thật trùng hợp. Lâm Giang Niên xuất hiện, hơn phân nửa có lẽ cùng bị kia Lâm Vương Thế Tử thoát không khỏi liên quan. Cũng có lẽ sẽ chính như Khương Ngữ Tương suy đoán như vậy. Vị kia Lâm Vương Thế Tử vẫn luôn tại tìm Lâm Giang Niên. Ngồi ở một bên Chỉ Diên, thần sắc hơi ngưng trọng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Lâm Giang Niên một mắt, như có điều suy nghĩ. Chỉ Diên, thế nào? Lâm Giang Niên phát giác được Chỉ Diên phản ứng, ngươi nhớ tới cái gì sao? Chỉ Diên do dự trầm mặc, gật gật đầu, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, một lát sau, như có điều suy nghĩ nói, ta trước kia sắc thực phát giác, bên trong Lâm Vương phủ xuất hiện qua một chút lạ lâm thân ảnh, trước đó Chỉ Diên từng ý thức phát giác được bên trong Lâm Vương phủ xuất hiện qua một chút thần bí lạ lâm thân ảnh, chỉ có điều xâm nhập điều tra sau, lại không có thể tra ra manh mối. Bây giờ nghĩ đến, cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử có liên quan. Đồng thời, chuyện này cũng làm cho Chỉ Diên hồi tưởng lại một chút quá khứ không có phát giác qua chi tiết. Tỷ như, vị kia Lâm Vương Thế Tử tựa hồ từ nàng mới vừa vào Lâm Vương phủ lúc, liền đối với nàng rất chán ghét. Khi đó Chỉ Diên cũng không biết nguyên nhân, bây giờ xem ra, hẳn chính là như Hứa Lam nói tới như vậy. Vị kia Lâm Vương Thế Tử lo lắng sợ Chỉ Diên phát hiện bí mật của hắn. Chỉ Diên xem như Lâm Vương Thế Tử thị nữ vào Lâm Vương phủ, lại tại trong vương phủ có được quyền lực tuyệt đối, có thể khắp nơi hạn chế vị kia Lâm Vương Thế Tử nói chuyện hành động, tăng thêm Chỉ Diên bén nhạy khiếu giác cùng không tầm thường năng lực. Vị kia Lâm Vương Thế Tử làm sao lại không lo lắng bí mật sẽ bị Chỉ Diên phát giác? Đã như thế, quá khứ Chỉ Diên rất nhiều nghi hoặc, dần dần sáng tỏ thông suốt. Bất quá Chỉ Diên dừng lại, hơi hơi ngước mắt, liếc Lâm Giang Niên một cái, những người kia tất nhiên xuất hiện tại Lâm Vương phủ qua, cần phải sẽ lưu lại vết tích. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, ý của ngươi là, bên trong Lâm Vương phủ có lẽ còn có manh mối, càng có lẽ Chỉ Diên con mắt hơi hơi ngưng trọng, bên trong Lâm Vương phủ có thể còn có người biết được chuyện này. Chỉ Diên lời nói để cho Lâm Giang Niên liền giật mình, tinh tế suy tư phía dưới, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, ý của ngươi là, bên trong Lâm Vương phủ còn có vị kia Lâm Vương Thế Tử giúp đỡ. Ân. Chỉ Diên gật đầu. Nàng đối với vị kia Lâm Vương Thế Tử rõ ràng nhất bất quá, có Hứa Lam trợ giúp, hoặc giả thực sự có thể man tiên quá hải. Nhưng vấn đề là, tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn làm đến tiên ý vô phùng. Đó dù sao cũng là Lâm Vương phủ, trong phủ cao thủ nhiều như mây, huống chi lúc đó Lâm Vương Thế Tử thân quân đều nắm ở Chỉ Diên trên tay, bên trong Lâm Vương phủ ra vào tất cả mọi người, trên cơ bản đều tại Chỉ Diên trưởng khống ở trong. Vị kia Lâm Vương Thế Tử có thể tại dưới mí mắt nàng, cùng những người kia thường xuyên tiếp xúc, chỉ dựa vào Lâm Vương Thế Tử một người, muốn không lộ hãm bại lộ cơ bản rất không có khả năng. Khả năng duy nhất, bên trong Lâm Vương phủ còn có vị kia Lâm Vương Thế Tử nội ứng, đang giúp hắn lén gạt đi đây hết thảy. Sẽ là ai? Lâm Giang Niên cũng ý thức được điểm ấy, suy tư, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất? Chỉ Diên trầm mặt phía dưới, lắc đầu. Có thể làm được điểm này tại bên trong Lâm Vương phủ địa vị nhất định không thấp. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, trong đầu hồi tưởng suy tư trong vương phủ có hiểm nghi nhân vật, lần lượt từng thân ảnh từ trong đầu thoáng qua. Một đoạn thời khắc, hình như có một đạo linh quang thoáng qua. Lâm Giang Niên đột nhiên ngẩng đầu, cùng Chỉ Diên đối mặt bên trên. Hai người mắt đối mắt, giống như là đột nhiên nghĩ tới cùng là một người. Ngươi hoài nghi là ai? Lâm Giang Niên hỏi. Ngươi đây? Chỉ Diên hỏi lại. Không xác định, nhưng đã có cái ngờ tới. Lâm Giang Niên do dự một chút, nói, ngoại trừ Lâm Vương gia, có thể làm được điểm này có lẽ chỉ có hắn. Chỉ Diên thấp con mắt, tinh tế suy tư, một lúc sau, gật đầu một cái. Lúc này, một mực bị gạt ở một bên Khương Ngữ Tương nhìn xem trước mắt hai người này kẻ sướng người họa, phu sướng phụ thủy, nàng hoàn toàn chen miệng vào không loạn, có chút nóng nảy. Các ngươi đang nói cái gì a? Khương Ngữ Tương nhìn một chút Chỉ Diên, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, hai người bọn họ đang thảo luận cái gì? Vì cái gì nghe không hiểu? Thân thân bí bí, giống như là có một loại đặc thù nào đó giao lưu phương thức, còn hết sức ăn ý. Cái này khiến Khương Ngữ Tương tâm tình rất là phức tạp. Rõ ràng nàng cùng Chỉ Diên nhận biết càng lâu, nàng cùng Chỉ Diên mới là cùng nhau lớn lên. Nàng nhận biết Chỉ Diên thời điểm, khi đó mới mười mấy tuổi đâu, các nàng hai người cùng nhau lớn lên, Khương Ngữ Tương lớn tuổi Chỉ Diên nhiều tuổi như vậy, một mực diễn viên cũng tỉ diệp mẫu nhân vật, hai người quan hệ thân mật. Đã nhiều năm như vậy, Chỉ Diên theo lý mà nói hẳn là cùng với nàng thân thiết hơn mới đúng. Nhưng bây giờ, Chỉ Diên vậy mà cùng trước mắt cái này mới nhận biết không đến một năm giá hỏa nói thần thần bí bí mà nói, cái này khiến Khương Ngữ Tương không hiểu cảm giác chính mình như cái dư thừa. Nàng có phải hay không không nên ở đây? Xem ra, phải chờ tới trở về Lâm Vương phủ thời điểm mới có thể nghiệm chứng một chút. Lâm Giang Niên khẽ than thở. Chỉ Diên ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc phía dưới, lúc nào? Lâm Giang Niên sững sờ, mới phản ứng được, Chỉ Diên hỏi là, hắn lúc nào trở về Lâm Vương phủ? Năm sau a. Lâm Giang Niên do dự một chút, mở miệng. Cửa hải cuối năm sắp tới, cuối năm chuyện phiền toái rất nhiều. Năm sau mặc kệ phát sinh qua cái gì, phải nghĩ biện pháp đi gặp một mặt thiết tử, chờ đem vụ hôn nhân này giải quyết sau đó, không sai biệt lắm liền nên trở về. Đến nỗi trong kinh loạn lạc, vị yêu tam hoàng tử cùng với thái tử điện hạ ở giữa mâu thuẫn. Nay liền cùng Lâm Giang Niên không quan hệ nhiều lắm. Ui ui, các ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Khương Ngữ Tương tức giận hơi hơi trợn tròn trong mắt, thở phì phò nói. Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên lúc này mới quay đầu. Tiểu Di, đừng kêu ta. Khương Ngữ Tương buồn bực, sắc mặt phiền muộn, các ngươi chuyện vẫn đi, ta cái này Tiểu Di lưu tại nơi này dư thừa, ta đi được chưa? Nói xong, Khương Ngữ Tương liền muốn đứng dậy rời đi. Một bên Chỉ Diên thần sắc có chút bối rối, liền vội vàng kéo Tiểu Di góc áo. Lâm Giang Niên cũng ý thức được có chút vắng vẻ, Tiểu Di vội vàng trấn an, "Tiểu Di, ngài đây là nói gì vậy?" "Tiểu Di nơi nào lại là dư thừa? Đừng nóng giận, ngài trước tiên bất giận." "A." Khương Ngữ Tương cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp đánh giá bên trong căn phòng hai người, nổi giận nói, "Ta lưu tại nơi này, không phải tại đánh nhiễu các ngươi. Ta đi không tốt hơn." Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười nói, "Tiểu Di, ngươi này chỗ nào mà nói, đây là gian phòng của ngươi, ngươi cái này muốn đi đâu? Ta đem phòng ta nhường cho các ngươi tốt." Khương Ngữ Tương tức giận nói. "Bớt giận, bớt giận." Lâm Giang Niên vội vàng đi lên trước, vẻ mặt tươi cười an ủi. "Đây không phải ta cùng Chỉ Diên đang thảo luận chính sự đi?" Lâm Giang Niên nói khẽ. "Đúng Tiểu Di, có một số việc còn phải hỏi ngươi một câu." Lâm Giang Niên không để lại dấu vết rời đi chủ đề, vốn là còn có chút phụng phịu. Khương Ngữ Tương nghe được Lâm Giang Niên nói tới chính sự, cũng không có lại chí khí. Dù sao cũng là tỷ tỷ hải tử, đột nhiên không minh bạch chết, nàng làm sao lại không quan tâm. Dưới mắt, nàng tò mò nhất vẫn là đứa bé kia tại sao lại biết Lâm Giang Niên tồn tại, lại vì sao tại biết rõ chính mình sẽ chết, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hắn tại sao muốn tự mình giấu giếm chuyện này? Hắn là Lâm Vương Thế Tử, hắn đem cái này bí mật nói ra, thì đâu đến nỗi sẽ đi đến một bước này. Lấy Lâm Vương phủ tại Lâm Châu thế lực, đường đường Lâm Vương Thế Tử như thế nào lại luân lạc tới chết ở một đám hư hư thực thực giang hồ sát thủ trong tay người? Cái này hoàn toàn nói không thông. Kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Khương Ngữ Tương thật sâu thở dài, ta cũng chỉ là tại trong lúc vô tình biết được năm đó một chút chi tiết bí mật, đằng sau có một chút ngờ tới nói đến đây. Khương Ngữ Tương liếc Chỉ Diên một cái, nói, thẳng đến nghe được Chỉ Diên nói với ta về sau, ta mới có thể xác thực tỷ tỷ năm đó đích xác là sống xuống một đôi song bào thai, ngươi là tỷ tỷ thất lạc ở bên ngoài một cái khác hài tử đến nội những thứ khác. Khương Ngữ Tương nhẹ nhàng thở dài, ta biết cũng không nhiều. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe Tiểu Di lời nói, một lúc sau mới nói, như vậy xem ra, muốn giải khai trận tướng, liền phải tra rõ ràng trước kia đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Lâm, mẹ ta trước kia rõ ràng sinh hạ chính là một đôi song bào thai, vì cái gì đối ngoại tuyên bố chỉ có một cái? Ở giữa phát sinh qua cái gì? Là tao ngộ ám sát, vẫn là tao ngộ bắt cóc, hay là còn phát sinh sự tình khác? Khương Ngữ Tương hồi tưởng đến, khẽ thở dài, ta cũng hỏi qua Khương gia mấy vị khác trưởng bối, nhưng bọn hắn đều giải đáp không được, thậm chí cũng không biết còn có chuyện như vậy. Sau đó đã là 18, 19 năm trước sự tình, lúc đó ta cũng mới mấy tuổi, hoàn toàn không có ấn tượng. Muốn tra rõ ràng trước kia phát sinh qua cái gì, chỉ sợ còn phải về lại Giang Nam một chuyến. 18, 19 năm trước, Lâm Hằng Trọng còn không phải Lâm Vương, khi đó hắn còn tại Nam Cương tiền tuyến dục huyết phân chiến, Lâm Vương phi lưu lại Giang Nam, sinh ra hải tử. Năm đó ở Giang Nam, nhất định phát sinh qua bí mật không muốn người biết. Khương gia bên trong cũng khẳng định có trưởng bối sẽ biết được chuyện này. Muốn tra rõ ràng, nhất định phải lại trở về một chuyến. Chỉ có điều, nên nói lên phải về Giang Nam lúc, Khương Ngữ Tương trên mặt nhiều hơn mấy phần xoắn xuýt cùng do dự. Rõ ràng, nàng tựa hồ cũng không phải rất muốn trở về. Lâm Giang Niên nhìn ra Tiểu Di do dự, "Tiểu Di, không có ý định trở về sao? Trả lại làm gì?" Khương Ngữ Tương lật qua lật lại dễ nhìn mặt nhãn, bên kia không có một cái nào nhìn xem thuận mắt, từng cái một đều không thích ta, ta mới không muốn trở về. Nàng lần này tới đến kinh thành, liền định ở lâu dài tiếp, không có ý định trở về. Lâm Giang Niên cười khổ, khi đó bọn hắn không thích Tiểu Di sao? Nếu không phải là từng nghe nói Khương Ngữ Tương tại Giang Nam danh tiếng, không chắc còn thật sự sẽ bị lừa. Lâm Giang Niên hỏi, Tiểu Di không quay về, ngoại công bên kia không có ý kiến sao? Để cho hắn có đi. Khương Ngữ Tương lạnh rên một tiếng, liếc xéo Lâm Giang Niên một mắt, như thế nào? Ghét bỏ ngươi Tiểu Di, muốn đuổi ngươi Tiểu Di trở về. Làm sao lại? Lâm Giang Niên liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, Tiểu Di không muốn trở về, vậy thì không quay về. Nếu là kinh thành trở ngán, đến lúc đó cũng có thể đi Lâm Châu, Lâm Vương phủ tùy thời hoan nên Tiểu Di. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Khương Ngữ Tương hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không thiếu. Nhưng sau đó lại nhíu mày lại, khẽ thở dài. Bất quá, muốn biết rõ ràng thân thế của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, còn thật phải về một chuyến Giang Nam, nàng đích sắc không thể nào muốn trở về. Có thể nghĩ muốn tra rõ ràng Lâm Giang Niên thân phận, lại không thể không trở về một chuyến. Muốn giải khai những thứ này bí ẩn, nhất định phải trước tiên điều tra tin tưởng, trước kia tỷ tỷ trên thân chuyện gì xảy ra. Lâm Giang Niên nhìn ra Tiểu Di do dự xoắn xuýt, khẽ gật đầu một cái, chuyện này bây giờ ngược lại không cấp bách. Ta sẽ để cho người Lâm Vương phủ đi trước đi Giang Nam điều tra. Có thể điều tra ra liền tốt, không tra được cũng không gấp. Bây giờ Lâm Giang Niên xác định thân phận của mình, cũng giải khai không thiếu nghi hoặc. Duy nhất còn nghi ngờ là năm đó Lâm Vương phi trên thân chuyện gì xảy ra, cùng với vị yêu Lâm Vương thế tử kế hoạch cùng mục đích. Những thứ này, đối với Lâm Giang Niên tới nói ngược lại không gấp. Những thứ này chân tướng, sớm muộn có một ngày là sẽ chân tướng rõ ràng. Chờ Giang Nam bên kia có tin tức, lại tính toán sau cũng không muộn. Nghe Lâm Giang Niên đề nghị, Khương Ngữ Tương gật gật đầu, thở dài, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói đến đây, nàng hít thở sâu một hơi, nếu là thật có thể tra ra chân tướng tới. Cái này Giang Nam, trở về một chuyến lại như thế nào? Bất quá, mặc dù nói như thế, nhưng Khương Ngữ Tương trên mặt lại tựa như là qua núi đao biển lửa giống như ngưng trọng. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn, Tiểu Di, ngươi đang sợ sao? Ta có thể sợ cái gì? Lâm Giang Niên cười khẽ, nghe nói ngoại công hắn lao ra tử, vẫn muốn để cho Tiểu Di ngươi lấy chồng. Khương Ngữ Tương lườm nàng một mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi nghe ai nói? Lâm Giang Niên đang muốn nói cái gì? Thình lình đối mặt bên trên Tiểu Di cái kia càng lúc càng ánh mắt bất thiện, lúc này cơ trí lựa chọn ngậm miệng. Bước hôn chuyện này, đối với Tiểu Di tới nói dường như là kiện rất cấm kỵ sự tình, không, bù nghe nói Lâm Giang Niên không để lại dấu vết rời đi chủ đề, sắc trời cũng không sớm, cái kia tiểu di ngươi nghỉ sớm một chút. Nói xong, ánh mắt lại rơi vào tiểu di bên cạnh chỉ riêng. Chỉ riêng đang còn tại túi đầu suy nghĩ chuyện, thình lình nghe được Lâm Giang Niên gọi nàng, vô ý thức ngẩng đầu, ân, muốn cùng nhau trở về không? Chỉ riêng run lên, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên con ngươi trong suốt, một giây sau, phản phất ý thức được cái gì? Trong đôi mắt, lúc này thoáng qua một vẻ bối rối, vô ý thức né tránh. Không, không chỉ riêng không khỏi có chút bối rối, nghiêng đầu qua. Sắc mặt đỏ lên. Ngươi lại khi dễ chỉ riêng có phải hay không? Khương Ngữ Tương nhìn thấy chỉ riêng phản ứng, ánh mắt bất thiện rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên vô tội khoát tay nói, nào có. Khi dễ chỉ riêng. Cũng không nhìn một chút là ai khi dễ ai. Tiểu Di là thực sự không biết khuya ngày hôm trước chỉ riêng là thế nào khi dễ hắn. Nhưng một mực là chỉ riêng nàng khi dễ ta đây. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, chỉ riêng tại sao sẽ không sao khi dễ ngươi? Khương Ngữ Tương tự nhiên không tin. Ngươi muốn không hỏi nàng. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía chỉ riêng, gặp chỉ riêng bên mặt đỏ bừng, không nói một lời. Khương Ngữ Tương bất kể nhiều như vậy, cái kia cũng chắc chắn là ngươi trước tiên khi dễ chỉ riêng. Nhà ta chỉ riêng làm sao lại vô duyên vô cớ khi dễ ngươi? Nhanh đi đi đi, mơ tưởng khi dễ chỉ riêng đêm nay cùng ta ngủ chung, ngươi đi nhanh lên. Lâm Giang Niên không nói lời gì bị Tiểu Di đuổi ra ngoài. Chương 339, chủ động tới cửa Triệu tiểu thư. Chương 339, chủ động tới cửa Triệu tiểu thư. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, kinh thành trên đầu đường, cách ngoại hàn lãnh, sương tuyết không thay đổi, trời âm u sắc, hàn phong xâm nhập, đập ở trên mặt, da thịt rét thấu xương giống như đau đớn. Trên đầu đường người ở thưa thớt, bầu trời xa xa tối tăm mờ mịt. Tuổi gần cửa ải cuối năm, trong kinh chi địa đã có mấy phần tân xuân dấu hiệu. Trong kinh nơi phồn hoa nơi trốn, tiểu lâu trà lâu, cùng với phong hoa tuyết nguyệt chỗ đã dán lên câu đối xuân. Đầu đường hai bên cũng treo bên trên đỏ chót đèn lồng, rất có vài phần vui mừng, cũng hòa tan mấy phần trong kinh tuyết lớn sau vắng vẻ. Trận này tuyết lớn, bên ngoài thành không biết chết có bao nhiêu bách tính, bị đông cứng chết đói bách tính còn đang không ngừng tăng nhiều. Triều đình không ngừng mà đè lên tin tức, nhưng vẫn như cũ giấu giếm không được. Thậm chí ngay tại bên ngoài kinh thành xa xôi mấy chỗ, còn bạo phát không nhỏ loạn lạc. Mặc dù bị kịp thời trấn áp, nhưng tin tức như trước vẫn là truyền đến trong kinh, gây nên trong kinh bách tính chủ đề nóng, cho trong triều đám quan chức trong lòng bên trên bị kín một tầng bóng ma. Tất cả mọi người đều mơ hồ dự liệu được, năm nay cái này năm, chỉ sợ không tốt lắm. Vậy hạ bế quan đã có hơn nửa năm, bặt vô âm tín. Giáng quốc thái tử điện hạ lại bệnh nặng, cơ thể suy yếu, trong triều thế lực rắc rối phức tạp, Đại Ninh Vương triều Giang Sơn lung lay sắp đổ. Trừ bỏ trong kinh tương đối coi như ổn định bên ngoài, Đại Ninh Vương triều các châu chỗ đều sớm đã thu đến không ít tình báo tin tức, các châu quận cũng đồng dạng dục dịch, cầm quan sát trạng thái. Quân quận sóng ngầm. Dưới hoàng thành, tuyết động bao trùm ở dưới mật thiên ti chu cửa lớn màu đen đóng chặt đứng lặng, cho người ta một loại không hiểu kiểm chế khí tức cảm giác. Trên mái hiên tuyết động chưa hòa tan, nhưng mật thiên ti môn phía trước lại một mảnh hỗn độn, không thấy tuyết động, còn lại lưu lại vô số gấp gáp thác loạn dấu chân. Mấy ngày nay, mật thiên ti phá lệ bận rộn. Mật thiên ti cơ hồ điều đi trong kinh tất cả có thể động dụng nhân thủ, ở kinh thành tìm kiếm bọn hắn hộ pháp tung tích. Đường đường mật thiên ti hộ pháp lại bên đường bị tập kích, đây không thể nghi ngờ là hung hăng quạt bọn hắn mật thiên ti một cái tát. Tin tức này cũng sớm tại trong kinh lưu truyền vào không thiếu đại thần trong hai. Nghe được tin tức này, tuyệt đại bộ phận không người nào không vỗ tay khen hay, đại khoái nhân tâm. Cái này mật thiên ti ngày bình thường ỷ vào thiên tử tư vệ chi mệnh, có tiền trạm hậu tấu chi mệnh, liền ở kinh thành tùy ý làm bậy, bình thường thần tử căn bản không dám đắc tội, giận mà không dám nói gì. Bây giờ mật thiên ti xảy ra chuyện, đám người tự nhiên rất là hả giận. Nhưng cũng có chút người có lòng ý thức được chuyện trong đó cũng không đơn giản, có thể ở kinh thành dám đảm đương đường phố ám sát mật thiên ti hộ pháp người, hung thủ đảm lượng thật là không tầm thường. Mà có thể làm được điểm này, cũng sẽ không quá nhiều. Trong lúc nhất thời, trong kinh nghị luận nhau suy đoán, chúng thuyết phân vân. Bây giờ, sắc trời vừa tảng sáng, trời tờ mờ sáng. Mật Thiên Ti nhà môn đại môn bị chậm rãi đẩy ra, hai tên thân mang hắc bảo Mật Thiên Ti đi ra. Mới vừa bước ra đại môn, liền có một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Hai người lúc này sắc mặt biến hóa, Mật Thiên Ti quanh năm cùng giang hồ nhân sĩ giao tiếp, dưới tay tính mệnh không thiếu, đối với mùi huyết tình càng mẫn cảm. Cái này Mật Thiên Ti bên ngoài, ở đâu ra mùi máu tươi? Hai người cảnh giác đẩy cửa ra, một giây sau, tất cả cứng ngắc tại chỗ. Gió lạnh lăng lệ gào thét, ngay tại Mật Thiên Ti nhà môn phía trước dưới mái hiên, treo một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này quần áo tả tơi, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cơ hội nhìn không ra bộ dáng tới. Nhưng hai người vẫn là một mắt liền nhận ra, cỗ thi thể này mặc trên người là bọn hắn Mật Thiên Ti cầm bảo. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn người Mật Thiên Ti bị sát hại, còn bị treo ở Mật Thiên Ti môn miệng tới. Hung thủ đơn giản khinh người quá đáng. Hai người nổi giận đùng đùng, đang lúc liền phải trở về bẩm báo lúc, một người trong đó hơi hơi đến gần chút, rất nhanh, liền nhìn thấy cỗ thi thể này lộn xộn dưới tóc gương mặt kia. Một giây sau, hắn lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. Trần Hộ Pháp. Mật Thiên Ti bên trong bầu không khí nặng nề, an tĩnh có chút quỷ dị. Trần Thường Thanh bước nhanh xuyên qua tiền viện đỉnh hành lang, đi tới trong tiền thính. Bây giờ trong tiền thính, sớm đã tụ tập không thiếu Mật Thiên Ti cao thủ, đám người vây quanh ở tiền viện bên trong, không nói một lời. Ngày bình thường nghị luận ở Mỹ, hôm nay lại quỷ dị rơi xuống đất im lặng. Liền không khí tựa hồ cũng đọc lại. Khôi thủ. Trong đám người, tách ra một con đường. Trần Thường Thanh đi vào tiền thính, bây giờ, tiền sảnh trên mặt đất đang nằm một cỗ thi thể. Thi thể lộn xộn chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới dính đầy vết máu, máu tươi tại vào đông lại rất nhanh ngưng kết. Khó coi. Một con mắt liền để người tâm lý khó chịu. Nhưng Trần Thường Thanh vẫn là một mắt nhìn ra. Trần Phi Dương. Là hắn. Hắn, chết. Khi nhìn đến Trần Phi Dương thi thể giờ khắc này, Trần Thường Thanh trong lòng giống như là một loại nào đó từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng tỉnh, cuối cùng hết thể đều kết thúc. Mặc dù đã sớm biết Trần Phi Dương chắc chắn phải chết, cũng từ Lâm Thế Tử trong miệng đạt được câu trả lời xác thực, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc, cảm thụ vẫn như cũ khác biệt. Đây là một loại khó mà nói rõ thoải mái cảm giác. Trần Thường Thanh hít thở sâu một hơi, ẩn nặc ánh mắt thực chất cái kia vẻ hưng phấn, ngẩng đầu liếc nhìn ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Khôi thủ, hôm nay trước kia, chúng ta ra ngoài tuần tra lúc, phát hiện Trần Hộ Pháp thi thể bị dán tại mật tiền ti môn bên ngoài ngoài cửa, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, đối phương cũng không có lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Lời này vừa nói ra, đưa tới chung quanh rối loạn tương mừng. Không ít người trên mặt hiện lên vẻ kinh nộ. Khinh người quá đáng. Từ Trần Hộ Pháp bị tập kích tung tích không rõ ngày đó bắt đầu, không ít người trong lòng liền mơ hồ có đoán trước. Trần Hộ Pháp hơn phân nửa ngộ hại. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn Trần Hộ Pháp chẳng những ngộ hại, lại tại ngộ hại sau, thi thể còn bị hung thủ trực tiếp treo ở mật tiên ti cửa chính. Đây là ý gì? Thị uy sao? Khiêu khích. Đây là trắng trợn khiêu khích. Là đối với mật tiên ti nghiêm trọng khiêu khích, càng là đối với hoàng quyền tuyệt đối khinh miệt. Sát hại bọn hắn hộ pháp, lại vẫn lớn lối như thế đem bọn hắn hộ pháp thi thể treo ở ngoài cửa. Cái này truyền đi, bọn hắn mật tiên ti ở kinh thành há còn có mặt mũi? Sau này nào còn có nửa phần uy nghiêm? Còn như thế nào tại trong kinh đặt chân? Này rõ ràng chính là đối bọn hắn mật tiên ti giết người chu tâm. Lẽ nào lại như vậy? Trần Thường Thanh nghe thuộc hạ hồi báo sau, cái kia âm trầm trong con ngươi tóe ra mãnh liệt phẫn nộ cảm xúc. Bọn hắn đây là đang gây hấn với chúng ta, khiêu khích hoàng quyền, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Trần Thường Thanh lạnh lùng mở miệng, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa toàn thành đường đi, lùng bắt bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Thà giết lầm, không đúng tha. Là. Mật tiên ti bên trong Trần Thường Thanh đứng tại chỗ, trên mặt toát ra mấy phần vẻ đau thương, hắn yên tĩnh nhìn trên mặt đất thi thể vài lần, trầm giọng nói, đem Trần Hộ Pháp đưa xuống đi, đợi ta báo cáo đại hộ pháp sau, lại đem Trần Hộ Pháp thật tốt an táng. Là. Sau đó, Trần Thường Thanh sửa sang lại quần áo, chậm rãi ngẩng đầu, cất bước hướng về hậu viện đi đến. Kinh thành, Triệu phủ. Phủ viện bên trong tuyết động dần dần hòa tan, một bộ màu sáng thanh lam mây váy Triệu Khê đang lặng lặng đứng tại dưới mái hiên, thưởng lấy viện tuyết rơi vừa sắc. Nàng ngày bình thường cực ít đi ra ngoài, cũng rất ít giống như ngày hôm nay mặc như thế chắc lịch chính thức. Một đầu đến eo tóc xanh hơi hơi co lại, tinh xảo bạch ngọc châm chống đỡ, một tấm trắng như tuyết trang nhã tinh xảo mặt trái xoan, xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười giống như đều cảnh đẹp ý vui. Thân là Triệu gia đại tiểu thư, Triệu Tương lúc tuổi già có con gái, vị này Triệu tiểu thư từ tiểu có thụ sủng ái, trên thân cái kia cố phảng phất bẩm sinh khí chất càng là khó mà hình dung. Trên người nàng bọc lấy thật dày trồn nhung áo khoác, cách trở vào đông hàn phòng, một lần tình cờ có thể liếc xem cái kia áo khoác ở giữa bị váy dài bao khỏa phía dưới thon dài cặp đùi đẹp. Mặc dù không thấy bức chân dung, nhưng như cũ có thể nhìn ra cái kia hết sức thon dài, dẫm ở một đôi thanh sắc giày thêu bên trong, bao quanh cực kỳ chặt chẽ. Triệu Khê yên tĩnh đứng tại dưới mái hiên, gió lạnh thổi cho nàng sắc mặt đỏ lên, cái kia trắng như tuyết mềm mại da thịt giống như vào đông hàn mai giống như. Trên mặt của nàng nhìn không ra mấy phần cảm xúc, lạnh nhạt nhìn về phía trước viện lạc. Viện trung thu trên ngàn tuyết động hòa tan, cây mây khô héo, trên cầu bao trùm lấy băng tuyết, dưới cầu dòng suối nhỏ sớm đã đông thành băng. Mùa đông này không còn cảnh xuân. Không biết qua đã lâu, ngoài viện trên tường rào đột nhiên nhiều một thân ảnh, thân thủ khỏe mạnh vượt qua tường đây, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong viện, đến gần dưới mái hiên. Tiểu thư, ta đã đem Trần Phi Dương thi thể đưa đến mật tiên ti môn bên ngoài. Triệu Khê lườm nàng một mắt, mật tiên ti phản ứng gì? Mật tiên ti tức giận, đang chuẩn bị phong tỏa kinh thành trắng trợn tìm kiếm hung thủ. Xem ra bọn hắn là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Phong tỏa kinh thành. Triệu Khê cười nhạo một tiếng, đôi mắt đẹp hơi khinh miệt, bọn hắn ngược lại là nghĩ hay thật, thật coi bọn hắn mật tiên ti ở kinh thành đã một tay che trời. Nghĩ phong tỏa kinh thành, cũng phải nhìn những người khác một chút có đồng ý hay không. Tiểu thư, cần thủ hạ đi chuyển cáo lao ra sao? Không cần. Triệu Khê nhàn nhạt lắc đầu, chuyện này không cần dùng cha ta ra tay. Chờ một chút đi. Tất nhiên bọn hắn nghĩ làm lớn chuyện, vậy liền để bọn hắn náo a. Triệu Khê chậm rãi thu hồi suy nghĩ, mắt liếc dưới mái hiên thân ảnh, ngươi lui xuống trước đi à, tỉ mỉ chú ý xuống mật thiên ti động tĩnh, có bất kỳ dị động, tùy thời hướng ta hồi báo. Là. Đợi đến thân ảnh biến mất sau, Triệu Khê lại tại dưới mái hiên đứng một hồi. Lúc này, sau lưng truyền đến tiểu Nguyệt âm thanh, tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, muốn hay không về phòng trước? Triệu Khê lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu một cái, ta hôm nay muốn đi ra ngoài đi một chút. Ra ngoài đi một chút? Tiểu Nguyệt có chút ngạc nhiên, tiểu thư vậy mà lần đầu tiên muốn ra ngoài đi một chút. Nàng hưng phấn mở to hai mắt, tiểu thư, người muốn đi đâu? Đi thành Nam vẫn là thành Bắc? Đều không phải là. Triệu Khê khẽ gật đầu một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, khoe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười, đi thành Tây. Thành Tây? Tiểu Nguyệt sững sờ, thành Tây có gì vui? Thành Tây bên kia cư trú cũng là có chút có quyền thế, gia đình giàu có quan biên, ban về giải trí, có thể so sánh bất đắc thành Nam thành Bắc. Tiểu thư như thế nào đang yên đang lành không có việc gì đi thành Tây? Chờ đã. Tiểu Nguyệt rất nhanh nhớ tới. Khương phủ, giống như ngay tại thành Tây bên kia a. Tiểu Nguyệt lúc này mới đột nhiên ý thức được, tiểu thư nhà mình vì cái gì hôm nay sẽ mặc chính thức như thế? Tiểu thư, ngươi là muốn đi tìm Lâm Vương Thế Tử? Có vấn đề sao? Triệu Khê lườm nàng một mắt, Lâm Vương Thế Tử lần này giúp ta ân tình lớn như vậy, ta có phải hay không phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen? Triệu Khê đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ, tất nhiên hắn không muốn tới tìm ta, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta chủ động đi tìm hắn. Kinh sư, cửa thành phía tây. Vào lúc giữa trưa, sắc trời dần dần chuyển biến tốt đẹp, mờ mờ sắc trời dần dần rút đi, giữa thiên địa dần dần sáng sủa. Trong thành trong ngoài, ầm ĩ khắp trốn. Cửa thành, thành phòng binh sĩ đang nghiêm ngặt kiểm tra lấy ra vào thành máy tính, trong đó còn có không ít mật tiên ti thân ảnh tồn tại. Lâm Giang Niên ngồi ở cửa thành đối diện một nhà trong trà lâu, uống trà, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cửa thành cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, trong hơi thở truyền đến một hồi quen thuộc hương khí. Ngay sau đó, khóe mắt liếc qua liếc xem một bộ quen thuộc áo đỏ. Tới. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, rơi vào trương này càng quen thuộc thanh lãnh xinh đẹp trên mặt, khẽ cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi sẽ thả ta bổ câu đâu. Ta chưa bao giờ nuốt lời. Liêu Tố hừ nhẹ một tiếng. Giang hồ nhi nữ, nói chuyện đều chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Lâm Giang Niên cười khẽ, muốn hay không ngồi trước một lát. Liêu Tố không có ngồi, cũng không động, nàng yên tĩnh đứng tại trước mặt Lâm Giang Niên, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên mấy phần phức tạp, ngươi quả thực quyết định xong. Đúng vậy, ta cũng chưa bao giờ nuốt lời. Lâm Giang Niên hướng về phía nàng cười một tiếng. Liêu Tố lại hừ nhẹ một tiếng, rời đi đầu, nhìn về phía cách đó không xa ngoài cửa thành, ánh mắt có chút phức tạp, trầm mặc một chút, đã như vậy, vậy thì đi thôi, chớ trì hoãn thời gian. Đi. Lâm Giang Niên uống xong trong chén trà cuối cùng một chén nước trà, lúc này mới chậm rì rì đứng lên. Đi thôi, các ngươi vị giáo chủ kia, chắc hẳn là nóng lòng chờ a. Hai người ra trà lâu, lại ra kinh thành, thuê bên ngoài thành hai thất khoái mã, một đường hướng tây, ước chừng nửa canh giờ sau, đi tới một chỗ tiểu trấn. Tiểu trấn cũng coi là bên trên là phồn hoa, dọc theo đường đi người đến người đi. Chỉ có điều, khi Liêu Tố tới đến tiểu trấn sau, cảm xúc rõ ràng xảy ra biến hóa không nhỏ. Thế nào? Lâm Giang Niên phát hiện biến hóa của nàng, hỏi. Liêu Tố ngồi ở trên lưng ngựa, hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi thật sự quyết định xong sao? Như thế nào? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, khẽ cười nói, ngươi lo lắng ta. Liêu Tố hơi hơi thấp con mắt, không nói gì, nhưng xem như chấp nhận. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng Liêu Tố tâm bên trong suy nghĩ, hắn ngước mắt nhìn về phía trước tiểu trấn, tới đều tới rồi, cũng nên gặp mặt một lần. Vạn nhất giáo chủ của các ngươi rất thích ta, quyết định cùng ta kết giao cũng không nhất định, ngươi nói đúng không? Liêu Tố âm thanh lạnh lùng nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói giỡn? Bằng không thì đâu? Lâm Giang Niên hỏi lại, nhẹ giọng thở dài, ngươi trước đó cũng không phải là như vậy. Ta cái này không phải đều là theo ngươi học. Liêu Tố có chút tức giận, lấy trước kia là gì tình huống, bây giờ là gì tình huống? Việc quan hệ tính mạng hắn chi ưu, nàng lại như thế nào có thể nhẹ nhõm? Bất quá, gặp Lâm Giang Niên bộ dạng này chẳng hề để ý bộ dáng, Liêu Tố nhịn không được nổi giận nói, tùy ngươi chờ sau đó nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chết đừng trách ta. Nói xong, Liêu Tố mặt lạnh tiến nhập tiểu trấn. Gặp Liêu Tố tiểu nữ tử này hờn dỗi một dạng thần sắc, Lâm Giang Niên không thể không cảm thán, dù là Liêu Tố không thừa nhận, nhưng Liêu Tố ở trước mặt hắn, đích sắc đã tiềm thức thay đổi rất nhiều. Theo Liêu Tố cùng nhau tiến vào tiểu trấn, xuống ngựa, theo đường đi xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ. Lúc này muốn đi đến ngõ hẻm cuối cùng lúc, một mực mặt lạnh không cùng Lâm Giang Niên nói chuyện Liêu Tố cuối cùng nhịn không được, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nói, chờ sau đó, ngươi không nên nói lung tung, dựa theo phía trước đã nói xong kế hoạch tới, hết thảy đều nghe ta, biết không? Một khi ra bất kỳ sai lầm nào ngoài ý muốn, ngươi trước tiên nghĩ biện pháp rời đi. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định muốn mau rời khỏi, hiểu chưa? Nhìn qua Liêu Tố trên mặt lạnh này lại tràn đầy lo lắng không an thần sắc bộ dáng, trong lòng Lâm Giang Niên hơi ấm, cũng không có lại tiếp tục nói đùa, gật gật đầu, yên tâm đi, ta đều nghe lời ngươi, tuyệt đối không sằng bậy. Liêu Tố lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người, hít thở sâu một hơi, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, bốn phía lặng yên không một tiếng động đột nhiên nhiều hơn mấy thân ảnh, chắn hai người trước mặt. Thánh nữ, trầm thấp thanh âm cung kính vang lên, đồng thời mấy đạo ánh mắt khóa chặt ở Liêu Tố sau lưng trên thân Lâm Giang Niên. Hắn là? Thời khắc này Liêu Tố, một bộ hỏa hồng váy dài, khí chất lãnh diễm, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào cảm xúc, nổi lên một loại làm lòng người đầu sinh lạnh cao lãnh hàn ý phụng giáo chủ chi mệnh, đã đem Lâm Vương Thế Tử đưa đến, chuyên tới để gặp mặt giáo chủ. Đợt, chúc các vị giao thừa khoái hoạt, năm mới ngư bức. Cảm tạ đỏ ra ẻ mần đại lao khen thưởng. Chương 340, cho Liêu Tố có nổi chương 340, cho Liêu Tố có nổi Lâm Thế Tử. Nghe được cái tên này, xuất hiện tại bên trong hẻm nhỏ cái này mấy thân ảnh, đều là sức sở. Ngay sau đó, mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên đi theo sau lưng Liêu Tố, khỏe mắt liếc qua lường vòng bốn phía, ánh mắt rơi vào cái này mấy thân ảnh trên thân. Đều là khí tức nội liễm, võ công không kém cao thủ. Những thứ này trên thân người trang phục, cùng trước đây Lâm Giang Niên tại Nhạn Châu lúc đụng phải những này thiên thần dạy một chút đồ không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới, thiên thần giáo ở kinh thành trụ sở bí mật, liền ngồi rơi vào chỗ này khoảng cách thường xuyên không xa bên ngoài trong trấn nhỏ. Lúc này, chung quanh phụ cận cái này mấy thân ảnh nhìn như cung kính, nhưng ánh mắt lại đều rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước. Ngay tại Liêu Tố trước người cách đó không xa, đứng một đạo áo đen thân ảnh, trên người áo bào đen cùng chung quanh những thứ khác thiên thần giáo giáo đồ không quá giống nhau. Một đôi ương câu một dạng con mắt đang theo dõi Lâm Giang Niên, một lát sau vừa mới thu tầm mắt lại, rơi vào phía trước trên thân Liêu Tố. Lâm Vương Thế Tử. Liêu Tố lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trưởng lão là đang hoài nghi bản thánh nữ. Không dám. Ương câu mắt vội vàng túi đầu, tránh ra một con đường, thánh nữ mời đến. Liêu Tố nhìn không chớp mắt, phất tay áo cất bước hướng phía trước đi đến, một bộ hỏa hồng váy dài đi tới hẻm nhỏ phần cuối, ngoài cửa viện, cất bước đi vào. Lâm Giang Niên đi theo sau lưng Liêu Tố, tại trải qua vị này ương câu mắt bên cạnh lúc, khóe mắt liếc qua liếc xem, thấy đối phương ánh mắt vẫn như cũ chằm chằm rơi vào trên người hắn, không nói một lời. Âm lãnh kia ánh mắt, để cho Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, hắn bất động thanh sắc, đi theo Liễu Tố bước vào trạch viện. Trong trạch viện, so với trong tưởng tượng càng phải vắng vẻ. Trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện mấy thân ảnh bên ngoài, không có mưa hay, viện bên trong đầu cảnh bên trên còn mang theo thường tuyết, cô lãnh tịch mịch. Hắn là ai? Lâm Giang Niên đi theo sau lưng Liễu Tố, nhẹ giọng hỏi lên. Liễu Tố cước bộ hơi ngừng lại, mặt không chút thay đổi nói, Thiên Thần giáo tứ trưởng lão. Hắn tựa hồ đối với ta có ý. Lâm Giang Niên nhớ tới đối phương vừa rồi ánh mắt, đích xác có chút bất thiện. Liễu Tố quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hắn cùng với đại trưởng lão quan hệ giao hảo. Đại trưởng lão? Lâm Giang Niên liền giật mình, cùng các ngươi đại trưởng lão lại có gì quan hệ? Liễu Tố cước bộ hơi ngừng lại, ngươi không biết. Biết cái gì? Liễu Tố một lần nữa quay đầu lại, trầm mặc phía dưới, ngươi tại Nhạn Châu lúc, từng gặp gỡ qua ta Thiên Thần giáo một đoàn người. Nhạn Châu? Bị Liễu Tố một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên ngược lại là rất nhanh nhớ tới. Trước đây hắn rời đi Tầm Dương thành, tiếp tục một đường hướng về bắc lúc, đích xác tại Lục Mã trấn nơi đó gặp được Thiên Thần giáo đoàn người tập kích. Trong đó, còn có một vị võ công cực cao cao thủ, đó chính là các ngươi đại trưởng lão. Lâm Giang Niên ý thức được cái gì? Liêu Tố không nói gì gật đầu. Khó trách lúc đó Lâm Giang Niên liền từng hoài nghi tới người này là Thiên Thần giáo trưởng lão, dưới mắt đến xem quả nhiên không tệ. Đã như thế, vừa mới vị kia tứ trưởng lão có thủ với hắn, cũng hoàn toàn có thể giải thích, là muốn vì bọn hắn đại trưởng lão lấy lại công đạo. Cái kia, các ngươi đại trưởng lão đâu? Lần kia tại Lục Mã trấn, vị kia đại trưởng lão tính toán đánh lén, nhưng Lâm Giang Niên đã sớm chuẩn bị, bố trí xuống Thiên La địa võng, khiến vị kia đại trưởng lão tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn tự mình chật vật đào tẩu. Lúc đó Lâm Giang Niên phái người tiến đến truy sát Trảm Thảo trừ căn, chỉ có điều vị kia đại trưởng lão hành tung quỷ dị, tăng thêm lúc đó đột nhiên lên một hồi đại hỏa, đuổi bắt thất bại. Sau đó, vị kia đại trưởng lão liền xuống rơi không rõ. Liêu Tố tính tính nhìn về phía trước, trên khuôn mặt lạnh lẽo cảm xúc không có chút rung động nào, chết, chết. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, chết như thế nào, ai giết? Liêu Tố quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi, ta. Lâm Giang Niên hồ nghi, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đích thật là muốn giết vị kia đại trưởng lão, có thể đánh giá thấp đối phương chạy trốn năng lực, không thể giết chết. Hắn đột nhiên chết, lại với hắn có quan hệ gì? Thiên Thần giáo trên dưới, nhất trí đều nhận định đại trưởng lão chết ở ngươi trên tay. Liêu Tố trong mắt thoáng qua một tia ý vị thâm trường, khóe miệng hơi hơi vung lên. Chết ở trên tay của ta. Lâm Giang Niên thần sắc mờ mịt, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đại trưởng lão chết, cái nồi này để cho hắn quổng. Hắn cũng không quổng. Chẳng thể trách vừa rồi vị kia tứ trưởng lão như thế âm lạnh ánh mắt, đó cũng không phải là bất thiện, mà là muốn lộng chết hắn. Đại trưởng lão Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng giảng giải, đột nhiên liếc xem Liễu Tố cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, cứ như vậy một sát na, Lâm Giang Niên trong đầu tựa hồ có cái gì linh quang thoáng qua, đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt nhíu lại, ngươi ngắn ngủi ngây người suy tư, lại gặp Liễu Tố trên mặt phản ứng, Lâm Giang Niên như thế nào còn chưa phản ứng kịp. Đại trưởng lão, chết ở trên tay của nàng. Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, nhìn về phía nàng. Gặp Liễu Tố ánh mắt đạm nhiên, chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước, theo sát điểm, nếu là chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không còn ngươi. Phản ứng này, thạch trùy. Đại trưởng lão, quả nhiên chết ở Liêu Tố tay lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Giang Niên ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Vị này Liêu đại thánh nữ, vẫn thật là người ngoan thoại không nhiều. Lúc ở Lâm Vương phủ, hắn từng nghe nói Liêu Tố cùng Thiên Thần giáo đại trưởng lão không hợp, lúc đó Liêu Tố trong câu chữ đều biểu đạt ra đối với vị kia đại trưởng lão bất mãn. Không nghĩ tới, lúc này mới một cái chớp mắt, Liêu Tố liền lặng yên không tiếng động đem vị kia đại trưởng lão làm thì rồi. Còn đem va quăng trên thân Lâm Giang Niên. Người đây liền không tử tế. Gặp Liêu Tố hướng về phía trước đi đến, Lâm Giang Niên bước nhanh đuổi kịp nàng bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi giết người. Sao có thể đem va vung trên người của ta? Còn không nói với ta chuyện này. Liêu Tố cước bộ không ngừng, ánh mắt nhìn về phía trước, ngựa khí hơi có chút nhẹ nhõm, không được sao. Ta chẳng phải là muốn cho ngươi có nổi, gánh chịu sát hại các ngươi đại trưởng lao trách nhiệm. Ân, ngươi không chịu trách nhiệm. Liêu Tố hơi hơi quay đầu, ngươi muốn làm sao phụ trách? Nhưng mới vừa đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, Liêu Tố thần sắc lại có chút mất tự nhiên, cấp tốc rời ánh mắt đi, nhìn về phía trước, giáo chủ cũng đã biết, đại trưởng lao chết ở trên tay của ngươi. Lâm Giang Niên đột nhiên biết được tin tức này, Lâm Giang Niên tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Lại có nổi, chỉ có điều lần này có nổi, một lời khó nói hết. Ngươi vì cái gì phía trước không nói với ta chuyện này? Lâm Giang Niên trầm giọng hỏi, có chút tức giận. Chuyện lớn như vậy, nàng vì cái gì phía trước không cùng hắn nói? Liêu Tố trả lời rất lời ít mà ý nhiều, ngươi không có hỏi. Vậy ngươi vì sao muốn hãm hại cho ta? Ta nhưng không có hãm hại. Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không có hãm hại. Liền cái nhìn này, Lâm Giang Niên đột nhiên phản ứng lại cái gì? Hắn nhớ rõ ràng rất rõ ràng. Lần kia vị kia đại trưởng lão muốn ám sát Lâm Giang Niên, bị Lâm Giang Niên đập bẫy, ngoại trừ vị kia đại trưởng lão, những thứ khác tất cả mọi người xa lưới. Như vậy, Liêu Tố lại là làm thế nào biết chuyện này? Giải thích duy nhất, chỉ có một cái khả năng. Vị kia đại trưởng lão đang chạy trốn trên đường, gặp được Liêu Tố. Tiếp đó, liền bị Liêu Tố thuận đường làm thịt rồi. Lại tiếp đó, cái nồi này liền thuận lý thành chương bị Lâm Giang Niên cho đeo lên. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Giang Niên tâm tình càng phức tạp. Sợ. Liêu Tố nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia thần tình phức tạp, khóe miệng càng dương. Ta giúp ngươi có nồi to như thế, ngươi muốn đền bù ta? Lâm Giang Niên cắn răng nói. Ta tại sao muốn đền bù ngươi? Ngươi tin hay không ta đem chân tướng nói ra? Ngươi đi. Liêu Tố ti không chút nào sợ, thần sắc đạm nhiên, ngươi xem một chút có người hay không sẽ tin ngươi. Hai người nói khẽ với lời nói đấu lấy miệng, xuyên qua đình viện, rất mau tới đến một chỗ cửa hậu biệt miệng. Sắp tới gần hậu biệt lúc, Liêu Tố đột nhiên dừng bước. Nguyên bản trên mặt cảm xúc cũng dần dần ngưng trọng lên, nàng hít thở sâu một hơi, quay đầu lườm Lâm Giang Niên một mắt. Không nói gì, nhưng Lâm Giang Niên đọc hiểu nàng ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Tố lúc này mới như chút được gánh nặng giống như, đến gần sau cửa viện, hơi hơi thấp con mắt, thanh lãnh mở miệng, "Giáo chủ, thuộc hạ đã đem Lâm Vương Thế Tử đưa đến." Âm thanh rất thanh thúy, hiện ra mấy phần thanh lãnh, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì, quanh quẩn ở trong viện. Yên tĩnh, trầm mặc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liêu Tố trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lâm Giang Niên nhưng là khẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua phía trước viện môn tính toán nhìn về phía viện bên trong. Vị thiên thần này dạy giáo chủ, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thẳng đến rất lâu, tiên tĩnh lạnh tanh bầu không khí mới giống như là đột nhiên bị phá bỡ. "Vào đi." Một cái khàn khàn mà thanh âm lạnh như băng băng lên, không tình cảm chút nào, giống như băng lánh máy móc. Nghe được cái thanh âm này, Liêu Tố cuối cùng hơi hơi ngước mắt, liếc qua sau lưng Lâm Giang Niên, trước tiên cất bước vào trong viện. Lâm Giang Niên theo sát phía sau, cùng đi theo tiến biệt tử. Đây là một chỗ cực kỳ đơn sơ biệt tử, viện bên trong bày biện bình thường, không có chút nào bất luận cái gì điểm sáng, không có nửa điểm cùng tiên thần giáo có liên quan vết tích. Trong ấn tượng những cái kia tà giáo tổ chức đều sẽ có thuộc về mình đồ đằng cái gì, nhưng nơi đây bị lạc, cái gì cũng không có. Lâm Giang Niên liếc nhìn bốn phía, nhìn về phía trước, Liêu Tố tới đến trong viện phía trước dưới mái hiên, đẩy ra dưới mái hiên đại môn, đi vào. Lâm Giang Niên theo ở phía sau, đến gần đại môn lúc này mới nhìn thấy trong gian phòng nhiều một chỗ địa đạo cửa vào. Một bộ áo đỏ váy dài Liêu Tố đang đứng trên mặt đất đạo nhân miệng, đối với Lâm Giang Niên ra hiệu một cái sau, bước vào địa đạo. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm địa đạo, cũng cuối cùng giữ vững tinh thần tới. Lập tức liền muốn gặp được vị giáo chủ kia kế tiếp. Đích xác phải cẩn thận một chút. Vừa bước vào địa đạo, trước mắt liền phảng phất như là đổi một cái thế giới. Vừa rồi cái kia đơn sơ viện bên trong giống như người dân bình thường cư, như vậy bây giờ mở tối dưới tầm mắt, chính gốc hai bên trên tường đá, khắc họa lấy quỷ dị chịu tượng đồ án, có chút giữ tận lại làm người ta sợ hãi. Cái kia bất tỉnh màu đỏ đen đuốc, càng khiến cho không khí chung quanh càng quỷ dị, cho người ta một loại nói không ra cảm giác áp bách. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Giang Niên luôn cảm giác cô áp bức này cảm giác cũng không đơn giản. Địa đạo cũng không tính lớn, chỉ có thể dung hạ hai người song hành. Lâm Giang Niên đi theo sau lưng Liễu Tố, yên tĩnh nhìn về phía trước Liễu Tố đỏ chót váy dài thân ảnh, đèn đuốc đem nàng thân ảnh kéo rất nhiều dài, bằng thêm mấy phần khắc thường phong tình khí chất. Không thể không nói, vị thiên thần này dạy thánh nữ bây giờ trên thần, không hiểu cho Lâm Giang Niên mấy phần cảm giác xa lạ, còn có một loại nói không ra kích thích cảm giác. Xuyên qua địa đạo, không bao lâu, liền đã đến địa đạo chỗ sâu. Càng đến gần ở đây, càng có loại không hiểu cảm giác đè nén. Hai người phía trước trong tầm mắt, xuất hiện mấy chỗ cửa đá thông đạo. Cửa đá bốn phía, trưng bày một chút kỳ quái thạch cổ, ánh đèn càng sáng hơn chút, nhưng lại khiến cho bốn phía càng quỷ dị. Kế khí tức lạnh như băng kia phảng phất là từ trong lòng xuyên đấu, càng làm người ta sợ hãi. Trong địa đạo, không hiểu cho người ta một loại nói không ra âm nhu cảm giác, rất khó hình dung. Liêu Tố cất bước đi tới trong đó một chỗ bên ngoài cửa đá, trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn không có bất kỳ tâm tình gì. "Giáo chủ, ta đã đem người tới." Lần này, trầm mặc không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, phía trước truyền đến cửa đá ầm ầm thanh âm. Hai người phía trước cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ quái dị tràn ngập đàn hương khí tức truyền đến, Lâm Giang Niên ngước mắt, liếc qua trong cửa đá. Lờ mờ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tế đàn, ngay tại tế đàn kia phía trước, đang ngồi xếp bằng một thân ảnh, đưa lưng về phía ngoài cửa. "Vào đi." Thanh âm khàn khàn lại độ vang lên, từ trong cửa đá đạo thân ảnh này trên thân truyền đến. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Là người này âm thanh. Tại cái này dưới đất trong thạch thất, có thể nghe được vừa rồi ngoài viện Liêu Tố âm thanh. Thanh âm của hắn càng có thể xuyên phá cái này thạch thất, truyền đến ngoài biển đi. Bực này nội lực, nên hùng hậu đến loại tình trạng nào? Lâm Giang Niên thần sắc dần dần ngưng trọng. Người này chính là Thiên Thần giáo giáo chủ. Võ công của hắn quả nhiên không đơn giản. Phía trước, Liêu Tố quay đầu liếc Lâm Giang Niên một cái, cất bước đi vào thạch thất. Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, ngừng lại tâm thần, theo sát lấy đi vào trong thạch thất. Thích hứng hắc ám hoàn cảnh, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn thạch thất bốn phía, thạch thất rất đơn sơ. Trừ bỏ phía trước trưng bày một cái tế đàn, trên tế đàn thờ phụng mấy tôn không biết tên tượng thần, lư hương bên trong đàn hương tràn ngập, trừ cái đó ra, không còn gì khác khác thường. Liếc nhìn phút chốc, Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trước tế đàn, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên bóng đen. Từ trên bóng lưng nhìn, đây là một đạo dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới bao phủ áo bào đen, đem toàn bộ người toàn bộ bao khỏa đi vào, nhìn không ra nửa điểm cái khác đặc thù. Ngoại trừ một thân đen, vẫn là đen. Lâm Giang Niên ngưng thị vài lần, không biết có phải là ảo giác hay không, từ vị này áo bào đen thân ảnh bên trên mơ hồ truyền đến khí tức, để cho hắn có chút tâm thần bất an. Có cố chèn ép khí tức, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên lại không thể từ đối phương trên thân cảm nhận được nửa điểm sinh mệnh khí tức, giống như là người chết một dạng. Đây là vì cái gì? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía một bên Liễu Tố, đã thấy nàng đang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn về phía trước tế đàn, không nói một lời. Trong trẻo lạnh lùng bên mặt bên trên, có loại nói không ra cảm xúc. Yên tĩnh, không có ai lại mở miệng. Rất nhiều tâm tư từ Lâm Giang Niên trong đầu thoáng qua, ánh mắt của hắn dần dần bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Trong thạch thất, an tĩnh quỷ dị lấy. Thẳng đến không biết qua bao lâu, giống như pho tượng ngồi ở trước tế đàn bóng đen cuối cùng động phía dưới, giống như là sống giống như, chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, bao phủ tại dưới hắc bào thân thể, cuối cùng chậm rãi triển lộ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước tế đàn tượng thần nhìn phút chốc, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào một bên trên thân Lâm Giang Niên. Mắt đối mắt, Lâm Giang Niên cuối cùng nhìn thấy vị thiên thần này giáo giáo chủ hình dáng. Dưới hắc bảo, bao phủ một khối quỷ dị giữ tợn mặt nạ. Làm người ta sợ hãi dưới mặt nạ, là một đôi không gợn sóng chút nào ánh mắt, đang theo dõi Lâm Giang Niên. Ngươi chính là Lâm Vương Thế Tử. Chương 341, cung tiễn đưa một món lễ lớn. Chương 341, cung tiễn đưa một món lễ lớn. Bị trước mắt hắc bảo thiên thần giáo giáo chủ để mắt tới giờ khắc này, Lâm Giang Niên trong nháy mắt cảm giác toàn thân khí huyết đọc lại giống như một cỗ khí thế bén nhọn đập vào mặt. Toàn thân trên dưới giống như bị băng phòng, trong nháy mắt cứng rắn. Trong chốc lát, Lâm Giang Niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không chịu nổi áp lực từ lớn, lui về sau một bước, thất tha thất thểu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Một bên Liễu Tô ánh mắt ngưng lại, toàn thân chợt căng cứng, vẻ khẩn trương cảm xúc từ nàng đáy mắt thoáng qua. Cái kia dấu ở dưới ống tay áo bàn tay trắng nõn, vô ý thức siết chặt. Lâm Giang Niên có người, từng ngụm thở hổn hển, trắng nếu trên mặt hiện lên khó mà hình dung vẻ hoảng sợ. Hắn che ngực, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Chậm rãi đứng thẳng người, ngẩng đầu lại độ cùng bị thiên thần này giáo giáo chủ đối mặt bên trên. Lâm Giang Niên hô hấp dồn dập, khó nhọc nói, tại hạ Lâm Thế Tử, gặp qua giáo chủ. Dưới hắc bảo, cái kia trương quỷ dị mặt nạ phá lệ làm người ta sợ hãi, lạnh lùng bộ dáng, khiến cho vị giáo chủ này khí tức phá lệ áp bách. Sau mặt nạ cặp kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, một lúc sau, vang lên cái kia khàn khàn mà không cảm tình chút nào âm thanh. Lâm Vương Thế Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nhìn như lời khách sáo, nhưng như thế không có bất kỳ cái gì tình cảm nói ra, ngược lại càng lộ vẻ quỷ dị. Lâm Giang Niên sắc mặt hòa hoãn một chút, kính đã lâu giáo chủ đi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật phi phàm. Áo bào đen giáo chủ ngự khí vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, ngươi lúc nào nghe nói qua bản giáo? Lâm Giang Niên chậm rãi mở miệng, lúc trước nghe thánh nữ thường xuyên nhắc qua, giáo chủ văn võ song toàn, võ công đăng phong tạo cực, trên đời này ít có địch thủ, năng lực càng là siêu quần bạt tụy, đương thời hiếm thấy. Giáo chủ trưởng thiên thần giáo, làm cho trong giáo giáo đồ trải rộng thiên hạ, thủ hạ cao thủ nhiều như mây, thiên thần giáo ngày càng mở rộng, tại giáo chủ dẫn dắt phía dưới bồng bột phát triển, tương lai tất nhiên sớm muộn thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ giáo chủ cũng tất nhiên có thể trở thành trên đời này tên lưu thiên sử nhân vật chuyển kỳ trong thạch thất thiên tĩnh. Một bên nguyên bản treo lấy một trái tim Liễu Tố, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía gia hỏa này. Hán, là thế nào có thể bật tốt lên nói ra những thứ này không biết xấu hổ như thế tán dương từ tới? Nàng lúc nào cùng hắn thường xuyên nhắc qua giáo chủ, còn có cái gì thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, còn tên lưu thiên sử, chỉ những thứ này từ Liễu Tố nghe đều cảm thấy e lệ. Không phải đã nói để cho hắn ít nói chuyện, hắn như thế nào còn khen dậy rồi? Liễu Tố cố nén trong lòng xúc động, mà không thay đổi nhìn về phía gia hỏa này. Đã thấy gia hỏa này sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, nhưng lại vẻ mặt thành thật kiên nghị bộ dáng, hoàn toàn không có nửa phần dở trò dối trá tư thái. Nếu không phải là Liễu Tố đối với hắn đầy đủ hiểu rõ, kém chút thật bị hắn lừa gạt. Gia hỏa này sao có thể giả dạng làm dạng này? Lâm Giang Niên bất thình lình một phen thao tác, ngay cả vị này áo bào đen giáo chủ cũng hơi tập trung, giống như không ngờ tới trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử lại sẽ như thế tán dương hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, một lúc sau khàn khàn mở miệng, bản giáo không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Giang Niên chậm rãi lắc đầu, giáo chủ hiểu lầm tại hạ cũng không có định đoạt, tất cả đều là chân tình thực cảm giác giáo chủ chính là đương thời hiếm có đỉnh tiêm cao thủ, tại hạ ngưỡng mộ đến cực điểm. May mắn gặp có thánh nữ dẫn tiến, mới có thể thấy giáo chủ chân dung vừa rồi lời nói, tất cả đều là thấy giáo chủ lúc thật tình bộc lộ, tuyệt không phải thổi phồng bốn phía, lại độ lâm vào quỷ dị một dạng yên tĩnh. Áo bào đen giáo chủ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên khác Liễu Tố. Lúc này Liễu Tố biểu hiện trên mặt kỳ quái hơn nữa. Đối mặt bên trên giáo chủ, nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình, lắc đầu. Nàng cũng không giải thích được. Đồng thời, trong lòng hơi có chút tức giận, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn rõ ràng như thế, liền không sợ giáo chủ sinh nghi sao? Hắn bộ dáng này, nào có nửa phần bị khống chế hiếp bách bộ dáng. Liễu Tố tâm bên trong, không khỏi hơi hơi lo lắng. Trước khi tới, hai người cũng đã thương nghị đối sách tốt. Trước đây đêm đó tại trong chùa miếu, biết được Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương Thế Tử cùng một, chỉ có Liễu Tố bên người thân tín. Nguyên bản Liễu Tố là tính toán đợi kế hoạch sau khi thành công, lại hướng giáo chủ và bàn đỡ ra. Thật không nghĩ đến nửa đường xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, đến mức kế hoạch thất bại, cũng làm cho Liễu Tố không phải không thay đổi vốn là một pháp. Có quan hệ với Lâm Giang Niên là giả mạo Lâm Vương Thế Tử một chuyện, liền như vậy gắt lại, không có nói ra. Bởi vậy, vị thiên thần này dạy giáo chủ bây giờ cũng không rõ ràng Lâm Giang Niên là giả mạo Thế Tử. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hẳn chính là Liễu Tố dùng độc tình khống chế chân chính Lâm Vương Thế Tử. Độc tình chính là trước kia Nam Cương Hoàng tộc thánh giáo kỳ cổ, một khi gieo xuống, cơ hội liền không khả năng bị giải khai. Dưới tình huống bình thường, vị này Lâm Vương Thế Tử tính mệnh sẽ một mực trưởng khống tại Liễu Tố trong tay. Cái này cũng là vì cái gì, vị thiên thần này giáo giáo chủ muốn đích thân gặp Lâm Giang Niên nguyên nhân. Kết quả là, Lâm Giang Niên tại cùng Liêu Tố thảo luận một chút, quyết định tương kế tự kế. Lâm Giang Niên lấy bị Liêu Tố cổ độc khống chế thế tử thân phận, theo Liêu Tố đến đây gặp vị giáo chủ này. Tuy nói tính mệnh bị trường khống, đích xác cần phải nên cẩn thận từng ly từng tí chút. Tại đối mặt giáo chủ lúc, điệu thấp lấy lòng định bợ chút cũng bình thường. Thậm chí vừa rồi tại đối mặt giáo chủ tham dò lúc, Lâm Giang Niên cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt không chống đỡ được phản ứng cũng không có mảy may sơ hở. Có thể tiếp nhận xuống, gia hỏa này có thể hay không diễn có chút quá mức. Áo bào đen giáo chủ vẫn không có bất kỳ tâm tình gì, dấu ở sau mặt nạ chỉ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt, lạnh lùng quét mắt Lâm Giang Niên, luận cao thủ, phụ thân ngươi mới là dưới gầm trời này nhất đẳng đại tông sư. Lâm Giang Niên mặt không đỏ tim không đập, nói, cái này cũng không ảnh hưởng ở phía dưới đối với giáo chủ ngước nhìn, luận võ công, tại hạ cho rằng giáo chủ chỉ có hơn chứ không kém Liêu Tố không lấy dấu vết rời đi đầu. Nàng nhanh không kèm được. Áo bào đen giáo chủ cũng trầm mặc, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, Lâm Vương Thế Tử, quả nhiên không giống bình thường. Sau đó, hắn lại lạnh lùng nói, có biết bản giáo hôm nay tìm người tới, cần làm chuyện gì? Lâm Giang Nghiên vô ý thức liếc Liêu Tố một cái, gặp Liêu Tố ánh mắt đã chuyển qua một bên. Nàng có ý tứ gì? Tại hạ không biết, còn xin giáo chủ chỉ rõ. Lâm Giang Nghiên phản ứng, đều bị Hắc Bảo giáo chủ thu hết vào mắt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên ánh mắt, mà không chút thay đổi nói, bản giáo phái thánh nữ vào ngươi Lâm Vương phủ, cũng không phải là muốn gây bất lợi cho ngươi, sẽ không cần tính mạng của ngươi. Lâm Giang Nghiên gật đầu biểu thị đồng ý, tại hạ tin tưởng, bằng không thánh nữ đã sớm muốn tại hạ tính mệnh. Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, bản giáo chỉ cần một thứ, thánh nữ đã nhắc qua với ngươi đi. Lần này Lâm Giang Nghiên thật không có lại giả ngốc, hỏi, giáo chủ muốn Huyền Dương Đồ? Chính là. Giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, bản giáo muốn mượn ngươi Lâm Vương phủ Huyền Dương Đồ xem xét, sau đó tự nhiên hoàn hảo hoàn trả. Hoàn hảo hoàn trả. Lời này có thể tin. Không biết giáo chủ yêu cầu Huyền Dương Đồ cần làm chuyện gì. Lâm Giang Nghiên thử thăm dò. Áo bào đen giáo chủ trầm giọng nói, bản giáo có chút võ học không hiểu được, chỉ có Huyền Dương trong bản vẽ mới có đáp án. Có thể vì giáo chủ võ học giải hoặc hỗ trợ, cũng coi như là tại hạ vinh hạnh. Lâm Giang Nghiên gật đầu, lại nghĩ lại thở dài, nhưng giáo chủ có chỗ không biết, tại hạ cũng hữu tâm vô lực, cũng không rõ ràng Huyền Dương Đồ tung tích. Tiếng nói vừa ra, liền cảm thấy trước mắt áo bào đen giáo chủ trên thân cái kia tràn ngập lãnh ý. Lâm Giang Nghiên lại nói, tại hạ tuyệt không lừa gạt giáo chủ ý nghĩ, điểm ấy thánh nữ có thể làm chứng. Tại hạ tìm lượt toàn bộ Lâm Vương phủ, cũng không có Huyền Dương Đồ tung tích, gặp áo bào đen giáo chủ theo dõi hắn. Lâm Giang Nghiên thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, tại hạ cũng hỏi qua cha ta, nhưng cha ta có thể là sợ ta làm ô uế Lâm gia danh tiếng, cũng không có nói với ta về qua không thể không nói. Bây giờ Lâm Giang Nghiên diễn kỹ rất tốt, hoàn toàn đem một cái bất học vô thuật, lại nhát gan yếu đuối hoàn khố thế tử diễn xuất thần nhập hóa. Áo bào đen giáo chủ nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên phút chốc, quay đầu nhìn về phía Liêu Tố. Liêu Tố thấp con mắt, lạnh lùng nói, giáo chủ, hắn lời nói đích xác không giả. Thuộc hạ tìm lượt Lâm Vương phủ, đích xác không có Huyền Dương Đồ manh mối nói đến đây. Liêu Tố do dự một chút, lại hỏi, có thể hay không, cái này Huyền Dương Đồ nguyên bản là không tồn tại. Dù sao Huyền Dương Đồ cho tới nay cũng chỉ là tin đồn, chưa bao giờ có người thực sự thấy qua. Có thể hay không, chỉ là Lâm Hằng trọng chướng nhãn pháp. Áo bào đen giáo chủ hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, không có khả năng. Huyền Dương Đồ nhất định tồn tại. Giáo chủ âm thanh rất kiên định. Liêu Tố thấp con mắt không nói chuyện, trong lòng như có điều suy nghĩ. Giáo chủ, tại sao lại chắc chắn như thế, Huyền Dương Đồ nhất định tồn tại? Lúc này, một bên Lâm Giang Niên đột nhiên mở miệng, giáo chủ, ta ngược lại thật ra có tốt biện pháp, không biết có nên nói hay không. Áo bào đen giáo chủ theo dõi hắn, cái gì? Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, nói, giáo chủ muốn Huyền Dương Đồ, kỳ thực không cần phải phiền toái như vậy. Giáo chủ để cho thánh nữ cho tại hạ hạ độc, phiền toái như vậy một bạn, đơn giản chính là muốn Huyền Dương Đồ tại hạ mặc dù không biết Huyền Dương Đồ tung tích, nhưng giáo chủ nếu là cho rằng Huyền Dương Đồ ngay tại Lâm Vương phủ mà nói, kỳ thực còn có biện pháp tốt hơn. Nói xong, Lâm Giang Niên nhìn về phía trước mắt vị này áo bào đen giáo chủ, cha ta đâu, cho tới nay đều rất coi trọng thiên hạ cao thủ. Lấy giáo chủ võ công, nếu quang minh chính đại đến nhà bái phỏng, cha ta cũng tất nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón Huyền Dương Đồ, tuy là Lâm Vương phủ chí bảo, nhưng cũng không phải không thể ngoại truyền. Đến lúc đó, tại hạ sẽ giúp giáo chủ nói tốt vài câu, nói không chừng cha ta sẽ đem Huyền Dương Đồ cấp cho giáo chủ quan sát học tập một chút. Giáo chủ ngươi nhìn, ta cái chủ ý này như thế nào? Bốn phía lại độ yên tĩnh. Liêu Tố biểu hiện trên mặt hơi có chút ngốc trệ, môi đỏ hơi hơi mở ra, hồi lâu đều không khép lại. Nàng ngơ ngẩn nhìn xem Lâm Giang Niên, ánh mắt đã rất khó dùng kinh ngạc để hình dung. Gia hỏa này, hắn đang làm gì? Hắn, vậy mà tại lôi kéo giáo chủ. Hắn muốn đem Thiên Thần giáo lôi kéo đến hắn Lâm Vương phủ có phải không? Dùng Huyền Dương Đồ vì dụ hoặc, để cho giáo chủ đi cho bọn hắn Lâm Vương phủ bán mạng. Hắn bản tính này, thật đánh rượu a. Hắn ở đâu ra lòng can đảm? Áo bào đen giáo chủ rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người. Trầm mặc phút chốc, mới tựa hồ dần dần tỉnh táo lại. Ngươi muốn lôi kéo bản giáo? Áo bào đen giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Giang Niên lắc đầu, nói đúng ra, đây cũng là hợp tác, cả hai cùng có lợi. Giáo chủ nếu là nguyện ý mà nói, đối với ta Lâm Vương phủ cũng là một kiện chuyện tốt. A. Cái kia quỷ dị mặt nạ đồng xanh phía dưới, phát ra cười lạnh một tiếng. Rõ ràng, đối với Lâm Giang Niên đề nghị từ chối cho ý kiến, Thiên Thần giáo làm sao có thể sẽ đi nương nhờ Lâm Vương phủ? Bản giáo chỉ cần Huyền Dương Đồ. Giáo chủ lạnh lùng lườm Lâm Giang Niên một mắt, đột nhiên mở miệng, "Ngươi, hội Huyền Dương tâm pháp đúng không?" Lâm Giang Niên trong lòng hơi hơi nhảy một cái, thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói, "Đích xác học qua một chút." "Một chút?" Lâm Giang Niên thở dài, tại hạ ngu dốt, đích xác học qua Huyền Dương tâm pháp, nhưng ghi lại ở cũng không nhiều, sở trường sở học cũng bất quá hiểu sơ tầng thứ nhất ra lông, đến nội những thứ khác, liền không hiểu được. Áo bào đen giáo chủ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, "Ngươi, viết ra." "Quả nhiên." Lâm Giang Niên trong lòng ngưng lại, tới. Trước khi đến, hắn liền mơ hồ đoán được vị giáo chủ này mục đích. Nghe đồn Huyền Dương tâm pháp xuất từ Huyền Dương Đồ, hai người một mạch tương thừa. Vị giáo chủ này bỏ bao công sức không thể Huyền Dương Đồ, như vậy, tự nhiên là vô cùng có khả năng đem ánh mắt rơi vào trên Huyền Dương tâm pháp. Huyền Dương tâm pháp xem như Lâm gia tuyệt học gia truyền, biết được lòng này pháp trừ bỏ Lâm Hằng trọng bên ngoài, cũng liền còn lại Lâm Giang Niên. Mà cái này, chỉ sợ mới là vị giáo chủ này hôm nay muốn đích thân gặp Lâm Giang Niên nguyên nhân. "Giáo chủ, muốn Huyền Dương tâm pháp?" Lâm Giang Niên thăm dò hỏi. Giáo chủ mặt không biểu tình gật đầu, tất nhiên không có Huyền Dương đồ, cái này Huyền Dương tâm pháp bên trong có lẽ có bản giáo đồ vật mong muốn. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, Huyền Dương tâm pháp là tại hạ gia truyền tuyệt học, theo lý mà nói không nên truyền ra ngoài. Bất quá giáo chủ tất nhiên muốn, tại hạ cũng có thể truyền cho giáo chủ. Bất quá, tại hạ tư chất ngu dốt, trí nhớ cũng không lấy lòng, cái này Huyền Dương tâm pháp tầng thứ nhất cũng nhớ kỹ không nhất định tin tưởng giáo chủ. Không để ý đến Lâm Giang Niên, quay đầu nhìn về phía Liêu Tố, chuẩn bị giấy bút. Liêu Tố gật đầu, quay người rời đi mang giấy bút tới. Giáo chủ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi biết, đem ngươi biết tất cả Huyền Dương khẩu quyết tâm pháp toàn bộ viết xuống. Nếu có nửa chữ dấu diếm, hoặc là viết linh tinh, hạ chàng ngươi biết. Lăng Lệ Lanh ý đánh tới, Lâm Giang Niên sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, lên tiếng nói, giáo chủ yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không có nửa chữ dấu diếm. Gặp Lâm Giang Niên nghe lời như thế, giáo chủ trên thân lạnh nhạt lúc này mới giảm xuống. Lâm Giang Niên sâu nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem một bên mang giấy bút tới Liêu Tố, đang mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Ánh mắt thực chất, hình như có vẻ lo âu thoáng qua. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, lại nhìn về phía giáo chủ, trong này đen như mực, ta có thể đi bên ngoài viết sao? Giáo chủ mặt không thay đổi theo dõi hắn, gật gật đầu. Lâm Giang Niên quay người ra thạch thất, tia sáng sáng tỏ. Phiền toái thánh nữ giúp ta mài mực. Lâm Giang Niên tại trên bàn đá trải rộng ra tờ giấy, liếc qua Liêu Tố. Liêu Tố không nói một lời, đi đến một bên bắt đầu mài mực. Cách đó không xa, vị kia áo bào đen giáo chủ đứng ở đằng kia, một đôi mắt u ám từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Tại hắn chăm chú, Lâm Giang Niên chậm rãi nâng bút, ngước mắt lúc, gặp bên cạnh mài mực Liêu Tố ánh mắt càng lo nghĩ. Rõ ràng, nàng không ngờ tới giáo chủ sẽ hướng về phía Huyền Dương tâm pháp tới. Nói đúng ra, nàng sợ hơn giáo chủ bạn nhất cầm tới Huyền Dương tâm pháp sau, có thể hay không đối với Lâm Giang Niên bất lợi. Lâm Giang Niên thì cho nàng một cái ánh mắt trấn an. Sau đó, nhìn chằm chằm trên bàn tờ giấy, muốn Huyền Dương tâm pháp. Lâm Giang Niên sớm đã coi đón trước, cũng đã sớm chuẩn bị. Cái này Huyền Dương tâm pháp xem như Lâm gia tuyệt học, càng là áp đáy hòm tâm pháp, Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không dễ dàng chuyển ra. Nhưng hôm nay nếu là không biết, hắn chỉ sợ rất khó còn sống rời đi ở đây. Tùy tiện biết mà nói, cũng không được. Vị giáo chủ này võ công thâm bất khả trắc, đối với võ học nghiên cứu triệt để, nếu là dấu diếm, hoặc là viết linh tinh rất dễ dàng bị hắn nhìn ra đầu mối. Như vậy, cũng chỉ có thể là chân dung. Huyền Dương tâm pháp chí cương chí dương, hung mãnh vô cùng, khẩu quyết tâm pháp rườm rà, cực kỳ phức tạp. Sai một câu hoặc là thiếu một câu, chính là khác biệt một trời một vực. Đồng thời, không phải tất cả mọi người đều có thể tu hành lòng này pháp, đối với tố chất thân thể cùng tiên phú chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt. Thứ yếu, Huyền Dương tâm pháp tu hành sơ kỳ, cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả Lâm Giang Niên tu hành Huyền Dương tâm pháp ngay từ đầu cũng thiếu chút gây ra rủi ro, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Mà điểm trọng yếu nhất là, muốn luyện tập Huyền Dương tâm pháp, nhất thiết phải đồng thời muốn phụ tá dược vật rèn luyện cơ thể. Bằng không, nhẹ thì kinh mạch nghịch lưu ngăn chặn, võ công toàn bộ phế, nặng thì khí huyết sôi trào, bị mất mạng tại chỗ. Điểm này, trọng yếu nhất. Nhưng Lâm Giang Niên rõ ràng cũng không định đem cái này cấm kỵ viết xuống. Hắn chậm rãi nâng bút, tại trên tuyên chỉ viết xuống Huyền Dương tâm pháp tầng thứ nhất khẩu quyết. Hắn tính toán, cho vị thiên thần này giáo giáo chủ cũng tiến đưa một món lễ lớn. Chương 342, người quan tâm ta. Chương 342, người quan tâm ta. Huyền Dương tâm pháp tầng thứ nhất khẩu quyết nói khó khăn cũng không khó, nhưng muốn nói đơn giản, cũng tuyệt không đơn giản. Tu luyện Huyền Dương tâm pháp điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn luyện thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đối với người bình thường mà nói, tập võ vô cùng vì hao phí tiền tài, muốn luyện thành Huyền Dương tâm pháp, cần thiết hao phí tiền tài so bình thường người tập võ càng phải kinh khủng. Trừ bỏ những thứ này, chớ nói chi là Huyền Dương tâm pháp không lưu loát khó hiểu, muốn lĩnh ngộ rất khó. Dù là thật có thể lĩnh ngộ, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng sờ đến Huyền Dương tâm pháp cánh cửa. Nguyên nhân chính là như thế, cái này Huyền Dương tâm pháp tại trên đời này truyền nhiều năm như vậy. Ngay cả Huyền Dương đồ cũng đã ở trên đời tồn tại lưu truyền nhiều năm, nhưng ở phía trước, sẽ lòng này pháp người chỉ có Lâm Hàm Trọng. Có thể thấy được lốm đốm như thế. Bây giờ, ảm đạm băng lãnh trong thạch thất. Áo bào đen giáo chủ mặt không thay đổi đứng tại cách đó không xa, một thân quỷ dị rộng lớn áo bào đen phủ xuống thân ảnh, khí thế khinh người. Hắn lạnh lùng đứng ở đằng kia, trong thạch thất không gió, trên người hắn áo bào đen lại hiện lên lấy. Cái kia trương thanh đồng quỷ dị giữ tận mặt nạ, càng khiến cho bây giờ không khí chung quanh nặng nề. Đè nén đáng sợ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước tầm mắt Lâm Giang Niên, giống như pho tượng gắt gao nhìn chằm chằm, không lúc đích. Phía trước trong tầm mắt, trước bàn đá, Lâm Giang Niên đang cúi đầu, xách theo bút trong tay mực, chậm rãi đặt bút. Hắn viết rất chậm, mỗi viết lên mấy chữ, liền phải cúi đầu trầm tư một chút, dường như đang cố gắng hồi tưởng đến. Cao mày, khổ sở suy nghĩ một lúc lâu sau, mới chậm rãi tại trên tuyên chỉ viết xuống mấy chữ. Bàn đá một bên khác, một bộ váy đỏ Liêu Tố đang lặng lặng đứng ở đằng kia, động tác nhu hòa, không nhanh không chậm mài mực. Cặp kia đôi mắt đẹp rơi vào một bên trên thân Lâm Giang Niên, trên mặt cảm xúc cực kỳ quỷ dị. Giống như là đang cố gắng khắc chế một loại nào đó cảm xúc, nhưng như cũng vẫn là khó khống chế. Biết rất khổ cực. Tại cách đó không xa vị giáo chủ kia không thấy được ánh mắt, Liêu Tố nhìn chằm chằm động tác Lâm Giang Niên, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt hơi có chút không kềm được. Hơi hơi cắn môi dưới, giống như là cố gắng khắc chế biểu lộ. Bởi vì, gia hỏa này trang thật sự là quá giống. Bây giờ Liêu Tố trong tầm mắt Lâm Giang Niên, giống như là một đang tại trầm tư suy nghĩ thư sinh, đang nắm lấy tóc, bực bội vắt hết óc hồi tưởng trong đầu còn sót lại không nhiều ký ức. Một màn này, không có chút nào bất luận cái gì che giấu vết tích. Tự nhiên mà thành. Lâm Giang Niên trên mặt, không có chút nào ngụy trang thần sắc. Dù là Liêu Tố tại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lúc, thiếu chút nữa cũng bị lừa bịp. Nhưng không có ai so với nàng rõ ràng hơn giải Lâm Giang Niên. Ít nhất ở phương diện này, Liêu Tố đến nay còn nhớ rõ, ngay tại Lâm Vương phủ mới vừa vào Lâm Vương phủ, nàng tìm được hắn, bước bách Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Thế Tử, Lâm Giang Niên trồ hướng đến nàng thể hiện ra cực mạnh kinh khủng trí nhớ một màn kia. Từ lần kia bắt đầu, Liêu Tố liền tin tưởng trước mắt nam nhân này năng lực. Đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được có lẽ khoa trường, nhưng tuyệt đối tra không được đi đâu. Phàm là bị kẻ trước mắt này nhìn thấy qua ghi nhớ đồ vật, cơ hội cũng sẽ không dĩ vãng. Liên phía trước phức tạp như vậy quan hệ nhân mạch hắn đều có thể dễ như trở bàn tay ghi nhớ, huống chi chỉ là khẩu quyết tâm pháp. Đã như thế, trước mắt Lâm Giang Niên bộ dạng này vào đầu bức thai bộ dáng, rõ ràng liền hoàn toàn là đang giả ngu mạo sương sự suốt, cố ý mê hoặc giáo chủ. Liêu Tố hít thở sâu một hơi, cố gắng đem cảm xúc đè xuống. Nhìn xem Lâm Giang Niên chậm rãi tại trên tuyên chỉ biết, nàng nghi ngờ đồng thời, trong đôi mắt vẻ lo lắng càng nồng đậm. Giáo chủ lúc hướng về phía Huyền Dương Đồ tới, bây giờ lại đem chú ý đánh tới trên thân Lâm Giang Niên. Lấy Liêu Tố đối với hắn hiểu rõ, Lâm Giang Niên tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy giao ra Huyền Dương tâm pháp. Có thể, dưới mắt nhưng lại tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là Lâm Giang Niên không giao ra, giáo chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, cho dù là nàng chỉ sợ cũng rất khó cam đoan có thể bảo hộ Lâm Giang Niên chu toàn. Nghĩ tới đây, Liêu Tố đáy trong mắt lo nghĩ càng rõ ràng. Nhưng dưới mắt thời khắc mấu chốt, Liêu Tố tâm bên trong mặc dù lo lắng, nhưng lại không dám biểu lộ ra, lại không dám bị giáo chủ nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nàng từ đầu đến cuối vắng vẻ lấy khuôn mặt, chậm rãi mài mực, mặt không biểu tình, chỉ là ngẫu nhiên thỉnh thoảng khẽ mắt liếc qua đi một mắt. Trước bàn đá, tiến tính rất lâu. Bốn phía, chỉ còn lại bút lông rơi vào trên tuyên chỉ phát ra hào hào tiếng vang. Mãi đến gần nửa canh giờ sau, Lâm Giang Niên cuối cùng đặt bút. Sau đó, cầm trong tay bút lông bỏ lại. "Giáo chủ, viết xong." Lâm Giang Niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước cách đó không xa áo bào đen giáo chủ. Một giây sau, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm giác trước mắt có một đạo kình phong đánh tới, trong tầm mắt lay nhẹ, lại trước mắt, một bộ băng lãnh hắc bào giáo chủ đã xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước người. Lâm Giang Niên mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Vị giáo chủ này trong chớp nhoáng này chỗ phong thích triển lộ ra khí tức, thậm chí muốn thẩm linh quân cái vị kia sư bá càng mạnh mẽ, cho Lâm Giang Niên tạo thành áp lực càng lớn, chen ép khí tức, để cho trong lòng Lâm Giang Niên phát lạnh. Cơ hồ không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Điều này không khỏi làm cho hắn càng lên tinh thần, cẩn thận ứng phó. Vị thiên thần này dạy giáo chủ, coi là thật thâm bất khả chắc, tuyệt đối không thể dễ dàng qua loa. Áo bào đen giáo chủ không nói một lời, ánh mắt rơi vào trên bàn đá vừa viết xong tâm pháp, chậm rãi cầm lấy. "Giáo chủ, ở đây chính là Huyền Dương tâm pháp tầng thứ nhất tâm pháp, tại hạ có thể nhớ chỉ có những thứ này. Giáo chủ xem đối với ngươi có hữu dụng hay không?" Áo bào đen giáo chủ không để ý đến Lâm Giang Niên, ánh mắt chậm chậm rơi vào trên giấy lớn. Ánh mắt ngay từ đầu còn hứng hở, theo ánh mắt dần dần hướng xuống, vị giáo chủ này ánh mắt dần dần hơi hơi thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu băng lãnh không gợn sóng chút nào, dần dần toát ra một tia lửa nóng. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ có thể phát ra được. Một lúc sau, giáo chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, "Chỉ có những thứ này." Lâm Giang Niên nói, "Tại hạ có thể nhớ cũng chỉ có những thứ này." Đã tận lực dừng lại, Lâm Giang Niên lại nói, "Giáo chủ nếu làm muốn, quay đầu tại hạ trở về Lâm Vương phủ ghi nhớ, lại cho giáo chủ đưa tới như thế nào?" Giáo chủ không có trả lời Lâm Giang Niên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trầm giọng nói, "Huyền Dương tâm pháp không hổ xuất từ Huyền Dương Đồ, lòng này pháp tinh diệu huyền ảo, coi là thật có thể chịu được trên đời này đỉnh tiêm tâm pháp tuyệt học khó trách, hắn Lâm Hằng trọng có thể ngắn ngủi mười mấy năm từ một người bình thường đến tung hoành thiên hạ đại tông sư." Giáo chủ tự lẩm bẩm, chỉ là vẹn vẹn nhìn một lần tầng thứ nhất này tâm pháp, liền để hắn cảm thấy ngực mơ hồ có loại lửa nóng xúc động. Cái này Huyền Dương tâm pháp, không hổ là chí cương chí dương công pháp. Quả nhiên là hắn muốn tìm đồ vật. Giáo chủ ánh mắt rơi vào trên tuyến chỉ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên Liêu Tố, xử lý tốt. Liêu Tố ngước mắt, bất động thanh sắc, là. Một giây sau, giáo chủ thân ảnh từ biến mất tại chỗ, giống như một đạo tàn ảnh giống như lao đi. Cách đó không xa, truyền đến cửa đá ầm vang rơi xuống âm thanh. Lập tức, lại độ yên tĩnh. Trong thạch thất, chỉ còn lại có Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố hai người. Giáo chủ hắn đây là, không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa đóng chặt cửa đá, quay đầu nhìn Liêu Tố một mắt, cười khẽ mở miệng. Liêu Tố không có trả lời Lâm Giang Niên nhẹ nhõm ngữ khí, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, Liêu Tố quay người hướng về thạch thất đi ra ngoài. Lâm Giang Niên tại chỗ dừng lại do dự một chút, kế hoạch của hắn mục tiêu còn không có đạt tới. Vị thiên thần này giáo chủ thân phận quá thần bí, từ lúc trước tiếp xúc ngắn ngủi, Lâm Giang Niên không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, càng không biết vị giáo chủ này chân thực lực. Cái này khiến Lâm Giang Niên càng kiêng kỵ. Vị giáo chủ này cầm tới Huyền Dương tâm pháp tầng thứ nhất sau, liền không kịp chờ đợi muốn đi bế quan nếm thử, cái này khiến Lâm Giang Niên ít nhiều có chút hiếu kỳ. Dù là Huyền Dương tâm pháp thật là thiên hạ đứng đầu tâm pháp, nhưng đối với vị thiên thần này giáo chủ loại này cấp bậc cao thủ tới nói, kỳ thực cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Đối với những cái kia mới ra đời người, đỉnh tiêm tâm pháp xác thực đầy đủ bọn hắn điên cuồng, su chi nhược vụ. Nhưng đối với võ công đã đạt đến đăng đường nhập thất cấp bậc cao thủ mà nói, muốn lại tu luyện những công pháp khác cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí mang ý nghĩa có thể muốn từ bỏ một thân nguyên bản võ công, càng cũng không thể cam đoan. Dù là có thể tu hành lợi hại hơn công pháp, liền chắc chắn có thể đạt đến trước đây cảnh giới trình độ. Huống chi giống vị giáo chủ này, người này tâm pháp võ công sớm đã hướng tới vô hạn đỉnh tiêm thành thục, sớm có thuộc về mình võ học thể hệ cùng kinh nghiệm. Nếu là lúc này lại đi tu hành khác tâm pháp, trừ phi là có thể luyện đến đỉnh cấp, bằng không phí sức không có kết quả tốt, cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Bình thường đỉnh tiêm cao thủ cũng sẽ không đi hao phí cái này tâm thần. Nhưng vị giáo chủ này, rõ ràng liền đối với Huyền Dương Tâm Pháp sinh ra đậm đà cảm xúc, thậm chí không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử. Cái này rõ ràng có chút không đúng. Đương nhiên, nói đúng ra, vị giáo chủ này mong muốn là Huyền Dương Đồ. Trong truyền thuyết kia Huyền Dương Đồ, đến cùng lại là đồ vật gì? Từ trong thạch thất rời đi, trở lại trong viện. Trong sân yên tĩnh, không có mưa ai. Canh giờ còn sớm, sắc trời sáng sủa. Lâm Giang Niên đi theo phía trước Liễu Tố bước chân, cùng nàng song hành, quay đầu nhìn xem nàng tình xảo trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, cái này muốn đi cái nào? Liễu Tố cũng không quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng nói, không nghe thấy sao? Giáo chủ để cho ta xử lý ngươi. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi định xử lý như thế nào? Liễu Tố nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái, mà không chút thay đổi nói, giết, đào hố chôn. Giáo chủ của các ngươi chỉ sợ không phải ý tứ này a? Liễu Tố lạnh lùng nhìn hắn, không phải ý tứ này còn có thể có ý gì? Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, giọng nhẹ nhàng nói, giáo chủ của các ngươi đối với Huyền Dương Tâm Pháp cảm thấy rất hứng thú, đối với ta có thể rất coi trọng. Tại không có cầm tới hoàn chỉnh Huyền Dương Tâm Pháp phía trước, hắn làm sao sẽ để cho ta chết? Liễu Tố liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngược lại là thông minh, sớm đã có dự mưu chuẩn bị. Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, đây đều là giáo chủ đối ta coi trọng. Liễu Tố cuối cùng nhịn không được, cắn răng tức giận nói, giáo chủ không tại, thu hồi ngươi bộ dạng này đạo đức giả a duôn định hót sát mặt, a tâm, ngươi đường đường Lâm Vương Thế Tử, có thể hay không có chút cốt khí? Lâm Giang Niên ngôn từ chuẩn xác, lẽ thẳng khí hùng, ngươi đây là gì lời nói? Ta lúc nào a duôn định hót? Nói cũng không cũng là lời nói thật. Liễu Tố theo dõi hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, không nói gì, hướng về ngoài viện đi đến. Ngươi đi đâu? Chờ ta một chút. Ngay tại hai người rời đi viện lạc không lâu sau, mấy thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong viện. Trong đó người cầm đầu chính là trước đây không lâu Lâm Giang Niên bản thân nhìn thấy qua vị kia Thiên Thần giáo tứ trưởng lão. Hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cùng Liễu Tố rời đi phương hướng. Trưởng lão, vị này Lâm Vương Thế Tử coi là thật sẽ cùng thánh nữ có không thể cho ai biết bí mật sao? Như thế nào nhìn không giống? Đại trưởng lão chết, thật sự sẽ cùng thánh nữ có liên quan? Bên cạnh truyền đến người khác giọng nghi ngờ. Tứ trưởng lão ánh mắt âm u lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão võ công cực cao, lại cực kỳ cẩn thận. Dù là bị vị kia Lâm Vương Thế Tử đánh lén, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng mất mạng, càng không khả năng chết lặng yên không một tiếng động. Liêu Tố nàng nói đại trưởng lao chết ở Lâm Vương Thế Tử trên tay, chỉ dựa vào nàng đầy miệng chi ngôn, như thế nào có thể tin? Nàng cung đại trưởng lao ở giữa, vốn là oán hận chất chứa đã sâu nói đến đây, tứ trưởng lao ánh mắt rất là âm trầm, âm thanh càng lạnh, giáo chủ tin nàng, ta cũng không tin. Ở trong đó, nhất định có quỷ. Trên đường phố, người đến người đi. Lâm Giang Niên cùng Liêu Tố cưỡi ngựa, xuất hiện tại tiểu trấn bên ngoài. Lâm Giang Niên quay đầu mắt nhìn sau lưng nơi xa, người dẫn ta rời đi, giáo chủ của các ngươi không có ý kiến. Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, giáo chủ bế quan cần mấy ngày, tạm thời sẽ không xuất quan. Ngươi không cần thiết ở lại chỗ này. Ngươi đuổi ta đi. Liêu Tố ngước mắt lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi không muốn đi. Tự nhiên không muốn, ta với các ngươi giáo chủ mới quen đã thân. Ai ai, ngươi đi đâu? Không đợi Lâm Giang Niên mở miệng, Liêu Tố đã tức giận cưỡi ngựa rời đi. Lâm Giang Niên theo ở phía sau, chậm rãi hướng về ngoài trấn nhỏ đi đến. Đợi đến ra tiểu trấn, đi tới quan đạo bên cạnh lúc, lại gặp phía trước cách đó không xa Liêu Tố chờ đợi thời gian dài. Nàng một bộ áo đỏ váy dài, ngồi ở cao lớn trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang. Cái kia khỏa thân váy dài đem nàng cái kia xinh đẹp mà khuynh thành tuyệt đại, giang hồ nữ hiệp khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Xa xa nhìn lại, giống như một vị hành tẩu giang hồ tiêu sái đến cực điểm, võ nghệ cao cường nữ tử. Lâm Giang Niên cưỡi ngựa, chậm gì gì đến gần. Lúc này mới nhìn thấy Liêu Tố đang hai tay ôm ngực, rất có giống như trên cao nhìn xuống khí thế theo dõi hắn. Thế nào? Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Hôm nay, tính ngươi nhặt về một cái mạng. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên rất lâu, lúc này mới lên tiếng. Trong giọng nói, nhờ một tia may mắn. Nàng cũng không nghĩ đến, hôm nay có thể thuận lợi như vậy đem Lâm Giang Niên mang ra. Trong lòng nàng, kỳ thực sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Mặc dù dưới mắt chỉ là giáo chủ đi bế quan, tạm thời kế hòa bình, nhưng đối với Liêu Tô tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhặt. Lâm Giang Niên không vui, sao có thể là nhặt? Đó là bản thế tử dựa vào thông minh tài trí bằng bản sự sống sót được không? Liêu Tô không để ý đến tranh công Lâm Giang Niên, sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay là tính là ngươi hảo vận, nhưng lần tiếp theo cũng không giống nhau. Giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến đây, Liêu Tố theo dõi hắn, "Ngươi, tại sao muốn đem Huyền Dương Tâm Pháp cho giáo chủ?" Lâm Giang Niên thở dài, "Ta có thể không cho sao?" Liêu Tố trầm mặc. "Đích xác, khi trước tình huống phía dưới, Lâm Giang Niên không cho, chỉ sợ khó mà kết thúc. Nhưng, ngươi có biết cho giáo chủ Huyền Dương Tâm Pháp kết quả?" Lâm Giang Niên hỏi, "Hậu quả gì?" "Ngươi so ta càng hiểu rõ." Liêu Tố cắn răng nói, "Huyền Dương Tâm Pháp là ngươi Lâm gia tuyệt học gia truyền, cũng là trên đời này đỉnh tiêm tâm pháp. Một khi lưu truyền, rơi vào tay người khác, vậy ngươi liền cách đại họa Lâm đầu không xa." Nàng rất rõ ràng Huyền Dương Tâm Pháp tiết lộ kết quả, càng hiểu rõ tâm pháp bị phá giải hạ trạng, cho nên nàng không thể không gấp. Ngay cả chính nàng cũng nói không bên trên tại sao lại cấp bách. Đối mặt Liêu Tố chất vấn, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú lên trong mắt của nàng, đột nhiên mở miệng, "Ngươi quan tâm ta?" Lời này vừa nói ra, Liêu Tố sắc mặt cấp tốc hiện lên vẻ xấu hổ, "Ai quan tâm ngươi?" "Ngươi?" Lâm Giang Niên vẫn như cũ yên tĩnh nhìn xem nàng, rất nghiêm túc gật đầu, xác nhận, "Ngươi chính là đang quan tâm ta." Chương 343, ta tới giết ngươi. Chương 343, ta tới giết ngươi. Trên lưng ngựa, Liêu Thánh Nữ sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, "Ngươi không thể nói lý, sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta." ngươi muốn nguyện ý đem Huyền Dương Tâm Pháp giao ra, theo ngươi liền. Liêu Tố lạnh lùng ngữ khí, nói xong liền cưỡi ngựa quay người, tức giận không nhìn nữa Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên nhìn xem thân hình hơi có chút chạy trối chết bộ dáng Liêu Tố, rõ ràng có chút chột dạ. Một lát sau, Lâm Giang Nghiên lúc này mới chậm rãi đi theo, cùng Liêu Tố song hành. Quay đầu, gặp Liêu Tố đang nhìn phía trước, mặt không biểu tình. Gió lạnh ngẫu nhiên thổi lên nàng thái dương tóc xanh, lộ ra một trường tuyệt mỹ mặt lạnh, áo đỏ như lửa, nhưng lại lạnh kinh diễm. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên khẽ cười một tiếng, tức giận, không có trả lời. Xem ra là thật sự tức giận. Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, lúc này mới chậm gì gì mở miệng, lo lắng của ngươi đích xác không tệ, Huyền Dương Tâm Pháp một khi lưu truyền ra đi, đối với ta Lâm gia tuyệt không phải một chuyện tốt, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bất quá, giáo chủ của các ngươi cứng rắn muốn, ta nếu là không giao ra, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Lâm Giang Nghiên dừng lại, nói, cho nên, cái này Huyền Dương Tâm Pháp phải cho hắn, nhưng không thể hoàn toàn cho. Liêu Tố gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, quay đầu theo dõi hắn, không nói chuyện. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Liêu Tố con ngươi trong trẻo lạnh lùng cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, một lúc sau, vừa mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn làm cái gì? Lâm Giang Nghiên khoát tay, ta cái gì cũng không làm. A. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, rõ ràng đối với Lâm Giang Nghiên trả lời cũng không tin. Ngươi xác định ngươi cái gì cũng không làm? Gặp Liêu Tố cái kia ánh mắt sáng quắc, cùng với cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên cười lạnh, Lâm Giang Nghiên lại thở dài, khẽ cười nói, quả nhiên vẫn là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi làm cái gì? Liêu Tố không để ý đến thổi phồng Lâm Giang Nghiên, lại độ chất vấn. Nàng rất rõ ràng, lấy Lâm Giang Nghiên tính cách, tuyệt đối sẽ không đi làm loại này chuyện có hại. Gia hỏa này tâm tư rất sâu, hơn nữa cực kỳ âm hiểm. Dù là trước đây nàng rõ ràng hạ cổ khống chế hắn, cái mạng nhỏ của hắn bị Liêu Tố nắm nơi tay, dưới tình huống như vậy, gia hỏa này vẫn như cũ dám cùng với nàng có kẻ mặc cả, thậm chí sau lưng ý đồ đảo thoát nàng trường khống. Bởi vậy, Liêu Tố tuyệt không tin tưởng Lâm Giang Nghiên không có hậu chiêu chuẩn bị. Dù là vừa rồi gặp phải giáo chủ uy hiếp, Liêu Tố cũng không tin Lâm Giang Nghiên sẽ như thế dễ như trở bàn tay giao ra Huyền Dương Tâm Pháp. Hắn nhất định còn có kế hoạch khác. Cái gì cũng không làm. Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ khoát tay, đối mặt bên trên Liêu Tố cái kia dần dần tức giận ánh mắt, lại cười khẽ một tiếng, có đôi khi không làm so với làm tốt hơn. Liêu Tố nhíu mày lại, có ý tứ gì? Mặt chứa ý tứ. Liêu Tố trầm mặc, một lúc sau, ánh mắt càng tức giận, không muốn nói tính toán. Liêu Tố mặt không biểu tình cưỡi ngựa rời đi. Lâm Giang Nghiên cười, lại cùng đi lên. Giáo chủ của các ngươi vì sao muốn lấy mặt nạ gặp người? Hắn không dám lấy chân diện cho lộ mặt. Một lát sau, Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên hỏi. Liêu Tố thanh lãnh như mặt, không có trả lời. Các ngươi Thiên Thần giáo đích xác không coi là cái gì đại giáo, nhưng các ngươi vị giáo chủ này võ công lại thâm bất khả chắc, trên đời này cao thủ như vậy cũng không thấy nhiều. Hắn không dám lấy chân diện cho gặp người, chẳng lẽ là sợ một thân phận khác bại lộ? Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ, như thế thần thần bí bí trang phục, hơn phân nửa một thân phận khác không đơn giản. Trên đời này đỉnh tiêm cao thủ thì nhiều như vậy, vị Thiên Thần này giáo giáo chủ lại là trong đó vị kia. Đối với vấn đề này, Liêu Tố cũng không trả lời nổi, nàng lạnh lùng nói, không biết, liền ngươi cũng không rõ ràng. Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, ngươi không có điều tra. Trên đời này đỉnh tiêm cao thủ không nhiều, nhưng cũng không bài trừ có chút thế ngoại cao thủ, cũng không tại giang hồ trên danh sách nói đến đây, Liêu Tố cũng trầm nghi phía dưới. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không thể tra ra giáo chủ bất luận cái gì lai lịch. Giáo chủ mỗi lần gặp nàng thời điểm cũng là một thân như vậy trang phục, không nhìn thấy bộ dáng, thấy không rõ lắm thân hình. Thậm chí, mãi đến hôm nay, Liêu Tố ngay cả giáo chủ là nam hay là nữ đều không phải là rất xác định. Mà để cho nàng cảm giác kỳ quái là, dù là trên đời này ẩn thế cao thủ không thiếu, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Liêu Tố gặp qua giáo chủ ra tay, lại hoàn toàn phân biệt không ra giáo chủ sử dụng đến cùng là Nam môn võ công. Cái này cũng có chút không quá bình thường. Liêu Tố đã từng hoài nghi tới, giáo chủ có phải hay không là Nam Cương hậu nhân. Dù sao Thiên Thần giáo bắt đầu từ Nam Cương làm giàu, cùng Nam Cương có quan hệ mật thiết. Nhưng ở âm thầm điều tra, Liêu Tố lại phát hiện giáo chủ tựa hồ cùng Nam Cương không có bất cứ liên hệ nào. Cái này cũng rất quỷ dị, không thể tưởng tượng. Lâm Giang Nghiên lắc đầu, trên đời này bất luận cái gì võ học đều có dấu vết mà lần theo, không có danh sư chỉ điểm hoặc là thế gia môn thiệt, danh môn vọng tộc xuất thân, có thể trở thành cao thủ hàng đầu ít càng thêm ít người bình thường tập võ, nếu là không có bối cảnh, gần như không có khả năng trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Tập võ không chỉ nhìn chính là thiên phú, còn có nội tình. Thiên Thần giáo vị giáo chủ này, võ công thực lực chẳng lành, có thể là một cái nhất phẩm tông sư cao thủ. Có thể trở thành tông sư loại này cấp bậc cao thủ, không chỉ có riêng dựa vào thiên phú. Lại kỳ tài ngút trời, không có đứng đầu tâm pháp võ công tuyệt học, không có đầy đủ thiên tài địa bảo, chân quý dược thảo phụ tá, muốn đặt chân tông sư, gần như không có khả năng. Đã như thế, vị Thiên Thần này dạy giáo chủ, tất phải trong giang hồ có lưu vết tích, chỉ là không rõ ràng, hắn lại là trong giang hồ thế lực nào. Lại bài trừ triều đình, tiếp xuống phạm vi đã nhỏ đi nhiều. Lâm Giang Niên suy tư, hoặc là giang hồ thế lực, môn phái thế gia, nếu không phải là trên đời này những cái kia số ít ẩn thế cao thủ hàng ngũ, có lẽ có thể tra một chút. Lâm Giang Niên mở miệng. Liêu Tố ngước mắt nhìn hắn một cái, ngươi có thể tra được, có thể thử một lần. Lâm Giang Niên nói, Lâm Vương phủ năng lực tình báo cũng không tính quá kém. Liêu Tố trầm mặt một chút, không nói chuyện. Không tính quá kém. Lâm Vương phủ năng lực tình báo tại toàn bộ Đại Ninh Vương triều đều tính là đỉnh tiêm, không giống như triều đình nhưng quyền kém. Vị kia Lâm Vương phủ tại thiên hạ các châu đều bày ra mạng lưới tình báo, tỉ mỉ chú ý các châu tình báo. Trừ bỏ tránh hiểm nghi bên ngoài kinh thành, Lâm Vương phủ tại Vương triều cảnh nội những châu khác quận thế lực có thể xưng kinh khủng. Nếu là Lâm Vương phủ cũng chỉ là không tính kém, thế lực khác năng lực tình báo đây tính toán là cái gì? Nhà tròi. Liêu Tố muốn nói lại thôi. Bất kể nói thế nào, hắn muốn ta Lâm gia Huyền Dương đổ, thì không khỏi không phòng. Lâm Vương phủ mặc dù cũng không sợ cái gì tông sư cao thủ, nhưng cũng không thể coi thường. Một cái tông sư cao thủ không chắc chắn có thể hoàn toàn thay đổi đại thế, nhưng tông sư cao thủ kinh khủng vũ lực, đủ để cho bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ. Bất quá, cái này Huyền Dương đổ rốt cuộc là thứ gì? Lâm Giang Nghiên lại nheo mắt lại, có thể để cho vị tiên thần này giáo giáo chủ su chi nhược vụ bà bối, đối với hắn đến cùng có tác dụng gì? Tăng cao thực lực. Vẫn là đừng có tác dụng. Lâm Giang Nghiên suy tư, Liêu Tố tĩnh tĩnh nhìn hắn vài lần, tiếp tục hướng phía trước. Giáo chủ còn có thể tìm ngươi. Liêu Tố âm thanh rất tỉnh táo, nhưng vẫn là có thể nghe ra một tia lo nghĩ. Ngươi lại tại quan tâm ta? Ngươi? Liêu Tố tức giận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gia hỏa này như thế nào cái gì đều có thể liên tưởng đến cái này. Nàng làm sao lại quan tâm hắn? Nàng tại sao muốn quan tâm hắn? Nàng căn bản một điểm liền. Không biết là nghĩ đến cái gì, Liêu Tố oán hận cắn răng. Tùy ngươi, sống chết của ngươi không có quan hệ gì với ta. Liêu Tố quẳng xuống một câu, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này, không tiếp tục quay đầu. Lâm Giang Nghiên nhìn xem Liêu Thánh Nữ một bộ váy đỏ, phóng ngựa đi xa bóng lưng, nhịn không được hơi hơi cảm khái. Vị này Liêu Thánh Nữ, tính tình so chỉ riêng còn nạo. Muốn hàng phục cầm xuống nàng, xem ra không dễ dàng như vậy. Bất quá, Lâm Giang Nghiên có lòng tin. Vị này Liêu Thánh Nữ, trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Nghiên chậm rãi cưỡi ngựa trở lại kinh thành. Trên con đạo, gió lạnh lưu hưu, hoang tàn vắng vẻ, tuyết đọng lưu lại, giữa thiên địa một mảnh cô tịch. Ngay tại Lâm Giang Niên chậm gì gì cưỡi ngựa trở về lúc, lặng yên không một tiếng động ở giữa, sát cơ đột đến. Lăng lệ gió lạnh đập vào mặt, tại ở gần trong nháy mắt, gió lạnh bên trong đột nhiên hiện sát cơ. Nguyên bản bốn phía không có mưa ai, đột nhiên một đạo tàn ảnh từ ven đường trong bụi cỏ nhảy lên một cái, kèm theo một đạo hàn quang lướt qua, từ trên trời giáng xuống lao thẳng tới Lâm Giang Niên mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến. Trên lưng ngựa Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên một trường gỗ ra. Tròn trịa khí tức nóng bỏng ầm vang mà đi. Phanh! Như cây trúc vỡ tan một dạng tiếng nổ vang lên, kèm theo một tiếng hét thảm. Trên không đạo thân ảnh kia ầm vang rơi xuống, một đầu ngã quỵ rơi vào trong đống tuyết. Máu tươi, nhuộm đỏ tuyết trắng. Bốn phía ngắn ngủi an tĩnh phút chốc, giống như trước mắt lưu loát dứt khoát như vậy một màn, để cho người ta có chút không có phản ứng kịp. Ngồi ở trên lưng ngựa Lâm Giang Niên, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, nếu đã tới, còn muốn trốn tránh lén lén lút lút. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giang Niên phía trước trong tầm mắt, nhiều một đạo hắc ảnh. Cùng lúc đó, quan đạo bốn phía cũng hiện lên mấy đạo thân ảnh, đem Lâm Giang Niên đoàn đoàn bao vây trong đó. Sát ý mạnh mẽ ở trong tiên địa tràn ngập. Ngồi ở trên lưng ngựa Lâm Giang Niên, nghiêm nhiên trở thành cá trong chậu. Lâm Giang Niên liếc nhìn bốn phía thân ảnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên phía trước thân ảnh. Lâm Thế Tử, quả nhiên tại dấu rốt. Phía trước đạo thân ảnh kia âm thanh trầm thấp, lạnh giọng mở miệng. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, đối mặt bốn phía nguy cơ trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì khẩn trương vẻ lo lắng, khẽ cười một tiếng, các ngươi tứ trưởng lão gọi các ngươi đến tìm bản Thế Tử làm cái gì? Lời này vừa nói ra, phía trước trong tầm mắt bóng đen sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười lạnh, Lâm Vương Thế Tử quả nhiên thông minh, chúng ta phụng tứ trưởng lão chi mệnh, đến đây lấy tính mạng ngươi. Lấy tính mạng của ta? Lâm Giang Niên hơi hơi nhíu mày, bản Thế Tử thế nhưng là giáo chủ của các ngươi bằng hữu, giết ta, như thế nào hướng giáo chủ của các ngươi giao phó? Bằng hữu? Bóng đen rõ ràng không tin, cười lạnh, giáo chủ của chúng ta sao lại cùng ngươi là bằng hữu? Ngươi không tin? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, ngươi có chứng cứ gì? Bóng đen theo dõi hắn. Lâm Giang Niên cười nhạo, ngươi là ai? Bản Thế Tử cần phải hướng ngươi giảng giải. Bóng đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Đã thấy vị này Lâm Vương Thế Tử sắc mặt vẫn như cũ như thường, trong lòng không khỏi hơi hơi bắt đầu có chút dao động. Hắn vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy đạm nhiên? Bọn hắn đặc biệt bám theo một đoạn mai phục, xác định thánh nữ sau khi rời đi mới quyết định độc thủ. Dưới mắt bốn phía không có mưa ai, cái này Lâm Vương Thế Tử một người, đối mặt bọn hắn hoàn toàn không có mảy may bối rối. Là hắn đối với hắn võ công quá mức tự tin, vẫn là hắn coi là thật cùng giáo chủ là bằng hữu, cho nên không có sợ hãi. Bóng đen trong lòng dần dần sinh nghi, sắc mặt chợt biến đổi. Nếu người này coi là thật cùng giáo chủ là bằng hữu, không, không có khả năng. Thiên Thần giáo cùng Lâm Vương phủ có thủ không đội trời chung, giáo chủ sao lại cùng hắn là bằng hữu? Nghĩ tới đây, bóng đen cười lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi hôm nay như thế nào giảo biện, hôm nay đều là ngươi tự kỷ. Lên, giết hắn. Bóng đen tiếng nói vừa ra, bốn phía bao quanh Lâm Giang Niên một đám cao thủ liền cùng nhau xử lý. Bốn phương tám hướng, hàn quang lóe lên. Bốn tên tay cầm đao kiếm cao thủ vây quanh Lâm Giang Niên đánh tới, ngồi ở trên lưng ngựa Lâm Giang Niên ngẩng đầu, ánh mắt cũng tại trong nháy mắt lăng lệ, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Tại bốn người vây quanh đến gần trong nháy mắt, Lâm Giang Niên đột nhiên nhảy lên một cái, giẫm ở trên lưng ngựa, mượn nhờ lưng ngựa nhảy lên trên không, né tránh bốn người vòng vây. Cùng lúc đó, áo bào tay áo phía dưới nội lực phun trào, nhảy vọt đến trên không chợt hướng về gần nhất một cái thiên thần giáo giáo đồ tới gần. Tên kia giáo đồ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trường đao trong tay vội vàng đón đỡ. Phanh! Bàng bạc nội lực phun trào, giống như một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, ở vang đem tên này giáo đồ đánh bay ra ngoài. Giáo đồ bay ngược ra ngoài, một đầu ngã quỵ tiến trong đống tuyết, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Tựa hồ không nghĩ tới, vị này Lâm Vương Thế Tử võ công vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Mà Lâm Giang Niên tại nhất kích ra tay sau đó, lại cấp tốc lui lại, tránh thoát lại một vòng vây quanh. Trong tay, nhiều hơn một thanh đao. vừa rồi từ cái kia giáo đồ trên tay bắt được. Còn thừa mấy người nhìn thấy một màn này, tất cả tâm thần cực chấn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vị này Lâm Vương Thế Tử vừa ra tay liền miểu sát hai người bọn họ tên cao thủ, võ công tuyệt đối không thể khinh thường. Tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm vị này Lâm Vương Thế Tử, nắm chặt trong tay đao kiếm. Giết! Sát ý tràn ngập trong gió rét. Lâm Giang Niên cầm trong tay trường đao, gặp phải nguy cơ trước mắt, không sợ chút nào. Hắn bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay. Những người trước mắt này là hắn bước về phía cao thủ hàng đầu bậc thang. Phía ngoài đoàn người, đạo hắc ảnh kia sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm bị bảy người bên trong vây quanh Lâm Giang Niên. Sắc mặt dần dần càng khó coi. Bọn hắn bị lừa rồi. Đánh giá thấp vị này Lâm Vương Thế Tử võ công. Nói đúng ra, là căn bản không ngờ rằng vị này Lâm Vương Thế Tử biết võ công, lại vẫn thâm hậu tới mức như thế. Nhưng dưới mắt, bọn hắn đã không có lui lại chi lộ. Tứ trưởng lão muốn giết trước mắt người này, hôm nay muốn để hắn chạy, lần sau có thánh nữ bảo hộ hắn, muốn lại giết liền khó như lên trời. Còn tốt, vị này Lâm Vương Thế Tử võ công mặc dù ngoài dự liệu của hắn, nhưng vẫn như cũ cũng bất quá ngũ phẩm. Giết hắn vẫn là không khó. Bóng đen gắt gao nhìn chằm chằm trong vòng vây Lâm Giang Niên, hắn nên ra tay rồi. Ngay tại bóng đen mới vừa bước, đột nhiên giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu. Bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào, thêm một người. Cứ như vậy xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lặng yên không một tiếng động. Người là ai? Bóng đen trong lòng kinh hãi, cũng không biết bên cạnh mình lúc nào thêm một người. Một vị tướng mạo chất phác, ước chừng chừng 30 tuổi nam nhân, mặt mũi tràn đầy béo giống, đang cười híp mắt nhìn xem hắn. Nụ cười rất hòa ái, tràn đầy thiện ý liền ngữ khí đều lộ ra rất hòa thuận. Người hỏi ta a? Béo nam tử nở nụ cười, trên mặt thịt mỡ chen thành một đoàn, nhìn qua càng cười ngây ngô giống như, không khỏi có chút khả ái. Ta là tới giết ngươi. Chương 344, Đông Phương Quan Sơn chương 344, Đông Phương Quan Sơn hiền lành ngữ khí, giống như là cùng lão Hưu trò chuyện giống như hời hợt mở miệng, ngữ khí ôn hòa, thậm chí mơ hồ còn mang theo một tia ấm áp. Nếu không nghe nội dung lời nói, bóng đen trong nháy mắt dùng mình, toàn thân chợt căng cứng, đột nhiên lui lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam nhân mập. Lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Trước mắt cái tên mập mạp này, hình dạng bình thường, dáng người khổng lồ, chiều cao lại cũng không khôi ngô, người mặc đen thanh cẩm y liễu, mập mạp thân thể cơ hồ muốn đem cẩm y nứt vỡ, chống đỡ tròn trịa. Con mắt cũng không lớn, lúc cười lên càng nhỏ hơn, gương mặt hai bên thịt mỡ cơ hồ muốn đem con mắt hoàn toàn che lại, càng lộ ra có chút khả ái. Một cái hình dạng chất phác khả ái mập mạp. Cái tên mập mạp này trên thân không có nửa phần sát khí, càng không có nửa phần ý, hoàn toàn chính là một độ người vật vô hại mập mạp bộ dáng. Nhưng bóng đen sắc mặt lại trở nên càng cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mập mạp, ngươi đến cùng là ai? Hắn không thể từ mập mạp này trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì phun trào, mà mập mạp này trên mặt cái này hòa ái nụ cười, trong mắt hắn càng làm người ta sợ hãi. Mập mạp này lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn, cùng với trong miệng mà nói, đều để người dùng mình. Trung niên mập mạp nhìn xem bóng đen, trên mặt vẫn như cũ mang theo người vật vô hại nụ cười, không phải theo như ngươi nói đi. Ta đi, là tới giết ngươi người. Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm, liền như là giống như là hỏi thăm về ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Có thể, hắn muốn giết hắn. Bóng đen con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng phát lạnh. Nhìn không ra trước mắt mập mạp lai lịch, càng để cho trong lòng của hắn không chắc. Ta cùng với các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao muốn lấy tính mạng của ta? Mập mạp kia trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, buồn bực nhìn hắn một cái, giết người còn cần lý do sao? Các ngươi Thiên Thần giáo ngày bình thường hại người lúc giết người, cũng có lý do sao? Bóng đen trong lòng đột nhiên chấn động, hướng về phía bọn hắn Thiên Thần giáo tới. Người bóng đen trong lòng biết rõ, hôm nay chỉ sợ không thể làm tốt. Nhìn xem trước mắt mập mạp này trên mặt vẫn như cũ nụ cười ấm áp, bóng đen ánh mắt thực chất thoáng qua một tia sát ý mạnh mẽ. Đi chết đi. Hàn quang lóe lên, sắc bén kia kiếm khí lại bị băng lãnh hàn phong che giấu. Trên quan đạo, băng thiên tuyết địa, rét lạnh, gió bấc tàn phá bừa bãi thổi. Bên mông vô bờ trên quan đạo, chưa có bóng người. Ngay cả hai bên đường cây khô cũng khô héo lấy, tích lũy lấy chưa hoàn toàn tan rã băng tuyết. Gió lạnh gào thét, đem trong không khí mùi máu tanh nồng nặc thổi tan. Thổi thật xa. Trong đống tuyết, luồn ngang lộn xộn ngược lại mấy đạo thân ảnh. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ tuyết động, hình ảnh cảm giác lộ ra cực kỳ mãnh liệt. Bốn phía chật vật, rõ ràng trải qua một hồi đại chiến. Ngay tại bên cạnh thi thể cách đó không xa, đứng lặng yên lấy một thân ảnh. Màu xanh trắng cẩm y trường bào, trên áo bào lây dính có chút vết máu, có chút lộn xộn chật vật. Cái kia Trương Nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, cũng nhiều mấy phần đường hồng, phun trào hô hấp dẫn dắt khí huyết phun trào, khiến cho Lâm Giang Niên toàn thân trên dưới giống như một cái hỏa lô giống như. Thẳng đến một lúc sau, hắn mới rốt cục đem thể nội sôi trào huyền dương tâm pháp đè xuống, quay đầu liếc nhìn một phía. Đã không một người đứng thẳng. Những tiên thần này dạy giáo đồ, đều không ngoại lệ, đều chết ở Lâm Giang Niên dưới đao. Cũng bất quá đi như thế. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, bỏ lại trong tay cái thanh kia từ giáo đồ cấp tới, đã lô hồng đao. Khó trách Thiên Thần giáo chỉ có thể coi là cái một cái không có danh tiếng gì tổ chức, trong giáo này giáo đồ thực lực đích xác mạnh không đến đi đâu, không chịu nổi một kích. Nhiều người như vậy, đánh không lại ta một cái. Bình thường, trong lòng Lâm Giang Niên cấp ra phán đoán, ngoại trừ vị giáo chủ kia, cùng với mấy vị kia đại trưởng lão bên ngoài, cái này Thiên Thần trong giáo, chỉ sợ thật đúng là không có nhiều cao thủ. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Niên lại không để ý đến một điểm. Hôm nay tới ám sát hắn những giáo đồ này, kỳ thực cũng không tính yếu, lấy những giáo đồ này võ công, muốn giết một chút bình thường cao thủ vẫn là dư xài. Chỉ có điều bây giờ Lâm Giang Niên võ công đã bước qua bình thường cao thủ, bước vào ngũ phẩm chi cảnh. tăng thêm có Huyền Dương Tâm Pháp cái này vừa đợi một tâm pháp nội công, tăng thêm còn có Lý Lao tiền bối, chỉ riêng những thứ này cao thủ hàng đầu dạy dỗ cùng tuyệt học truyền thụ, hắn điểm xuất phát vốn là so bình thường cao thủ cao hơn. Thu thập những thiên thần này dạy thông thường lâu la, tự nhiên không khó. Càng quan trọng hơn, vị kia tứ trưởng lão đại khái đánh giá thấp Lâm Giang Niên thực lực. Trong mắt hắn, Lâm Giang Niên một cái lâm thế tử có thể có cái gì võ công? Dù là có, hơn phân nửa cũng mạnh không đến đi đâu. Phải mấy người vụng trộm đi qua giết chết được. Tình hôn lại Lâm Giang Niên, lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía trước. Liên nhìn thấy phía trước không viện thị tuyến bên trong, đạo kia mập mạp thân ảnh. Lúc này, vị này mập mạp trung niên mập mạp đang xách theo cái gì, thân thủ khỏe mạnh đi tới Lâm Giang Niên trước mặt. Rõ ràng vóc người béo phệ, đi trên đường trên người thịt mỡ run lên một cái, nhưng mập mạp này bước chân cũng rất ổn, một cái tay mang theo cái gì. Lâm Giang Niên định thần xem xét, rất nhanh nhìn ra hắn ôm cái gì. Đó là một người. Chính là vừa rồi cái kia ngăn tại trước mặt Lâm Giang Niên, võ công không kém bóng đen. Cũng là tất cả mọi người tại chỗ ở trong, duy nhất có thể đối với Lâm Giang Niên sinh ra uy hiếp người. Lúc này, hắn bị mập mạp xách trong tay, giống như một cái món đồ chơi, bị tùy ý ném ở một bên trong đống tuyết. Ngay sau đó, mập mạp này bước nhanh đi đến Lâm Giang Niên trước mặt. Sau đó, bị một tiếng quỷ một gối xuống tại trong đống tuyết. Thuộc hạ Đông Phương Quan Sơn cứu giá chậm trễ, còn xin điện hạ thứ lỗi. Đứng lên đi. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt cái tên mập mạp này, mở miệng nói: "Ta điện hạ." Đông Phương Quan Sơn chật vật từ trong đống tuyết bò lên, ngẩng đầu, gặp Lâm Giang Niên bộ dáng chật vật, trong lòng giật mình, vội vàng nói: "Điện hạ, ngươi không sao chứ? Không có bị thương chứ?" "Không có việc gì." Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt cái tên mập mạp này, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhờ có Đông Phương thúc thúc hôm nay xuất thủ tương trợ. "Điện hạ đây là nói gì vậy?" Đông Phương Quan Sơn vội vàng khoát tay, thuộc hạ là vương gia người, cũng là điện hạ gia thần, điện hạ có cần, thuộc hạ tự nhiên cúc cung tận tụy. Hắn cười rất hòa thuận, trên mặt thịt mỡ cơ hồ muốn đem con mắt toàn bộ che lại, cả người nhìn qua chất phát chân hành, có loại nói không ra hài hước cảm. Rõ ràng ba mươi mấy tuổi nam nhân, nhưng lúc này đứng tại trước mặt Lâm Giang Niên, lại ít nhiều có chút giống như là định bợ như là đang định nọt tư thái. Có loại nói không ra hài hước. Nhưng chính là như thế một vị tại trước mặt Lâm Giang Niên cũng đúng, biểu lộ ra khá là đến có chút hèn mọn mập mạp, lai lịch cũng không nhỏ. Đông Phương Quan Sơn, Lâm Vương dưới tay, một trong tứ đại thần tín cao thủ, cũng là Lâm Vương trong quân hết sức quan trọng đại nhân vật. Lâm Hằng trọng tay dưới đáy tứ đại cao thủ, không có một cái nào là phổ thông hạng người. Trước mắt vị này nhìn qua mặt mũi tràn đầy thiện ý hòa ái mập mạp cũng giống như thế, Đông Phương Quan Sơn từ Lâm Hằng trọng còn không phải Lâm Vương lúc liền theo bên người, đi theo Lâm Hằng trọng nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Lâm Hằng trọng tay dưới đáy tứ đại cao thủ, Lâm Giang Niên tiếp xúc cũng không nhiều. Trừ bỏ Trịnh Hiểu số mệnh con người bên ngoài, cũng chỉ có trước mắt cái này một vị. Bất quá, so với Trịnh Hiểu số mệnh con người đối với Lâm Vương thế tử cũng không ưa để bụng, thậm chí không đem Lâm Giang Niên để vào mắt. Trước mắt Đông Phương Quan Sơn đại khái là bốn người này ở trong, đối với Lâm Vương thế tử nhất là để bụng nhiệt tình người. Đương nhiên, cũng cùng Đông Phương Quan Sơn bản thân có liên quan. So với các ba vị, Đông Phương Quan Sơn năng lực đích sát phải kém hơn không thiếu. Luận võ công không sánh bằng Trịnh Hiểu số mệnh con người, luận lưu kế không sánh được quân sư, luận năng lực càng không sánh được tọa trấn Nam Cương Tôn Trường Cảnh. Tại Lâm Vương trong quân, Đông Phương Quan Sơn cũng ở vào một cái cực kỳ lúng túng tình cảnh trạng thái. Muốn bảo trụ tại Lâm Vương phủ địa vị, như vậy một cách tự nhiên liền. Điện hạ, nên xử lý như thế nào người này? Lúc này, Đông Phương Quan Sơn vẻ mặt tươi cười hỏi, người này tính toán đánh lén điện hạ, đã bị thuộc hạ cầm xuống, xử trí như thế nào? Thỉnh điện hạ xử lý. Lâm Giang Niên mắt liếc bị ném ở bên cạnh trong đống tuyết, đã mất đi năng lực phản kháng bóng đen. Do dự một chút, nhàn nhạt mở miệng, xử lý a. Người này là tứ trưởng lão phái tới từ Liêu Tô nơi đó, biết được đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão sau đó, Lâm Giang Niên đại khái đoán được vị kia tứ trưởng lão mục đích. Tham dò, vẫn là muốn vì đại trưởng lão báo thù. Mặc kệ mục đích là cái gì, đối với Lâm Giang Niên tới nói, hắn hứng thú cũng không lớn. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú là Thiên Thần giáo vị giáo chủ kia lai lịch. Đến nỗi những tiểu nhân vật này, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Là, vậy thì giao cho thuộc hạ a một đồ vật nhỏ, miễn cho ô uế điện hạ tay. Đông Phương Quan Sơn vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, quay người đi đến trong đống tuyết nằm bóng đen bên cạnh. Bây giờ, bóng đen toi thoát, khi nhìn thấy Đông Phương Quan Sơn đến gần, hắn phảng phất thấy trước cái gì giống như, ánh mắt con ngươi dần dần trở to, sợ hãi trước mắt thoáng qua. Một giây sau, giang giác, Đông Phương Quan Sơn một cước giẫm ở trên cổ hắn, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, trên đất bóng đen liền đã triệt để mất đi hô hấp. Lặng yên không một tiếng động. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Quan Sơn lại xoay người, cười nói, điện hạ, thuộc hạ đã xử lý sạch người này. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem một màn này, nhìn xem Đông Phương Quan Sơn một cước đạp gãy người này cổ, lại vẫn như cũ mặt tươi cười nhìn xem hắn, thần sắc hơi động. Mập mạp này, thật không đơn giản a. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, khẽ cười nói, hôm nay khổ cực Đông Phương thúc thúc đi một chuyến. Nơi nào chuyện? Đông Phương Quan Sơn quát tay, thuộc hạ hôm nay cũng không thể giúp đỡ điện hạ đại ân, liền xử lý một nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Lâm Giang Niên lúc này mới nghĩ đến cái gì giống như, hỏi, đúng, Đông Phương thúc thúc, tại sao đột nhiên tới kinh thành? Ngay tại trước mấy ngày, Lâm Giang Niên thu đến tình báo Lâm Vương phủ. Đông Phương Quan Sơn vào kinh. Cái này cũng là hôm nay Lâm Giang Niên vì cái gì dám đến gặp vị kia Thiên Thần giáo giáo chủ sức mạnh. Chính như Liễu Tố lo lắng như vậy, Lâm Giang Niên sẽ không để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh. Nếu không có chắc chắn, hắn sẽ không làm mạo hiểm sự tình. Đông Phương Quan Sơn thân là Lâm Hằng trọng tay dưới đáy một trong tứ đại cao thủ, võ công cho dù không sánh được Trịnh Hiểu số mệnh con người, cũng sẽ không kém quá nhiều. Lâm Giang Niên không rõ ràng vị kia Thiên Thần giáo giáo chủ chân chính nội tình, nhưng có Đông Phương Quan Sơn Lâm Giang Niên nhiều hơn mấy phần cùng vị giáo chủ kia gặp mặt sức mạnh. Dù là kết quả xấu nhất cùng giáo chủ trở mặt, Lâm Giang Niên muốn toàn thân mà trả lại là không khó. Cái này cũng là vì sao Lâm Giang Niên hôm nay có ỷ lại không sợ gì nguyên nhân. Đông Phương Quan Sơn ý cười đầy mặt, đắc, thuộc hạ là Phụng Vương gia chi mệnh, đặc biệt tới. Cha ta. Lâm Giang Niên hiếu kỳ hỏi, cha ta em đẹp, làm sao sẽ để cho ngươi tới kinh thành? Lâm Vương phủ cùng triều đình quan hệ quá mẫn cảm, nhất là Đông Phương Quan Sơn thân phận của hắn lại càng không đồng dạng, cũng không thể tùy ý vào kinh thành. Trừ phi là có cái gì đại sự. Nghĩ tới đây, Đông Phương Quan Sơn trên mặt thịt mỡ hơi run một chút rung động, sau đó thật sâu thở dài, này liền một lời khó nói hết còn không phải muốn cùng họ Trịnh kia chủ đích. Trịnh. Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được, Đông Phương Quan Sơn miệng bên trong họ Trịnh, là Trịnh hiểu số mệnh con người. Trịnh thống lĩnh. Lâm Giang Niên nghi ngờ nói, hắn thế nào? Đông Phương Quan Sơn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên mấy phần tức giận thần sắc, còn không phải họ Trịnh kia không có đầu óc. Vương gia phái hắn đi Hứa Châu làm việc, hắn đem sự tình làm rối loạn. Không phải sao, phải ta đến giúp hắn chủ đích. Trịnh hiểu số mệnh con người đi Hứa Châu làm việc. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, hắn ngược lại là nghe nói, Trịnh hiểu số mệnh con người tại Hứa Châu giết không ít người, náo động lên động tĩnh rất lớn. Có thể kỳ quái là, Hứa Châu quan phủ, liền Hứa Vương phủ người cũng không có phản ứng. Cái này rất không thích hợp. Bây giờ Đông Phương Quan Sơn còn nói đến giúp Trịnh hiểu số mệnh con người giải quyết tốt hậu quả. Chuyện này là sao nữa? Ta đã nói rồi, họ Trịnh kia chính là một cái không có đầu óc mã phu. Đông Phương Quan Sơn lắc đầu thở dài, ngoại trừ chém chém giết giết, hắn còn biết cái gì? Sẽ đánh có tác dụng chó gì a? Hắn lại có thể đánh được tông sư, đánh thắng được đại tông sư. Đi ra hốn, muốn giảng đầu óc. Đông Phương Quan Sơn ngữ khí tức giận. Có thể nghe đi ra, hắn cùng Trịnh hiểu số mệnh con người tựa hồ không hợp nhau lắm. Đông Phương thúc thúc lời này ý gì? Trịnh thống linh hắn tại Hứa Châu, chẳng lẽ là gặp được phiền phức? Là gặp được chút phiền phái. Đông Phương Quan Sơn gật gật đầu, thở dài, vương gia mệnh ta đi một chuyến Hứa Châu, xử lý họ Trịnh những chuyện xấu này. Thời gian có chút đuổi, ta cần trước tiên đi qua một chuyến, chậm chút thời gian mới có thể trở về kinh thành. Lâm Giang Nhiên nói, tất nhiên Đông Phương thúc thúc đội vàng, ta sẽ không phải dậy. Đông Phương Quan Sơn gật đầu, chắp tay nói, trở về nơi cuối Lý Hảo Hứa Châu chuyện, thuộc hạ lại đến tìm điện hạ. Lâm Giang Niên ý cười đầy mặt nói, vậy thì cảm ơn Đông Phương thúc thúc. Việc nhỏ. Đông Phương Quan Sơn khoát khoát tay, ngẩng đầu yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên, cặp mắt kia cơ hồ híp không nhìn thấy. Một lát sau, hắn vừa cười nói, điện hạ là vương gia hải tử, cũng là chúng ta chủ tử, điện hạ không cần khách khí như thế, đây là chúng ta thuộc hạ phải làm. Nói xong, Đông Phương Quan Sơn lại do dự một chút. Đúng, điện hạ, còn có một việc. Chuyện gì? Thuộc hạ vào kinh thành phía trước, vương gia để cho thuộc hạ mang cho điện hạ mấy câu. Đông Phương Quan Sơn nhìn xem Lâm Giang Niên, nụ cười trên mặt giảm xuống, vương gia để cho điện hạ ở kinh thành làm việc cẩn thận, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Mọi thứ, muốn dẹp an toàn bộ làm chủ. Trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Còn có, vương gia nói, điện hạ ngươi cùng với trưởng công chúa chuyện, hắn sẽ không phản đối quyết định của ngươi. Bất quá, vương gia nhường ngươi nhất định không thể lẫn vào tiến hoàng quyền trong đấu tranh đi một câu cuối cùng. Vương gia nói, nhờ ngươi xử lý xong trong kinh sự vụ sau, mau rời khỏi kinh thành trở về Lâm Châu đi. Vương gia nói, trong kinh không lâu sau đó, thế cục sợ rằng sẽ sinh biến. Chương 345, ta chờ ngươi đã lâu. Chương 345, ta chờ ngươi đã lâu. Đông Phương Quan Sơn đi. Đi tiêu sái vừa chân kê. Mênh mông vô bờ bình nguyên trên quan đạo, cùng Lâm Giang Niên cáo từ sau, Đông Phương Quan Sơn một bộ bó sát người cầm y chống lên mập mạp dáng người, từng bước đi tới cách đó không xa một thất tuấn mã bên cạnh, chật vật trở mình lên ngựa. Con ngựa phát ra một tiếng gào thét âm thanh, móng trước vung lên, hiển nhiên là đã nhận lấy sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trầm trọng. Theo một tiếng quát nhẹ giá con ngựa trở đi trên lưng ngựa trầm trọng, một đường chậm rãi bắc thượng. Nơi xa sau lưng, lưu lại một nhóm móng ngựa vết tích. Lâm Giang Niên yên tĩnh đứng tại chỗ, mắt thấy Đông Phương Quan Sơn đi xa, rất lâu không có động tĩnh. Mãi đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, Lâm Giang Niên mới hồi phục tinh thần lại, thu tầm mắt lại. Đối với Lâm Hằng trọng tay dưới đáy cái này tứ đại cao thủ, Lâm Giang Niên cũng có hiểu biết. Bốn người này năng lực xuất chúng, tại Lâm Vương trong quân uy vọng cực cao. Thậm chí nhiều khi, bốn người này thậm chí muốn so hắn vị này Lâm Thế Tử càng phải cao. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Bốn người này là đi theo Lâm Hằng trọng thân bên cạnh Nam Chinh Bắc Chiến, lập được chiến công hiển hách chiến tướng, tại Lâm Vương trong quân đều có nhân mã của mình thế lực, dựa vào quân công để cho Lâm Vương quân tin phục. Mà Lâm Giang Niên đâu? Chỉ là một cái Lâm Vương Thế Tử thôi. Trừ bỏ Lâm Giang Niên tầng này thân phận bên ngoài, hắn tại Lâm Vương trong quân đội lực ảnh hưởng, thật đúng là kém xa Lâm Hằng trọng thân bên cạnh cái này tứ đại cao thủ. Mà bốn vị này cao thủ, đối với Lâm Giang Niên cái này tương lai chủ tử thái độ, cũng hoàn toàn khác biệt. So với Trịnh Hiểu số mệnh con người trầm mặc ít nói, đối với Lâm Giang Niên vị này Lâm Vương Thế Tử không có bao nhiêu cung kính thái độ tới nói, Đông Phương Quan Sơn cái tên mập mạp này, rõ ràng liền đối với Lâm Giang Niên nhiệt tình cung kính nhiều. Cung kính bên trong, thậm chí mơ hồ còn mang theo vài phần định bợ lấy lòng. Bất quá, Lâm Giang Niên không quá ưa thích người này. Mập mạp này nhìn, tâm cơ có chút nặng, càng là ý cười chào đón, chứng minh người này tâm tư càng nặng. Đông Phương Quan Sơn tại Lâm Vương trong quân mọi việc đều thuận lợi, đối xử mọi người vui tươi hớn hở. Nhưng thủ đoạn có thể không có chút nào những người khác thu liễm bao nhiêu. Đương nhiên, có thể ngồi vào hôm nay vị trí này cũng không phải phổ thông người. Cái này tứ đại cao thủ đối với Lâm Hằng trọng trung thành tuyệt đối, cũng không nhất định đối với hắn cái này Lâm Vương Thế Tử trung thành. Lâm Giang Niên sau này muốn kế vị, có thể hay không chấn áp hàng phục mấy người kia, còn là một cái vấn đề lớn. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Giang Niên ánh mắt lại độ nhìn về phương xa. Một lúc sau, hắn cũng cất bước rời đi. Gió lạnh vẫn như cũ gào thét, che giấu trong thiên địa dơ bẩn huyết tinh. Không biết qua bao lâu, cách đó không xa, một hồi tiếng vó ngựa lại độ vang lên. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh cưỡi ngựa mà đến. Áo bào đen quả thần, đầu ngựa người ghìm ngựa dừng lại, khi nhìn thấy trước mắt thi ngấn khắp nơi, máu tươi chảy năng lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt chợt vô cùng ẩm trầm, chuyện gì xảy ra? Làm sao đều chết? Người này chính là Thiên Thần giáo tứ trưởng lão. Hắn nhìn mình phái ra người toàn bộ chết ở chỗ này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhiều người như vậy, làm sao lại liền một cái Lâm Vương thế tử đều giết không được? Cũng là phế vật. Tứ trưởng lão giận không thể tha thứ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bên cạnh có người thận trọng nói, "Tứ trưởng lão, cái kia Lâm Vương thế tử làm sao có thể giết được chúng ta nhiều người như vậy?" Có phải hay không là lời này vừa nói ra, Tứ trưởng lão ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt hắn nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, rất nhanh phát giác hiện trường phát hiện án tình huống. Tựa hồ không chỉ một người. Từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem, đối phương tuyệt đối không chỉ một người. Như vậy, đáp án liền vô cùng sống động. Quả là thế. Liêu Tố. Tứ trưởng lão ánh mắt chợt tâm trầm, nhưng sau đó, trên mặt lại hiện lên một vòng cười lạnh, nàng Liêu Tố cũng dám đối với đồng môn hạ thủ lần này, ta xem nàng còn thế nào xử lý. Nói đến đây, tứ trưởng lão trên mặt nhiều một vòng nhe răng cười. Tiểu trấn, trạch viện, phía dưới trong thạch thất. Phong bế phía dưới thạch thất, ánh đèn mờ nhạt. Thiên Thần giáo giáo chủ toàn thân bao phủ trong bóng đêm, ngồi xếp bằng tại trong mật thất, không nhúc đích. Rộng lớn trường bào màu đen đem hắn hoàn toàn bao phủ, trên mặt mặt nạ đồng xanh càng lộ ra dữ tợn. Bây giờ, hắn yên tĩnh nhắm mắt lại, giống như là tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Quanh người hắn tràn ngập một cổ khí thế vô hình, theo nhỏ nhẹ hô hấp, vây quanh quanh người hắn xoay chậm chậm. Bên trong mật thất nhiệt độ không khí dần dần kéo lên. Không biết qua bao lâu, vị thiên thần này giáo giáo chủ hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, quanh thân khí tức cũng dần dần dao động, giống như là bị cái gì dẫn dắt giống như, nhanh chóng xoay tròn. Lại tiếp đó, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía yên tĩnh, còn lại lưu lại cái kia chứa biến mất nhiệt độ cao, cùng với cái kia rất lâu không có bình phục tiếng hít thở. Một lúc sau, hắn đột nhiên mở to mắt. Cặp kia thâm thúy quỷ dị ánh mắt bên trong, lóe lên một tia lửa nóng khí tức, cùng với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ ánh sáng. Quả nhiên, hữu dụng thanh âm hắn khàn khàn, nhưng lại mang theo không đè nén được kinh hỉ. Túi đầu nhìn về phía sông trường, lòng bàn tay lửa nóng, giống như là bốc cháy lên. Huyền Dương tâm pháp hắn cảm thụ được thân thể biến hóa, dần dần, toàn thân trên dưới khí thế dần dần thay đổi. Huyền Dương đồ, quả nhiên không có gạt ta. Hắn thần sắc phấn chấn kinh hỉ, đắm chìm ở bây giờ thân thể biến hóa. Không phát hiện chút nào đến, thể nội cái kia nóng bỏng Huyền Dương tâm pháp, thật lâu không có bình ổn lại. Sát trời chạm vào tối, thời gian trong kinh, ngã về tây một cái khách sạn bên trong. Hậu viện, một bộ trang phục linh nhi đang chống đỡ khuôn mặt đứng tại dưới bệ cửa, buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía giường bên ngoài. Thánh nữ, lại đi đâu? Linh nhi thở dài, kể từ đi theo thánh nữ đi tới kinh thành sau, thời gian trở nên rất nhàm chán. Vẫn là lúc trước tại Lâm Châu thời điểm hảo, đi theo thánh nữ vào Nam ra Bắc, chỗ đến, đều e ngại các nàng thiên thần giáo uy danh. Ai Linh nhi lại sâu sắc thở dài, đúng lúc này, khóe mắt liếc qua liếc thấy một bộ hồng ảnh xuất hiện, Linh nhi lập tức ngạc nhiên đứng dậy, thánh nữ. Khách sạn hậu viện, trên mái hiên, một bộ áo đỏ váy dài Liêu Tố thân thủ khỏe mạnh từ trên mái hiên rơi vào trong nhà, lâng lâng, tư thế liên ngang. Linh nhi từ trong phòng chạy đến, bước nhanh chạy đến Liêu Tố trước người, thánh nữ, ngươi đi đâu vậy nhà? Ra ngoài làm chút bản sự. A a. Linh nhi gật đầu, đang muốn lúc mở miệng, nhưng lại phát hiện nhà mình thánh nữ sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, giống như khó coi. Thánh nữ, ngươi làm sao rồi? Linh nhi cẩn thận từng ly từng tí dò xét, hỏi. Không có việc gì. Liêu Tố mặt không biểu tình mở miệng, đi thẳng tới dưới mái hiên, đi vào gian phòng, đóng cửa phòng. Một mạch mà thành. Linh Nhi đứng ở cửa, mở mịt trước mắt. Thánh nữ, nay chỗ nào giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Là ai, đắc tội thánh nữ sao? Không đúng. Ai dám đắc tội thánh nữ? Lấy thánh nữ tính khí, không thể trực tiếp đem người kia xé. Linh Nhi trầm tư suy nghĩ lấy, cuối cùng trong đầu phảng phất đột nhiên linh quang lóe lên, dần dần mở to hai mắt, chẳng lẽ là trong gian phòng? Liêu Tố lái xe trong phòng trước bàn ngồi xuống, rót một chén trà nóng uống xong. Cảm thấy chưa đủ nghiền, lại ngược một ly, lại rót một ly. Cuối cùng, thử. Lần sau cũng không tiếp tục quản hắn để cho hắn đi chết tính toán. Liêu Tố cắn răng, oán hận mở miệng. Cái kia Trương Việt Mỹ gương mặt bên trên tràn đầy tức giận thần sắc. Nhớ tới cái kia cậu vật thái độ cùng sắc mặt, trong nội tâm nàng chính là một hồi nói không ra hờn dỗi. Tại sao muốn mềm lòng? Quản hắn chết sống làm gì? Hắn là Lâm Vương thế tử, cùng Thiên Thần giáo là tử địch. Huống chi tên chó chết này hoàn, còn khi dễ khinh bạc nàng. Giết chết hắn vừa vặn đã báo đại thù. Như thế oán hận suy nghĩ, Liêu Tố nhịn không được siết chặt chén trà trong tay. Giang giác. Nhu hòa bàn tay trắng non nằm chắc trên chén trà, dần dần xuất hiện một vết nứt, đủ để nhìn ra nàng tâm tình lúc này kịch liệt phản ứng. Sau đó, Liêu Tố con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn qua trong gian phòng, dần dần suy nghĩ xuất thần. Một lúc sau, trong gian phòng truyền đến một hồi sâu đậm thở dài. Liêu Tố ánh mắt mê mang, có loại nói không ra quái gì. Cái kia Trương xinh đẹp trên mặt, giống như lại có một loại nào đó xoắn xuýt cảm xúc. Nàng hơi hơi thấp con mắt, tự lẩm bẩm, gia hỏa này là chân chính Lâm Vương thế tử, về sau phải thừa kế Lâm Vương phiên vương chi vị, cái kia không biết là nghĩ đến cái gì. Liêu Tố trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngẩm đạm. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên Linh Nhi âm thanh. Thánh nữ, bốn, tứ trưởng lão tới. Tứ trưởng lão? Liêu Tố đôi mắt đẹp ngưng lại. Tứ trưởng lão không phải ở ngoài thành tiểu trấn sao? tại sao đột nhiên chạy đến trong kinh thành tới? Hắn lại tới làm gì? Nghĩ tới đây, Liễu Tố Thu liễm lại trên mặt cảm xúc, đứng dậy, đi tới cửa, đẩy cửa đi ra. Viện bên trong cách đó không xa, một đoàn người vừa vặn bước nhanh đi tới. Người cầm đầu chính là tứ trưởng lão Liễu Tố. Nhìn thấy Liễu Tố, tứ trưởng lão ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật to gan, giáo chủ ba lệnh năm thân, không cho phép giết hại đồng môn nội đấu, ngươi dám chống lại giáo chủ chi mệnh. Nghe nói như thế, Liễu Tố tâm đầu một lộp bộp, phản ứng đầu tiên chính là nàng giết đại trưởng lão sự tình bị tiết lộ. Nhưng vừa nghĩ lại không thể. Đại trưởng lão chết ở Nhạn Châu quan đạo trong rừng cây nhỏ, một mảnh đất kia khu đều bị lửa lớn rừng rực đốt sạch sẽ, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Duy nhất biết được chuyện này chỉ có bên người Linh Nhi cùng với nàng hai cái thân tín. Tứ trưởng lão từ đâu biết được? Đối mặt tứ trưởng lão chất vấn, Liễu Tố thần sắc thanh lãnh, lạnh lùng nhìn xem hắn, tứ trưởng lão nói bản thánh nữ giết hại đồng môn, có chứng cứ không? Tứ trưởng lão cười lạnh nói, ngay tại mấy canh giờ bên ngoài, ta Thiên Thần giáo mấy tên giáo đồ tại bên ngoài kinh thành trên quan đạo nộ hại, đầu kia quan đạo đúng lúc là ngươi hồi kinh chi đường, hôm nay cũng không những người khác xuất hiện, ngoại trừ là ngươi, còn có thể là ai? Lời này vừa nói ra, Liễu Tố ánh mắt manh biến. Quan đạo, nộ hại, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là? Liễu Tố đột nhiên ý thức được cái gì, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tứ trưởng lão, trên quan đạo tại sao có thể có Thiên Thần giáo người? Tứ trưởng lão như thế nào dám nói là bản thánh nữ giết hại đồng môn? Tứ trưởng lão không nghĩ tới trước mắt vị này thánh nữ vậy mà không có chút nào vẻ chột dạ, ngược lại bén nhọn như vậy chất vấn hắn, không khỏi tức giận nói, cái kia trên quan đạo cũng không người khác, ta Thiên Thần giáo chết mấy tên giáo đồ, trong đó còn có một cái tứ phẩm cao thủ, chứ ngươi ở ngoài còn có thể là ai? Liễu Tố ánh mắt hiện lạnh, tứ trưởng lão có ý tứ là không có chứng cứ liền nhận định là bản thánh nữ giết người, có phải hay không thánh nữ giết? Thánh nữ trong lòng hiểu rõ, chuyện hôm nay ta nhất định phải bẩm báo giáo chủ. Liễu Tố, ngươi giết hại đồng môn, chuyện này giáo chủ tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tứ trưởng lão cười lạnh mở miệng. Đối mặt tứ trưởng lão hùng hổ dọa người, Liễu Tố trên mặt hào vô tình tự, ánh mắt càng băng lãnh. Tứ trưởng lão cũng không chứng cứ, lại giá họa bản thánh nữ giết người, chuyện này bản thánh nữ cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tứ trưởng lão muốn tìm giáo chủ cáo trạng, cứ việc đi thôi. Gặp Liễu Tố bình tĩnh như vậy, không có chút nào e ngại chi sắc, tứ trưởng lão sắc mặt biến hóa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Tố vài lần, cười lạnh một tiếng, hảo, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một hồi, quay người phất tay áo tức giận rời đi. Viện bên trong rất nhanh yên tĩnh. Một bên Linh Nhi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí kiếm ra tới, thánh nữ, cái này, này sao lại thế này? Tứ trưởng lão đây có phải hay không là muốn tới tìm người gây chuyện? Liêu Tô ánh mắt băng lãnh, hắn bất quá là muốn mượn để phát huy, muốn diệt trừ ta thôi. Vậy hắn Linh Nhi nhớ tới vừa rồi tứ trưởng lão khí thế kia hung hung bộ dáng, lại đột nhiên rời đi, nhịn không được nói, vậy hắn tại sao lại đi? Tham dò. Liêu Tố mặt không biểu tình, tứ trưởng lão vừa rồi tới, rõ ràng là đến sò xét nàng. Chỉ có điều, không thể thăm dò ra cái gì đồ vật. Linh Nhi có chút lo lắng nói, ta còn tưởng rằng hắn muốn đối thánh nữ ngươi động thủ đâu. Liêu Tố lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, hắn không dám. Linh Nhi nháy con mắt, rất nhanh đến mức ý nở nụ cười, cũng đúng, tứ trưởng lão không phải thánh nữ đối thủ của ngươi, nếu thật là đánh nhau, cũng là tại tự rước lấy đủ. Trong Thiên Thần giáo, thánh nữ vô công cực cao. Cũng chính bởi vì như thế, thánh nữ mới có thể có địa vị cao như vậy. Toàn bộ trong Thiên Thần giáo, võ công duy nhất so thánh nữ cao người chỉ có giáo chủ, mà duy nhất có thể cùng thánh nữ vật tay người cũng chỉ có trước đây đại trưởng lão. Chỉ là đáng tiếc, đại trưởng lão đã. Ầm ầm. Linh Nhi còn đang vì tứ trưởng lão xám xịt chạy mà cảm thấy cao hứng lúc, Liễu Tố thần sắc lại càng ngưng trọng. Tứ trưởng lão làm sao biết trên quan đạo người chết? Càng làm sao lại xác định người là Liễu Tố giết? Trừ phi là người là tứ trưởng lão phái ra, mà mục tiêu nhân vật nhưng là nàng. Không đúng. Liễu Tố ánh mắt cả kinh. Là Lâm Giang Nhiên. Tứ trưởng lão người là hướng về phía Lâm Giang Nhiên đi. Liên mang ý nghĩa, tại nàng rời đi về sau, Lâm Giang Niên gặp tứ trưởng lão người tập kích. Nghĩ tới đây, Liễu Tố ngồi không yên. Hắn thế nào? Nghĩ tới đây, Liễu Tố không chút do dự, quay người nhảy lên một cái, nhảy lên mái hiên, liền rời đi về lạc. Ai ai, thánh nữ ngươi đi đâu? Sau lưng chuyển đến Linh Nhi ngạc nhiên âm thanh. Thánh nữ như thế nào vừa mới trở về, lại đi? Cùng lúc đó, Khương phủ. Sắc trời đêm ám. Lâm Giang Niên cưỡi ngựa về tới Khương phủ bên ngoài. Phủ thượng hạ nhân liền vội vàng tiến lên nghênh đón, đón Lâm Giang Niên vào phủ. Điện hạ, hôm nay ngài đi ra ngoài một chuyến, có vị tiểu thư đến đây bái phòng ngài. Hạ nhân mở miệng. Tiểu thư? Lâm Giang Niên ánh mắt nghi hoặc, nhà ai tiểu thư? Là đương triều Triệu Tương chi nữ, Triệu gia tiểu thư. Hạ nhân giải thích nói. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên cước bộ đống nhiên dừng lại, quay đầu, ngươi nói là ai? Hạ nhân có chút thấp hỏng, thận trọng nói, Triệu gia tiểu thư Triệu Khê. Đang, chính là. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Nàng sao lại tới đây? Nàng tới làm gì? Tiểu nhân không biết. Hạ nhân lắc đầu. Triệu tiểu thư nghe nói điện hạ ngài ra cửa, liền nói muốn lưu lại phụ thượng đẳng điện hạ ngài trở về cái gì. Lâm Giang Niên giật mình. Triệu Khê tới? Còn chưa đi. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Lâm Giang Niên có chút không bình tĩnh. Nàng như thế nào tới cửa? Nàng ở đâu? Ngay tại tiền thính. Nghe được là tiền thính, Lâm Giang Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, không phải tại phòng của hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên bước nhanh chạy tới tiền thính. Vừa đi vào tiền thính, liền nhìn thấy tiền sảnh dưới mái hiên đang đứng hai cái nha hoàn. Một thân váy ngắn tiểu trúc, đang cùng một cái cùng nàng niên kỷ không lớn bao nhiêu tiểu nha hoàn trò chuyện với nhau. Chính là Triệu Khê bên người thiếp thân nha hoàn Tiểu Nguyệt. Nhìn thấy Tiền Thính bên ngoài Lâm Giang Niên, Tiểu Trúc trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thân sắc, điện hạ. Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, tham kiến điện hạ. Miễn lễ. Lâm Giang Niên khoát tay, ánh mắt rơi vào hai người sau lưng trong Tiền Thính, Tiểu Nguyệt, tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu thư nhà ta Tiểu Nguyệt đang muốn mở miệng, Tiền Thính bên trái dưới mái hiên truyền đến một cái thanh âm sâu kín. Ta như thế cái người sống sờ sờ, thế tử điện hạ không nhìn thấy sao? Lâm Giang Niên theo dưới thanh âm ý thức quay đầu, liền đối với lên một đôi u ám con mắt. Thế tử điện hạ, ta có thể chờ ngươi rất lâu đâu.